Chương 2089, Nhân sinh bảo dương 2 chương 2089, Nhân sinh bảo dương 2 Trần Lâm có chút mờ mịt. Hắn không biết rõ dạng này có chỗ tốt gì, tựa hồ cùng hoàn thành nhân sinh phong thư nhiệm vụ không có khác nhau, mà lại nhân sinh phong thư nhiệm vụ còn có ban thưởng, cái này bảo dương nhân sinh lại không nâng lên ban thưởng sự tình. Chính là tùy ý chuyển đổi. Hắc Vũ mở miệng giải thích. Bảo dương nhân sinh tương đương với người đầu thứ 2 nhân sinh tuyến, làm ngươi chuyển đổi đến đầu này nhân sinh tuyến về sau, như vậy ngươi làm hạ đầu này nhân sinh tuyến liền sẽ hoàn toàn biến mất. Là chân chính biến mất, triệt để biến mất. Hắc Vũ ánh mắt tỏa sáng. Hướng về nói, tất cả mọi người đem ngươi lãng quên, ngươi hết thể tồn tại vết tích cũng sẽ bị che đậy, mà ngươi bảo dương nhân sinh thì tùy theo mở ra. Đồng dạng, làm ngươi lần nữa chuyển đổi về nguyên bản nhân sinh về sau, ngươi hết thể vết tích đều sẽ một lần nữa mở ra, mà bảo dương nhân sinh thì bị quan bế, không lưu bất luận cái gì vết tích. Trần Lâm Như nghe Thiên Phương giả đàm. Cái này bảo dương nhân sinh thật sự là quá biến thái chút. Hắn tiêu hóa một trận tin tức mang tới rung động, cũng âm thầm vì chính mình tiêu hao 2 tấm thẻ nhân vật mà hối hận. Nguyên bản hắn từ ẩn thế gia tộc đạt được không ít thẻ nhân vật, nhưng là không có quá coi ra gì, bài trừ đưa ra ngoài cùng dùng hết, trên người bây giờ chỉ còn lại 4 tờ. Cũng chính là chỉ có thể làm 4 lần thả câu. Kia tiếp dẫn thuyền là cái gì? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Tiếp dẫn thuyền chính là tiếp dẫn hành khách đi hoàn thành nhiệm vụ thuyền. Hắc Vũ hỏi gì đáp đấy? Nay thuyền xuất hiện thời gian không cố định, đến lúc đó đụng tới ngươi sẽ biết, bất quá muốn lên tiếp dẫn thuyền, cần giao nạp nhân sinh tệ, 100 người sinh tệ lên, nghĩ lựa chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ không gian, còn phải ngoài định mức thêm tiền. Thông qua tiếp dẫn thuyền hoàn thành nhân sinh kinh lịch, chỉ có thể đạt được lợi ích, là không có bảo dương nhân sinh loại kia đặc thù tác dụng. Đương nhiên, mọi thứ đều có lợi có hại. Bảo dương nhân sinh mặc dù càng tốt hơn nhưng lại 10 phần nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao, bảo dương cũng rất khó thu hoạch được. Mà thông qua tiếp dẫn thuyền cầm tới nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm cùng nhân sinh phong thư không sai biệt lắm, có thể thu được ban thưởng lại tăng lên mấy lần, còn có thể tự chủ lựa chọn, chính là tương đối phí nhân sinh tệ. Trần Lâm gật gật đầu. Đối phương giải đáp rất kỹ càng, có thể nói là hai lựa chọn đều có các chỗ tốt. Bất quá hắn cho rằng, có thể tới nơi này mạo hiểm, đều là chạy nhân sinh bảo dương mà đến, bảo dương nhân sinh hiệu quả, mới là cuộc sống đỏ ngang chân chính chỗ tinh hoa. Trần Lâm cũng rất tâm động. Nếu như có thể hoàn thành bảo dương nhân sinh nhiệm vụ, hắn tất cả nan đề đều tương nên lưới đao mà giải. Đến lúc đó Trần Lâm hết thể bị tiêu trừ, tin tưởng vô luận là tinh hoàng, vẫn là thiên hồ điếu tẩu, còn có những cái kia âm thầm ở trên người hắn lưu lại nhân quả người, đều sẽ không khỏi kinh ngạc. Không, trí nhớ của bọn hắn cũng sẽ tiêu trừ, sẽ không chấn kinh, mà là không có bất kỳ cái gì phát giác. Diệu a. Trần Lâm âm thầm khen một tiếng. Hắn thậm chí trong đầu đều sinh ra hình tượng, khi hắn lợi dụng bảo dương thân phận sau khi xuất hiện, bên cạnh thế lực khắp nơi động tác, để lộ chân tướng, cái loại cảm giác này thực sự thật là khéo. Nhưng ngay lúc đó hắn liền tỉnh táo lại. Không tầm thường chỗ tốt, thường thường đều nương theo lấy không tầm thường nguy hiểm, cái này bảo dương nhân sinh cũng không tốt thu hồi được, làm không tốt liền đem mạng nhỏ vứt bỏ. Không thể bị che đậy tâm trí. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm chi tiết. Bảo dương nhân sinh thật có thể tùy ý chuyển đổi, không có bất kỳ cái gì hạn chế a, che đậy nhân sinh dấu vết hiệu quả có hay không hạn mức cao nhất, đối chúa tể có hữu dụng hay không? Hắc Vũ suy tư một chút, lắc đầu nói, tin tức này không tại cơ sở tin tức bên trong, liên quan tới mũ thuyền quy tắc, ta cũng là từ ta người dẫn đường nơi đó lấy được, cho nên không có cách nào trả lời ngươi. Trần Lâm nhíu nhíu mày, bảo dương nhân sinh có thể hay không có thể tùy ý chuyển đổi, với hắn mà nói còn không tính cái gì, nhiều lắm là cũng chính là có lần số hạn chế. Nhưng là nếu không thể che đậy chúa tể rõ xét, hắn cũng không cần phải mạo hiểm, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm sao có thể chặt đứt thiên hồ điếu tẩu đối với hắn cảm ứng. Không làm được đến mức này liền vô dụng. Bảo dương nhân sinh là chuyển đổi có hạn chế, bất quá che đậy tứ giai trở xuống chúa tể vẫn là không có vấn đề, tứ giai trở lên không xác định, mà lại bảo dương cũng chia đẳng cấp khác nhau đối ứng mức độ nguy hiểm khác biệt, lấy được quyền hạn cũng không giống. Thú đông phục nữ hải bỗng nhiên mở miệng. Nàng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem mặt biển, cũng không có yêu cầu thù lao. Hắc Vũ thì xa xa thi lễ. Đa tạ. Thú đông phục nữ hải vẫn không có đáp lại. Hắc Vũ cũng lơ đễnh. Nhìn xem Trần Lâm nói, ngươi còn có cái gì vấn đề đều hỏi ra, ta chỉ cấp ngươi giải đáp lần này. Nhân sinh bảo dương muốn như thế nào thu hồi được? Trần Lâm không rảnh suy tư nói. Hắc Vũ chỉ mặt biển, ngay tại cái này hư vô chi hải bên trong, nhưng là cần ngươi tự hành tìm kiếm, mà lại chỉ cần rời đi cái này, mũ thuyền bất kỳ cái gì siêu phàm thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực, người nếu là rơi vào trong biển hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phổ thông vật thể không cách nào tiếp xúc nước biển, chỉ cần nhiễm liền sẽ cấp tốc ăn mòn. Cho nên, muốn thu hoạch được nhân sinh bảo dương, cũng chỉ có thể giống chúng ta trước đó, nghĩ biện pháp đem có thể chống đỡ ăn mòn vật phẩm ném mạnh ra ngoài, mượn nhờ quán tính đánh bắt phát hiện bảo dương. Trần Lâm nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Đồ trên người hắn, sợ là đều khó mà tiếp nhận nước biển ăn mòn. Thải hồng kiếm có lẽ có thể làm, nhưng hắn có chút thật không dám nếm thử, một khi kiếm này bị hủy, hắn nhưng là không còn biện pháp nghĩ cách cứu viện níu, mà lại chỉ có kiếm cũng vô dụng, còn cần dẫn dắt chi vật, mũ thuyền bên ngoài không thể sử dụng siêu phàm chi lực, ném ra không có cách nào thu hồi. Đúng rồi. Hắc Hứa nghĩ tới điều gì? Tiếp tục giảng thuật nói, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, thả câu bảo dương chỉ cần thất bại liền sẽ bị trừng phạt, cần nhân sinh thẻ đến hóa giải, nếu như không có nhân sinh thẻ tuyệt đối không nên nếm thử, thả câu tỷ lệ thành công cực thấp, mà trừng phạt cường độ coi như chúa tể cũng vô pháp tiếp nhận. Còn có, thả câu bảo dương chỉ có 10 lần cơ hội, mà tiếp dẫn thuyền bỏ lỡ một lần gia tăng gấp đôi lên thuyền phí tổn, tối đa cũng chỉ có 10 lần, sử dụng hết liền sẽ bị ném thuyền. Đa tạ nhắc nhở. Trần Lâm thần sắc trở nên nghiêm trọng. vừa có các loại hạn chế, nhiệm vụ kia độ khó liền thẳng tắp lên cao. Nghĩ nghĩ, hắn trầm giọng hỏi, ngoại trừ vừa mới đạo hữu nói hai loại phương thức, còn có trở lại hiện thực phương pháp à? Đừng nghĩ. Kim Tam Nguyên tiếp lời gốc dạng, thở dài nói, nếu có thể tùy ý rời đi, vậy trong này cũng sẽ không bị xưng là tuyệt mệnh ngũ thuyền, đây chính là 10 đại hung địa một trong, phàm là tiến vào này thuyền người, có thể còn sống rời đi trăm không đủ một. Nói như vậy có chút nói chuyện giật gân. Váy đen nữ tử đi theo mở miệng, thản nhiên nói, tỷ lệ tử vong cao là bởi vì rất nhiều người chỉ lấy được vé tàu, nhưng không có giải được đò ngang quy tắc, nếu như sớm chuẩn bị đầy đủ nhân sinh tệ chờ đợi tiếp dẫn thuyền tới, còn sống rời đi tỷ lệ rất lớn. Ha ha. Kim Tam Nguyên cười nhạo một tiếng, luốt luốt sợi râu, chấm lo lắng nói, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, liền tránh không được một cái tham chữ, ai có thể kháng cự nhân sinh bảo dương hấp dẫn chứ? Chúng ta trên thuyền hao lâu như vậy, có mấy người lên tiếp dẫn thuyền, lại có bao nhiêu người chết tại thả câu bảo dương bên trên? Hắn nhìn một chút Hắc Vũ, liền lấy vị này Hắc Vũ đạo hưu nói đi, lúc trước hắn thế nhưng là góp đủ 100 nhân sinh tệ, nhưng bây giờ đâu, vì thả câu nhân sinh bảo dương, đã triệt để từ bỏ bên trên tiếp dẫn thuyền cơ hội. Tiền đồ đáng lo a. Chương 2090, thả câu chi vật. Chương 2090, thả câu chi vật. Hắc Vũ đối Kim Tam Nguyên chào phúng thờ ơ, ngược lại nhìn đối phương hỏi, ngươi nhân vật thẻ bán hay không, ta ra 10 người sinh tệ một chương. Không bán. Kim Tam Nguyên lập tức lắc đầu. Trần Lâm chú mục quá khứ, thầm nghĩ vị này cũng là nói em hay, trên thực tế đồng dạng không nhịn được dụ hoặc, đối nhân sinh bảo dương ôm lấy chờ mong. Người tu đạo đều biết tham chữ hại người, nhưng từ xưa đến nay, có thể chân chính giới tham người ít càng thêm ít. Hắc Vũ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không lại để ý Kim Tam Nguyên, tiếp tục cùng Trần Lâm giao lưu. Chén trà nhỏ thời gian sau, Trần Lâm đem có thể hỏi toàn bộ hỏi xong, đối người sinh đỏ ngang quy tắc cơ bản hiểu rõ. Thế nhưng là tâm tình lại càng thêm nặng nề, bởi vì hắn cũng không đủ nhân sinh tệ, cho dù lợi đến tiếp dẫn tuyển, không có tiền cũng tới không đi, mà lại không thể kéo. Dựa theo quy tắc, lần thứ nhất nếu là không lựa chọn lên thuyền, lần tiếp theo phí tổn liền muốn gấp bội, lại xuống lần còn muốn gấp bội, càng kéo liền càng không có hy vọng. Hắn hiện tại đứng trước hai lựa chọn, là nếm thử thả câu nhân sinh bảo dương, vẫn là quyết định thật nhanh, dùng còn lại 4 tờ nhân sinh thẻ thay người sinh tệ chờ tiếp dẫn thuyền xuất hiện trực tiếp lên thuyền. Còn có vấn đề a? Hắc Vũ đi trở về thuyền bên cạnh chỗ, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển. Lập tức lại nói, ngươi hỏi vấn đề đã đầy đủ nhiều, ta chỉ có thể lại trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Đúng rồi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói, ngược lại là quên một cái trọng yếu cơ sở tin tức, tiếp dẫn thuyền một khi xuất hiện, nếu là cự tuyệt lên thuyền, là muốn thanh toán phạt tiền. Mỗi lần 10 cái. Nếu là giao không lên, hoặc là 10 lần đều không lên thuyền, vậy liền mất đi hành khách tư cách, sẽ bị cưỡng chế đuổi xuống biển. Dừng lại một chút, hắn giải thích nói, vấn đề này không tính, ngươi vẫn có một lần đưa ra vấn đề cơ hội. Hắc Vũ sau khi nói xong, một lần nữa đem đầu chuyển hướng mặt biển. Trần Lâm đối cái này hạn chế cũng không thèm để ý, bởi vì 10 lần cơ hội cùng một cơ hội không có gì khác biệt, chỉ cần lần thứ nhất không lên tiếp dẫn thuyền, vậy liền rất khó lại có cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy liên quan tới quy tắc phương diện tin tức không có gì bỏ sót, liền tùy tiện hỏi nói, một chương thẻ nhân vật có thể bán nhiều ít nhân sinh tệ? Vậy phải xem tình huống. Hắc Vũ nhàn nhạt mở miệng, nếu như là ta, nhiều ít nhân sinh tệ đều nguyện ý mua, nhưng là trên người của ta chỉ còn 10 người sinh tệ, ngươi như nguyện ý bán ta có thể mua. Ta có thể ra 13 mai. Đeo kiếm nam tử lập tức mở miệng, ta ra 15 mai. Thú đông phục thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói, những người khác không có lên tiếng. Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía Kim Tam Nguyên, hắn cảm thấy trên chiếc thuyền này nhân sinh tệ nhiều nhất, hẳn là cái này giả nhân giả nghĩa lao ra hỏa. Kim Tam Nguyên cười cười, đừng nhìn ta, nhân sinh của ta tệ còn giữ bên trên tiếp dẫn thuyền đâu, nhân sinh bảo dương loại đồ vật này, trên thuyền thời gian dài như vậy, ta liền không gặp ai câu đi lên qua, thử cái 3 lần 2 lần là được rồi, không có duyên phận không thể cưỡng cầu. Trần Lâm trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đối phương mặc dù giả nhân giả nghĩa, nhưng nói lời xác thực rất có đạo lý, hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, cho dù hắn có thể ngăn chặn lại tham niệm, cũng không có tiền giao nạp tiếp dẫn phí tổn. Trần Lâm nhìn về phía váy đen nữ tử cùng phi bảo thanh niên, không đợi hỏi thăm, váy đen nữ tử liền lập tức quát tay. Đừng nhìn ta, ta đối nhân sinh bảo dương không hứng thú, nếu là sớm biết tình huống nơi này, ta căn bản liền sẽ không tiến đến, cho nên ta chỉ muốn đang tiếp dẫn trên thuyền tuyển cái đơn giản nhiệm vụ, ngươi nếu là nguyện ý đem cuộc đời tệ giao dịch cho ta vẫn được. Phi bảo thanh niên không có trả lời, nhưng biểu hiện ra thần thái, nhưng cũng là không có giao dịch ý tứ. Trần Lâm chỉ có thể coi như thôi. Hắn quay người đi đến thú đông phục thiếu nữ bên cạnh, lấy ra một tờ thẻ nhân vật nói, 20 người sinh tệ, lại thêm một kiện có thể thả câu bảo dương công cụ, nó sẽ là của ngươi. Thú đông phục thiếu nữ lắc đầu, ta không có dư thừa thả câu công cụ, ta bảo vật ngươi cũng không dùng đến, mà lại ta chỉ có 15 người sinh tệ có thể dùng để giao dịch. Trần Lâm nhìn về phía đeo kiếm nam tử. Đeo kiếm nam tử thản nhiên nói, có thể thả câu công cụ yêu cầu cũng không thấp, ta là dùng bản mệnh chi bảo, lợi dụng tự thân tinh khí thần khu động, không có dư thừa cho ngươi dùng. Không cần hỏi, trước ngươi cô đọng đầu kia xiển xích, liền có thể đương dẫn dắt vật. Kim Tam Nguyên thanh âm vang lên, lại nói tiếp, về phần bắt giữ bảo dương đồ vật, yêu cầu càng mạnh càng linh hoạt, dù sao bảo dương thế nhưng là sẽ tránh né, không phải muốn bắt liền có thể bắt được. Bảo dương còn có thể tránh né. Trần Lâm trong lòng càng thêm nặng nề. Chắc không được mấy người kia thực lực đều rất mạnh, lại không cách nào thả câu đến bảo dương, nguyên lai độ khó cao như thế. Vậy hắn thì càng khó làm đến. Nhanh chóng suy tư một trận, Trần Lâm nghĩ không ra mình có bảo vật gì có thể dùng để bắt giữ bảo dương, chỉ có thể về sau tự hành thí nghiệm. Hiện tại cần trước góp đủ chí ít 10 cái nhân sinh tệ. bằng không mà nói, một khi tiếp dẫn thuyền xuất hiện, hắn đã không cách nào lên thuyền, cũng không bỏ ra nổi phạt tiền, nhưng là muốn mất mạng. Làm ra quyết đoán về sau, Trần Lâm nhìn về phía thú đông phục thiếu nữ, hít vào một hơi nói, vậy liền 20 người sinh tệ đi, đạo hữu lại cho ta một kiện linh hồn bảo vật, hoặc là linh hồn phương diện bí thuật chuyển thừa là được, đương nhiên, không thể dùng phổ thông đồ vật qua loa. Linh hồn a? Thú đông phục thiếu nữ trầm ngâm một chút, tiếp lấy tay nhỏ vươn vào bên hông túi, mân mê một trận, xuất ra một cái cỡ ngón tay vật phẩm tới. Trần Lâm ánh mắt lóe lên. Đối phương lấy ra lại là giải hồn chi địa. Cái này có thể sao? Giải hồn chi địa rất ít gặp cổ lão vật phẩm, có thể giải trừ hồn tỏa, ngươi như nghĩ tại linh hồn chi đạo bên trên có lập nên, sớm tối có mở ra hồn tỏa nhu cầu. Thú đông phục thiếu nữ hỏi. Không đợi Trần Lâm nói chuyện, một bên váy đen nữ tử liền nghi hoặc mở miệng, hồn tỏa thật tồn tại à? Trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghe nói ai thật đem hồn tỏa hiện hóa ra ngoài, giải khai hồn tỏa đến tột cùng có làm được cái gì? Ha ha. Kim Tam Nguyên tiếp lời đầu, cười nhạo nói, hiện tại nghiên cứu thảo luận những này có ý nghĩa gì, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao sống sót đi. Trần Lâm hận không thể đem đối phương miệng chắn. Váy đen nữ tử hỏi tin tức, đúng là hắn muốn biết, mà lại nơi này là đỏ ngang, còn không có tiến vào nhân sinh nhiệm vụ, lấy được tin tức hẳn là sẽ không rời đi sau lãng quên. Ta cũng rất tò mò. Bất đắc dĩ, Trần Lâm chỉ có thể mở miệng phụ họa váy đen nữ tử. Mặc dù dạng này sẽ biểu hiện ra hắn vô tri, để đám người khinh thị, nhưng vì biết cấp độ này bí ẩn, bị khinh thị cũng không sao. Hồn tỏa đương nhiên tồn tại. Thú đông phục thiếu nữ tùy ý mở miệng. Nàng lung lay trong tay giải hồn chi địa. Vật này chính là chứng cứ rõ ràng, ngoài ra còn có giải hồn bí thuật, cùng một chút phụ trợ dùng giải hồn chi vật, đều có thể chứng minh hồn tỏa là thật. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Thú đông phục thiếu nữ nhìn xem váy đen nữ tử. Có thể giải khai hồn tỏa người hoàn toàn chính xác không nhiều, có thể làm được đều là một chút tại linh hồn lĩnh vực có thành tựu thâm hậu tồn tại, tỉ như hỏi hồn học viện lao viện trưởng. Tốt. Thú đông phục thiếu nữ dường như không nguyện ý nhiều lời. Đối Trần Lâm hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý trao đổi, không nguyện ý coi như xong, ta có thể lấy ra vật phẩm chỉ có nhiều như vậy, đừng ảnh hưởng ta tìm bảo dương. Thành giao. Trần Lâm làm ra quyết định, đồng thời cũng đem hỏi hồn học viện âm thầm ghi ở trong lòng. Giao dịch đạt thành. Thú đông phục thiếu nữ đem nhân sinh tệ hòa giải hồn chi thìa giao cho Trần Lâm, cầm tới thẻ nhân vật về sau, liền tiếp theo nhìn chằm chằm mặt biển dùng bí pháp tìm kiếm bảo dương. Đeo kiếm nam tử thì có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lời, thậm chí không có hỏi Trần Lâm còn có ai sinh thẻ, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía nơi xa. Không chỉ là hai người này, ngoại trừ Kim Tam Nguyên, những người còn lại tất cả đều tựa ở thuyền xuôi theo, ngay cả phi bảo thanh niên cũng giống vậy. Mà Kim Tam Nguyên thì đi đến Trần Lâm bên người, nhìn về phía Trần Lâm trên cổ tay thôn nhật câu, cười tủm tỉm nói, trên tay của ta có một kiện có thể bắt lấy bảo dương bảo vật, dùng để trao đổi ngươi cái này vòng tay như thế nào? Trần Lâm cũng cười cười, thản nhiên nói, một kiện bảo vật không đủ, lại thêm 80 người sinh tệ, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. A, Kim Tam Nguyên a một tiếng, không lại để ý Trần Lâm, cũng đi hướng thuyền một bên, lặng lặng quan sát. Chương 2091, mâm tròn chương 2091, mâm tròn. Trần Lâm suy nghĩ một lát, đi tới phi bảo thanh niên bên cạnh, một bên đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn nhìn xem mặt biển, một bên tùy ý mở miệng. Trên người đạo hữu nhân sinh tệ không ít đi, có nguyện ý hay không giao dịch? Thấy đối phương không nói lời nào, Trần Lâm tiếp tục mở miệng, đạo hữu tựa hồ cũng đối hồn tỏa cảm thấy hứng thú, ta vừa lúc biết một môn giải hồn bí thuật, ngươi nếu là nguyện ý giao dịch, giải hồn thuật, giải hồn chi địa, còn có thể nhân vật, đều có thể thỏa mãn ngươi. Vừa mới nói tới hồn tỏa thời điểm, đối phương thần sắc sinh ra dị thường, cho nên hắn mới tới thử một lần, mà lại hắn chắc chắn đối phương có nhân sinh tệ, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, đã vẽ tàu cần nhân sinh phong thư nhiệm vụ hoàn mỹ đánh giá mới có thể thu được, liền hẳn là một loại ban thưởng, mà không phải trừng phạt. Cho nên tiếp dẫn phí tổn không phải là tự dưng thiết lập. Trần Lâm cho rằng, nếu như đạt được tiêu chuẩn hoàn mỹ đánh giá, ngoại trừ vẽ tàu bên ngoài, ban thưởng nhân sinh tệ chính là 100 mai. Hắn không có, là bởi vì thuyền của hắn phiếu cũng không phải là hoàn mỹ đánh giá được, mà là an tĩnh lựa lợi dụng quyền hạn đặc biệt phụ cho. Đối phương khả năng cho rằng là giúp hắn, nhưng lại không nghĩ tới hắn cũng không đủ nhân sinh tệ, kết quả là biến thành cục diện bây giờ. Ta không có dư thừa nhân sinh tệ. Phi bảo thanh niên trầm mặc một lát sau nhẹ nói, sau đó nhìn về phía Trần Lâm, thử dò xét nói, ta dùng cái khác bảo vật cùng ngươi đổi được hay không? Bảo khí, linh đan, thượng đẳng công pháp, kỳ chân dị thú chứng, ta đều có thể lấy ra. Trần Lâm lắc đầu, chính như Kim Tam Nguyên nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là sống sót bằng cách nào, còn lại thuận tay làm một chút vẫn được, không thể ảnh hưởng nhiệm vụ chủ yếu. Đối phương đoán chừng cũng là nghĩ như vậy. Đã như vậy, Trần Lâm cũng không còn lãng phí tâm thần, đem lực chú ý phóng tới trên mặt biển, đem trời mở mắt kích phát đến cực hạn, nếm thử tìm kiếm nhân sinh bảo dương. Thu thập không đủ 100 nhân sinh tệ, không lên được tiếp dẫn thuyền, cũng chỉ có thể thử trước một chút thả câu. Sau đó lại nghĩ biện pháp, chiếc thuyền này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người mới đi lên, nếu có thể cướp được người dẫn đường thân phận, có lẽ có thể trao đổi đến một số người sinh tệ. Liên nhìn có thể hay không đang tiếp dẫn thuyền xuất hiện trước đó gom góp. Trần Lâm xuất ra vận mệnh xiềng xích, nếm thử vung ra thuyền bên ngoài. Trên xiềng xích quang hoa trong nháy mắt tạm đạm, vận mệnh khí tức cũng rất nhanh liền biến mất, bay ra vài chục trượng về sau, liền mất đi năng lượng chèo chống rơi vào trong biển. Huyền dị cảm giác lập tức dâng lên. Vận mệnh xiềng xích tựa như nhận lấy khó có thể chịu đựng ăn mòn, phát ra thống khổ phản hồi, Trần Lâm vội vàng kéo túm, thật nhanh đem xiềng xích từ trên mặt biển kéo trở về. Bị nước biển nhiễm về sau, xiềng xích đã mất đi phóng đại thu nhỏ năng lực, thậm chí xuất hiện rỉ ban. Qua một lúc lâu, đợi đến nước biển hong khô về sau, xiềng xích mới một chút xíu khôi phục bình thường. Trần Lâm căng cứng thần kinh thư giãn. Kim Tam Nguyên không có lừa hắn, mặc dù hiệu quả không hết nhân ý, chỉ có thể vung ra khoảng 20 trượng, nhưng món bảo vật này quả thật có thể làm dẫn dắt vật. Nhưng chỉ có xiềng xích không được. Xiềng xích cường độ không đủ, rời đi thuyền sau có thể duy trì hiệu quả rất ngắn, rơi vào mặt nước sau liền đã mất đi điều khiển năng lực, không cách nào đem vật thể quấn lấy mang về. Muốn thả câu bảo dương, hoặc là giống beo kiếm nam tử, có thể để cho bảo vật tại vào biển thời điểm còn duy trì trường khống, có thể đem bảo dương quấn lấy. Còn nữa, tựa như hắc vũ như thế, lợi dụng đặc thù chất liệu vật phẩm bệnh thành lưới, chỉ cần nhắm chuẩn bảo dương rơi xuống, cho dù đã mất đi trường khống, cũng có thể đem bảo dương cho bao phủ, lại lợi dụng dẫn dắt vật kéo trở về. Trần Lâm bắt đầu suy tư trên người mình vật phẩm, trước lấy ra mấy món tới, có điểm bảo, yêu thú cấp cao vật liệu, vĩnh hằng chi bảo, đặc thù linh tài, cùng cứng cỏi phổ thông vật liệu. Dần dần buộc tại vận mệnh trên xiềng xích, thử thả vào nước biển bên trong, đều không ngoại lệ. Tất cả vật phẩm rơi vào mặt biển về sau, đều là trong nháy mắt bị ăn mòn cặn bã đều nhìn không thấy. Thần thông thuật pháp càng không chịu nổi. Vô luận là Thái Dương chân hỏa hay là nội lực, hoặc là diệt hồn chỉ cùng tử vong ngưng thị các loại, chỉ cần rời đi mũ thuyền phạm vi, liền như là tiến vào mặt khác không gian, một điểm gợn sóng đều không có. Một bên khác, phi bảo thanh niên cũng giống như Trần Lâm, không ngừng xuất ra bảo vật tiến hành thí nghiệm. Trần Lâm quan sát một chút, phát hiện đối phương lấy ra cơ bản đều là cao duy vật phẩm, nhưng dù cho như thế, như cũng không có một kiện có thể chịu đựng lấy ăn mòn, thậm chí chỉ cần cách thuyền liền mất đi trường khống, rơi vào không đến trong vòng 10 trượng, còn không bằng vận mệnh của hắn xiên xích. Nhưng là phi bảo thanh niên lại một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Trần Lâm liền biết, đối phương căn bản là không có dự định thu hoạch được nhân sinh bảo dương, bởi vì có đầy đủ nhân sinh tệ, cho nên đang chờ tiếp dẫn thuyền vừa xuất hiện, đối phương liền sẽ chọn rời đi. Đây chính là có lựa chọn cùng không có lựa chọn khác nhau. Đó ngang hạn mức cao nhất chế giết người và bảo, đối phương nhiều ít nhân sinh tệ, chỉ cần không nguyện ý giao dịch ai cũng không có cách nào. Trần Lâm không tiếp tục để ý đối phương, tiếp tục chọn lựa có thể đánh vớt bảo dương chi vật. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới cái nào kiện vật phẩm phù hợp, cuối cùng vẫn đem lực chú ý phóng tới thải hồng kiếm bên trên. Nếu là hắn không thể sống lấy rời đi, thải hồng kiếm bảo tồn cho dù tốt cũng vô dụng, không thể cố kỵ quá nhiều. Sau đó, Trần Lâm liền nếm thử luyện hóa thải hồng kiếm. Không biết là bởi vì hắn bên trong tinh chi lực cùng kiếm này quá phù hợp, vẫn là tại cái này nhân sinh đỏ ngang bên trên, bảo kiếm bị áp chế nguyên nhân, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền luyện hóa thành công. Tốc độ so luyện hóa chân bảo đều nhanh. Luyện hóa về sau, thải hồng kiếm thu phát tùy ý, giống như bản mệnh phi kiếm, còn có thể thu vào nội tinh không ở giữa, trôi nổi tại thái dương chân hỏa phía trên, khôi phục tiêu hao năng lượng đồng thời, đối bảo kiếm không ngừng tiến hành rèn luyện. Trần Lâm suy nghĩ phát tán, cái hiện tượng này xác nhận, thất tinh diệu nhật môn công pháp này chính là chuyên môn vì thải hồng kiếm mà sáng tạo. Chẳng qua là thải hồng kiếm cướp đoạt bên trong tinh, vẫn là bên trong tinh thu phục thải hồng kiếm, thì phải xem ai lợi hại hơn một chút. Nếu là không có xúc tu quái xuất hiện, đoán chừng là thải hồng kiếm đem hắn bên trong tinh nuốt chửng lấy rơi. Xúc tu quái lúc ấy thế nhưng là nói, đây là một môn áo cưới loại công pháp. Cái gọi là áo cưới, chính là cho người khác lượng thân định chế. Tạo hóa trêu ngươi. Trần Lâm lẩm bẩm một câu, thu hồi tâm niệm, đem thải hồng kiếm buộc tại vận mệnh trên xiềng xích, tâm niệm vừa động, thải hồng kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, kích xạ tiến vào trên mặt biển. Mặc dù nhìn kinh diễm, nhưng cũng chỉ bay ra ngoài khoảng 30 trượng, sau đó liên quan cảm giác liền biến mất, bình một tiếng tiến vào nước biển bên trong. Trần Lâm lắc đầu. Như thế, nghĩ còn muốn dùng kiếm này thả câu, liền không thể bay đến cực hạn 30 trượng, tại khoảng 20 trượng khoảng cách liền phải tiến vào trong biển, nếu không có dư lực đi quân lấy bảo dương. Nói cách khác, hắn chỉ có thể thả câu 20 trượng bên trong bảo dương, lại xa cho dù trông thấy cũng vô dụng. Mà căn cứ Hắc Vũ thuyết pháp, bảo dương rất ít tới gần đỏ ngang 20 trượng bên trong, mà lại mọi người vẫn là cạnh tranh quan hệ, bảo dương xuất hiện tỷ lệ vốn là rất thấp, từ xa đến gần tới, tự nhiên là ai câu xa ai chiếm ưu thế. Còn phải nghĩ một chút biện pháp. Đương nhiên, Trần Lâm nhớ tới một vật. Hắn lập tức thăm dò vào động thiên ngọc bội, sau đó lấy ra một cái mâm tròn tới. Vật này được từ thái sử gia tộc, cùng thẻ nhân vật cùng một chỗ làm còn sót lại chiến lợi phẩm, bị cổ thanh chuyển giao cho hắn. Đã từng hắn cũng hoài nghi tới, thứ này rất có thể cùng thẻ nhân vật, đều cùng nhân sinh đỏ ngang có quan hệ, nhưng tiến vào bút lông chim tràng cảnh về sau, hắn tại mũ giả kiến trúc bên trong thí nghiệm qua, nhưng không có phản ứng gì. Liền cho rằng cùng nhân sinh đỏ ngang không quan hệ, một mực bị đặt ở động thiên trong ngọc bội. Hiện tại ngược lại là có thể đem ra dùng một lát. Trần Lâm dùng xiềng xích đem mâm tròn buộc trên thải hồng kiếm, muốn dựa vào tăng nặng phương thức, đem xiềng xích bỏ rơi càng xa một chút, tiến vào trong biển quấn quanh bảo dương lúc cũng có thể gia tăng xác suất thành công. Thứ này không biết là làm bằng vật liệu gì, 10 phần kiên cố bất kỳ cái gì bảo vật đều không thể phá hư, hẳn là có thể chống đỡ được nước biển ăn mòn. Ừm. Tại buộc chặt quá trình bên trong, Trần Lâm thử một cái, đem nội lực rót vào mâm tròn, không khỏi khẽ giật mình. Lần này rót vào nội lực về sau, mâm tròn phản ứng so ở bên ngoài mãnh liệt rất nhiều. Phía trên kim đồng hồ vậy mà bắt đầu chuyển động. Đấu chương xong, chương 2092, đẳng cấp chương 2092, đẳng cấp mâm tròn thế mà xuất hiện biến hóa, để Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có người chú ý hắn, đem mâm tròn bày ngay ngắn, nhìn kỹ phía trên kim đồng hồ. Kim đồng hồ hết thảy có 3 cái, dài ngắn đều không khác mấy, phân biệt là màu đỏ, lục sắc, còn có màu lam. Hiện tại là màu đỏ kim đồng hồ có chút đông đưa. Vô luận như thế nào chuyển động mâm tròn, màu đỏ kim đồng hồ đều cố định chỉ hướng một cái phương hướng, mà lục sắc cùng màu lam kim đồng hồ thì theo mâm tròn chuyển động mà chuyển động. Trần Lâm làm sơ suy tư, liền hiểu nguyên nhân. Thứ này đại khái là la bàn loại bảo vật, Dựa theo bình thường phân tích, tác dụng hẳn là chỉ dẫn bảo dương, mà màu sắc khác nhau kim đồng hồ rất có thể là đại biểu bảo dương đẳng cấp. Bất quá đối với không đúng, còn phải thử một chút mới biết được. Trần Lâm đem mâm tròn móc ngược trên tay, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì thái độ, di động đến biên giới vị trí, lại lấy ra mấy món bảo vật làm ra thí nghiệm bộ dáng, sau đó mới bắt đầu thí nghiệm mâm tròn. Trong lúc đó cũng có người nhìn về phía hắn, nhất là Kim Tam Nguyên, ánh mắt liếc qua nhiều lần, mang theo nhàn nhạt giễu cợt, tựa hồ là đang chế giễu hắn ngây thơ hành vi. Trần Lâm không để ý đối phương, toàn bộ làm như không nhìn thấy, chờ đối phương không còn quan tâm hắn về sau, lần nữa chuyển động mâm tròn quan sát. Quả nhiên, màu đỏ kim đồng hồ vẫn như cũ chỉ vào cái hướng kia không thay đổi, mặt khác hai cái kim đồng hồ thì không có phản ứng. Nhưng mâm tròn bản thân cũng không có tản mát ra cái gì ba động, những người khác chỉ có thể cảm ứng được hắn vận dụng nội lực, lại nhìn không ra mâm tròn dị thường. Hơi làm suy tư, Trần Lâm vận chuyển nội lực, nếm thử tập trung ở màu đỏ kim đồng hồ bên trên. Kim đồng hồ lập tức tách ra quang mang, mà lại theo phía trên quang mang sáng lên, Trần Lâm cũng cảm giác ánh mắt của mình trở nên rõ ràng. Xa xa sương mù sáng tựa hồ phai nhạt không ít, một cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại kim đồng hồ chỉ hướng vị trí, nhưng là tại đáy biển chỗ sâu. Trần Lâm tinh thần chấn động, cái này rất rõ ràng, kia điểm sáng màu đỏ hẳn là bảo dương không thể nghi ngờ, mà lại cái này mâm tròn chẳng những có thể chỉ dẫn bảo dương vị trí, còn có thể để hắn sớm nhìn thấy bảo dương. Quả thực là thăm dò lợi khí. Nhưng ngay lúc đó Trần Lâm liền tỉnh táo lại, cái hiệu quả này nói hữu dụng cũng hữu dụng, nhưng tác dụng cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, chỉ là giao phó hắn trông thấy bảo dương năng lực, lại không thể trợ giúp hắn thu hoạch được bảo dương. Hắn cũng chỉ là so những người khác sớm nhìn thấy bảo dương mà thôi. Nhiều nhất chính là có thể phân biệt ra bảo dương loại hình, có thể tiến hành lựa chọn, nhưng là đỏ ngang phương hướng đi tới là ngẫu nhiên, hắn không cách nào làm ra cải biến, cho dù sớm nhìn thấy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng tỉ như nói hiện tại, đỏ ngang tiến lên phương hướng liền cùng kia điểm sáng màu đỏ đi ngược lại. Dần dần từng bước đi đến phía dưới, chỉ chốc lát sau, kia điểm sáng liền vượt ra khỏi mâm tròn định vị khoảng cách, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đợi một trận, mâm tròn bên trên kim đồng hồ không có lại xuất hiện biến hóa, Trần Lâm chậm ung dung đi đến đen vũ bên người, xuất ra một viên nhân sinh tệ giao cho đối phương, chắp tay nói, vừa mới có một vấn đề bỏ sót, Hắc Vũ đạo hữu có thể hỗ trợ giải đáp một chút. Nói đi. Hắc Vũ không quay đầu lại, trở tay đem nhân sinh tệ tiếp nhận. Trần Lâm thố từ một chút, nhìn xem mặt biển hỏi, ta muốn biết nhân sinh bảo dương hình dạng cùng lớn nhỏ, còn có nhan sắc, cùng chia làm mấy loại mức độ nguy hiểm. Màu đen lắc đầu, cái này ta không có cách nào chuẩn xác trả lời ngươi, bởi vì chưa từng thấy, ta cũng chỉ là có thể mơ hồ nhìn thấy bảo dương tồn tại, còn muốn bảo dương tới gần đến 30 trượng bên trong mới được. Bất quá, Hắc Vũ trầm ngâm một chút, Trầm rãi nói ra, căn cứ ta người dẫn đường giản thuật, bảo dương bản thể đều là màu xám, cùng nơi này sương mù xám, mà lại cảm giác không cách nào cách thuyền, cho nên xa hơn một chút sẽ rất khó phân biệt. Có còn tại đáy biển chỗ sâu. Về phần nguy hiểm đẳng cấp, hoàn toàn chính xác có phân chia mạnh yếu, truyền thuyết mức độ nguy hiểm cao bảo dương là có tính công kích, thả câu lúc lại lọt vào phản công, một khi gặp gỡ thập tử vô sinh. Hắn nhìn một chút Trần Lâm, ta xem ngươi tu vi không phải rất cao, tuy nói nhân sinh nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành cùng thực lực cao thấp không quan hệ, nhưng này chỉ là truyền ngôn, tu vi càng thấp mức độ nguy hiểm khẳng định càng lớn. Ngươi như muốn mạng sống, vẫn là nghĩ biện pháp góp đủ nhân sinh tệ chờ đợi tiếp dẫn thuyền xuất hiện cho thỏa đáng. Đa tạ. Trần Lâm chân thành nói lời cảm tạ. Từ khi tốt nhất thuyền đến nay, đối phương vẫn là thứ nhất đối với hắn biểu hiện ra thiện ý người, cũng không giống mặt ngoài cao như vậy lạnh, nhân phẩm xem ra cũng không tệ lắm. Hắc Vũ không có trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cải biến, dường như không muốn bỏ qua một chút xíu cơ hội. Trần Lâm chỉ có thể lần nữa đi tới một bên, hắn nuốt ve trong tay mâm tròn, trong đầu triển khai liên tưởng. Nếu như bảo dương đều là màu xám, như vậy mâm tròn bên trên kim đồng hồ nhan sắc chỉ sợ cũng có cái khác hàm nghĩa, bất quá cho rằng vẫn là đại biểu mức độ nguy hiểm khả năng lớn nhất. Đang nghĩ ngợi, mâm tròn đống nhiên lại sinh ra phản ứng, phía trên lục sắc kim đồng hồ đung đưa, nhưng chỉ hướng vị trí là khác một bên thuyền xuôi theo. Trần Lâm nhìn lướt qua, đeo kiếm nam tử đang nhìn cái hướng kia, hắn dùng tay đem mâm tròn che lại, lặng lẽ rót vào nội lực, nếm thử thôi động lục sắc kim đồng hồ. Lập tức, đeo kiếm nam tử bên kia sương mù sáng bên trong xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lục. Cái này điểm sáng vừa xuất hiện, Trần Lâm lập tức cảm thấy một cỗ không khỏi tim đập nhanh, phản phất bị cái gì không thể chống cự đồ vật để mắt tới, chô mi tâm như kim lâm. Thiên phú dự cảnh a, vẫn là đối nguy hiểm phản ứng tự nhiên, hoặc là mâm tròn phản hồi. Trần Lâm đình chỉ rót vào nội lực, tim đập nhanh cảm giác biến mất theo. Hắn gõ nhẹ mâm tròn hai lần, lại thử một chút, xác định loại cảm giác này là tròn bản phản hồi, bởi vì hắn trước đó thử rất nhiều lần, năng lực thiên phú ở chỗ này căn bản không dùng được. Như vậy kim đồng hồ nhan sắc đại biểu nguy hiểm liền không thể nghi ngờ. Đồng thời, căn cứ tim đập nhanh cảm giác trình độ phán đoán, hắn sợ là không có hoàn thành lục sắc cấp bậc bảo dương nhiệm vụ, nếu như lựa chọn bảo dương tốt nhất tuyển màu đỏ. Đương nhiên, nguy hiểm đẳng cấp càng cao, đạt được lợi ích cũng tất nhiên càng nhiều, màu đỏ cấp bậc bảo dương bên trong, nói không chừng là cái gì châu ngựa nhân sinh, sau khi hoàn thành đạt được thứ hai thân phận cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá Trần Lâm biết, lại kém bảo dương nhân sinh nhiệm vụ, cũng so tiếp dẫn tuyển nhân sinh nhiệm vụ mạnh, đã có thể phân biệt nguy hiểm đẳng cấp, như vậy tại thu thập không đủ 100 mai nhân sinh tệ tình huống dưới, có thể lựa chọn màu đỏ thử một chút. Sau đó hắn liền mặt hướng mặt biển, thời khắc chú ý mâm tròn biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, thoáng qua chính là nửa năm. Trong thời gian này mâm tròn cảm ứng được 5 lần màu đỏ bảo dương, 2 lần lục sắc bảo dương, nhưng là đều không có tới gần đến đỏ ngang 30 trượng trong vòng, ai cũng không có thể đi vào đi thả câu. Trần Lâm đối với cái này rất bất đắc dĩ. Những người khác là căn bản nhìn không thấy, mà hắn là có thể trông thấy, lại cũng chỉ có thể trơ mắt làm nhìn xem, cũng không so những người khác có ưu thế. Bởi vì Bảo Dương một khi tới gần 30 trượng bên trong, những người khác liền cũng có thể cảm ứng được, so với hắn còn muốn ra tay trước một bước. Dù sao hắn chân chính thả câu khoảng cách chỉ có 20 trượng. Mặt khác, màu lam đẳng cấp Bảo Dương một mực chưa từng xuất hiện, cũng làm cho Trần Lâm nghi hoặc không thôi, trong lúc nhất thời lại không xác định nhan sắc đến cùng là nguy hiểm đẳng cấp, vẫn là khan hiếm đẳng cấp. Thoáng qua lại là 3 tháng. Một ngày này, dùng tay vướt ve mâm tròn, Trần Lâm bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía mâm tròn, chỉ thấy phía trên màu lam kim đồng hồ hơi rung nhẹ. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem nội lực rót vào về sau, màu lam kim đồng hồ chỉ hướng ngay phía trước. Ngay phía trước, Trần Lâm lập tức nhìn sang. Bảo Dương xuất hiện tại đò ngang phía trước, vậy thì có hy vọng tới gần 30 trượng bên trong, đoán chừng có thể có thả câu cơ hội. Nhưng là hắn không lúc đích, chỉ ngóng nhìn cái kia càng ngày càng gần lam sắc quang điểm một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hắn đối diện hải vực. Cái này điểm sáng cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh hơn, coi như đưa đến trên tay hắn, hắn cũng không dám đi lấy, càng không khả năng đi cùng những người khác cạnh tranh, vẫn là quan sát một chút tình huống lại nói. Tấu chương xong, chương 2093, trợ giúp chương 2093, trợ giúp chính như Trần Lâm sở liệu. Theo đỏ ngang tiến lên, kia màu lam bảo dương dần dần tới gần, không cần bao lâu thời gian đã đến 30 trượng phạm vi. Siêu, Thương Lang, thú đông phục thiếu nữ cùng đeo kiếm nam tử đồng thời xuất thủ. Đeo kiếm nam tử vẫn là biện pháp cũ, kiếm bản rộng đằng sau buộc lấy một đầu dây nhỏ, mang theo vô tận kiếm ý bắn ra. Mà thú đông phục thiếu nữ cử động thì để Trần Lâm rất kinh ngạc. Chỉ gặp nàng thân thể lắc một cái, trên người thú đông phục tự động khởi, biến thành một cái quỷ dị thú đông búp bê, đối chỉ mặc áo lót thiếu nữ mỉm cười, giống như chim non rời ổ bay ra đỏ ngang. Trần Lâm âm thầm kinh nghi, đối phương làm ra thú đông búp bê, rõ ràng có trí tuệ, tại sao không có bị đỏ ngang ước thúc? Là đối phương có miễn trừ quy tắc đạo cụ, hay là hắn nhìn sai rồi? Kia thú đông cũng không phải là sinh mạng thể, chỉ là cái linh tính tương đối cao đặc thù khôi lỗi. Trong lúc suy tư, thú đông cùng kiếm bản rộng đồng thời bay đến 30 chỗ. Nhưng là Trần Lâm phát hiện, kiếm bản rộng rõ ràng chạy hướng Bảo Dương, không sai biệt lắm có khoảng 5 thước. Thú đông bút bê thì tương đối tinh chuẩn, chạy hướng không đến 1 thước, mà lại thú đông bút bê hai tay mở ra, đủ để đem Bảo Dương bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, Trần Lâm trong tầm mắt, kia lam sắc quang điểm đột nhiên kéo dài, biến thành một cái quái dị khuôn mặt, miệng há mở như là lỗ đen, đối thú đông bút bê thôn phệ xuống dưới. Cẩn thận, nhanh chóng cân nhắc về sau, Trần Lâm truyền âm nhắc nhở. Không phải hắn thiện tâm đại phát, mà là hắn có loại cảm giác, cái này dị tộc nữ hải nhi thân phận cũng không, nếu như có thể cứu đối phương một mạng, có lẽ đối với hắn về sau tiến về tinh khư có trợ giúp, coi như về sau không dùng được. Có nhân tình này, hỏi thăm đối phương một chút tin tức, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao trên thuyền không thể chủ động giết người, hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Thú đông phục thiếu nữ đang tập trung tinh thần điều khiển thú đông, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện Trần Lâm thanh âm. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng không do dự, mi tâm lập tức xuất hiện một cái kéo hư ảnh, giang giác một cắt, phản phất có cái gì vô hình chi vật bị cắt đoạn. Thân thể thì di chuyển nhanh trong mấy cái thân vị, cũng nổi lên từng cái tinh mịn phù văn, những phù văn này hợp thành vô số cái nhỏ bé thú đông cái bóng, tạo thành huyền ảo sắp xếp đem thiếu nữ bao khỏa. Cơ hồ ngay tại thiếu nữ mi tâm cái kéo cắt xong đồng thời, 30 trượng bên ngoài thú đông bút bê liền bị thôn phệ. Một cái xương mù xám hình thành mặt quỷ hiện hiện. Quỷ Dương. Thấy cảnh này, Kim Tam Nguyên bọn người hét lên kinh ngạc, cũng hoảng hốt lui lại. Đeo kiếm nam tử ngay cả phi kiếm đều không lo được, đem dây nhỏ quấn ra, tựa như tránh đi ôn thần đồng dạng rời xa thiếu nữ. Mặt quỷ thôn phệ xong bút bê về sau, lập tức để mắt tới thiếu nữ, hướng đỏ ngang phương hướng đánh tới, nhưng là không thể truy tung định vị, mà là từ thiếu nữ rời đi địa phương bay qua, tán loạn thành sương mù. Dù vậy, tản ra sương mù vẫn có uy lực khủng bố. Những sương mù này hóa thành từng cái nhỏ hơn mặt quỷ, đối thiếu nữ điên cuồng ăn mòn, bất quá đây không phải tính nhắm vào, mà là bao trùm hành vi tình dục. Lui ra phía sau hơi chậm, đeo kiếm nam tử cũng nhận tác động đến. A! Đeo kiếm nam tử hét thảm một tiếng. Hắn vận dụng nhiều loại thủ đoạn, nhưng là không có một loại có thể đối tiểu quỷ mặt đưa đến tác dụng, thoáng qua liền bị thôn vệ hầu như không còn. Ngược lại là bị hoàn toàn bao phủ thú đông thiếu nữ còn tại kiên trì. Những cái kia tiểu quỷ mặt bị thú đông phủ văn ngăn trở, một đối một quấn quýt lấy nhau, mặc dù thú đông phủ văn ở vào hạ phòng, nhưng số lượng lại vượt qua tiểu quỷ mặt, cuối cùng rơi vào cái đồng quy vô tận. Nguy hiểm thật. Đợi đến sương mù xám hoàn toàn biến mất, thú đông phục thiếu nữ ngã ngồi tại trên ván thuyền, một bộ chưa tỉnh hồn thái độ. Những người khác thì khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi vậy mà? Không, đại nhân có thể chống cự quỷ dương tập kích, quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, trước đó nếu có chỗ mạo phạm, còn xin nhất định không nên trách tội. Kim Tam Nguyên khô khốc mở miệng. Sau đó nhìn thoáng qua đeo kiếm nam tử vị trí. Nơi đó đã dốc tuyết, một điểm cặn bát đều không có lưu lại, bao quát đối phương kiếm bản rộng, cũng tiến vào nước biển bên trong. Đáng tiếc kiếm minh, ta còn tưởng rằng hắn có thể câu được Bảo Dương đâu, cái này tuyệt mệnh ngũ thuyền so trong truyền thuyết nguy hiểm, xem ra ta trước đó nghĩ quá tốt đẹp. Hắc Vũ tiếp tục mở miệng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bị đả kích không nhẹ. Vừa nói một bên lắc đầu, tựa hồ đối với từ bỏ bên trên tiếp dẫn thuyền quyết định sinh ra hối hận. Váy đen nữ tử ánh mắt chớp động, đi đến thú đông thiếu nữ trước, muốn tiến hành nâng, lại bị thú đông thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút, lại ngượng ngùng lui trở về. Trên thuyền là không cho phép giết người, nhưng chỉ là không cho phép chủ động giết người, nếu là bị ngăn cản sau như cũ đụng vào cái khác hành khách, có thể sẽ bị phán định có ác ý, vậy đối phương liền có thể tự vệ. Thú đông thiếu nữ không để ý bất luận kẻ nào, cũng không thấy Trần Lâm. An vị tại gia trên bong thuyền nghỉ ngơi, trọn vẹn dùng hơn 2 canh giờ mới dãy rủa lấy đứng lên. Đó ngang như cũng nhanh chóng tiến lên. Toàn bộ hải vực trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh vật, càng không có hòn đảo, phảng phất không có cuối cùng. Ai cũng không biết đỏ ngang từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi, không có bất kỳ cái gì một người hành khách đến qua điểm cuối cùng. Có lẽ căn bản không có điểm cuối cùng. Ngươi là thế nào phát hiện Quỷ Dương? Mấy ngày về sau, triệt để khôi phục thú đông thiếu nữ tới gần Trần Lâm, truyền âm hỏi thăm. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú mặt nước, mặt không biểu tình, ai cũng nhìn không ra tại truyền âm. Trần Lâm sớm đoán được đối phương sẽ hỏi, lập tức dùng chuẩn bị xong lý do thoái thác nói, ta cũng không biết cái gì là Quỷ Dương, chỉ là có thủ đoạn đặc thù, có thể cảm ứng được Bảo Dương mức độ nguy hiểm mà thôi. Cái kia Bảo Dương cho ta cảm giác rất khủng bố, cho nên mới nhắc nhở đại nhân một chút. Từ những người khác phản ứng đến xem, Quỷ kia Dương độ mạnh, khẳng định vượt qua vĩnh hằng cấp, mà lại là tinh khư vĩnh hằng cấp. Đối phương có thể bình yên sống sót, thực lực sợ là đạt đến chúa tể. Cho nên, Trần Lâm mặc dù cứu được đối phương, cũng vẫn là biểu hiện được 10 phần cung kính. Ngươi có cái gì muốn? Thú Đông thiếu nữ lần nữa truyền âm. Nàng biết Trần Lâm không nói lời nói thật, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi thăm. Đại nhân đến từ chỗ nào, là tinh cư a? Trần Lâm hỏi ngược lại. Hắn cứu đối phương vốn chỉ là muốn một cái nhân tình, nhưng đối phương hỏi lên như vậy, ngược lại để hắn sinh ra một cái ý nghĩ tới. Ừm. Thú Đông thiếu nữ ừ một tiếng. Bất quá chưa hề nói lên kỹ càng lai lịch. Trần Lâm cũng không cần biết. Hắn lần nữa truyền âm nói, đại nhân chân thực tu vi có thể đạt tới đến chỗ thể. Xem như thế đi. Thú Đông thiếu nữ ngữ khí có chút tiêu điều. Cái này khiến Trần Lâm có chút do dự. Nghĩ nghĩ. Mở miệng hỏi. Đại nhân biết hồ đội a? Hồ đội a, đây chính là cái chỗ thần kỳ, ngươi hỏi cái này để làm gì, muốn đi ký kết giải tình linh a? Không, ta muốn giải khai một cái chung gió. Trần Lâm nói ra mục đích. Nếu như đối phương có thể giúp hắn chuyện này, vậy hắn cũng không cần lo lắng cùng Na Na ngàn năm ước hẹn, có càng đầy đủ thời gian phát dụng. Nếu là còn có thể hoàn thành nhân sinh bảo dương nhiệm vụ, thu hoạch được thứ hai thân phận, vậy thì càng tốt hơn. Có thể dùng thứ hai thân phận rời đi thất tinh giới vực, tại tinh khư bên trong phát triển, tìm kiếm đối phó thiên hồ điếu tẩu biện pháp. Giải chung gió. Thú Đông thiếu nữ hơi kinh ngạc. Sau đó nói, ta còn là lần đầu nghe nói, có người muốn giải tình linh, ngươi làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Có cái gì không đúng a? Đương nhiên không đúng. Thú Đông thiếu nữ mở miệng giải thích, chỉ cần ký kết giải tình linh, vậy thì đồng nghĩa với đem ký kết người tâm cột vào cùng một chỗ, tương hô ở giữa sẽ một mực yêu nhau, không có khả năng sinh ra phản bội chi ý. Đương nhiên, nếu như ký kết người thực lực vượt ra khỏi giải tình dây leo hạn mức cao nhất, cũng có thể đột phá quy tắc trói buộc, nhưng giải tình dây leo thế nhưng là ngay cả cao giai chúa tể đều không thể chống cự kỳ vật, ngươi phải làm không đến điểm này. Trần Lâm trong lòng bình tĩnh. Hắn lập tức nói, ta là thay người khác giải, nhất thời nửa khắc không qua được, cho nên nghĩ mời đại nhân hỗ trợ. Ngươi đối giải tình linh hiểu rõ a? Thú Đông thiếu nữ đặt câu hỏi. Không đợi Trần Lâm trả lời, nàng liền tiếp tục truyền âm. Muốn giải khai giải tình linh, nhất định phải ký kết người song phương tự mình tiến về. Kỳ thật giải linh cũng không khó, hổ đồi cũng không có gì nguy hiểm. Giải tình linh tương đương với khế ước, song phương đồng thời biểu thị nguyện ý giải khai là đủ. Trần Lâm lòng tràn đầy mờ mịt. Đối phương không cần thiết lừa hắn, còn nói như thế rõ ràng, kia tình huống thật hẳn là dạng này. Nhưng đã như vậy, Nana vì sao muốn ủy thác hắn? Chương 2094, tiếp dẫn thuyền một chương 2094, tiếp dẫn thuyền một Trần Lâm trong đầu nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không rõ Bạch Na Na dụ ý, vì sao muốn để hắn đi giải linh. Không nói đến giải tình linh khóa lại tình yêu hiệu quả, đã giải linh cần người buộc trung tự mình chính diện, vậy hắn đến liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ phi đối phương cũng không biết tình huống này. Nhưng hiển nhiên là không thể nào. Đối phương nếu là không biết giải tình linh tác dụng, liền sẽ không tốn công tốn sức để hắn đi giải linh. Trần Lâm càng nghĩ càng hồ đồ. Nhưng là hiện tại cũng tìm không thấy Na Na, chỉ có thể về sau tự mình đi hổ đổi một chuyến, nhìn xem đến cùng có gì chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây, hắn nói sang chuyện khác, đại nhân biết Đại Thiên Hồ a? Nghe nói qua. Thú Đông thiếu nữ rất có kiên nhẫn, thay đổi trước đó người sống chớ tiến dáng vẻ. Trần Lâm dùng mong đợi ngữ khí hỏi, vậy đại nhân nhưng biết một cái tên là Thiên Hồ điếu tẩu người a, người này là chúa tể nhị giai người tu hành, đánh chết thất tinh giới vực tinh hoàng, giỏi về chư thiên thả câu. Tinh cư mênh mông ngông ngẩn, đối phương cùng Thiên Hồ điếu tẩu quan hệ tốt khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn liền không có cố kỵ quá nhiều. Nơi này là nhân sinh đỏ ngang, Thiên Hồ điếu tẩu không cảm ứng được, là tìm hiểu đối phương tin tức tuyệt hảo chỗ. Thiên Hồ điếu tẩu. Thú Đông thiếu nữ suy tư một chút. Truyền âm nói, Đại Thiên Hồ là tinh khư nổi danh câu trận, nơi đó vốn là dùng để thả câu chư thiên vạn vật, Thiên Hồ điếu tẩu cái tên này càng giống là một loại xưng hô, mà không phải cụ thể danh tự. Trần Lâm thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Như thật chỉ là một cái xưng hô, kia muốn dựa vào danh tự tìm tới Thiên Hồ điếu tẩu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Lâm có chút im lặng. Đối phương đường đường chúa tể nhị giai tồn tại, thế mà cũng làm loại này giấu đầu giấu đuôi sự tình, hẳn là cái âm hiểm xảo trá chi đồ. Ngươi là thất tinh giới vực người? Thú Đông thiếu nữ tùy ý hỏi một câu. Đúng thế. Trần Lâm trả lời ngay, cũng đem thất tinh giới vực tình huống thuyết minh sơ qua. Sau đó hỏi, đại nhân có nghe nói qua cái này giới vực a? Không có. Thú Đông thiếu nữ cho ra đáp án phủ định. Cái này khiến Trần Lâm rất thất vọng. Đối phương là chúa tể cường giả, thần thông quảng đại, hắn còn muốn lấy đối phương nếu là biết thất tinh giới vực, không chừng có thể đem hắn từ bên trong mang đi ra ngoài, có cái chúa tể làm chỗ dựa. Thiên Hồ điếu tẩu hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình, lưu hắn một đầu sinh lộ. Dù sao hắn còn không có quyết định câu lấy người sinh bảo dương. Cho dù đạt được bảo dương, có thể hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới đầu thứ hai nhân sinh tuyến, cũng là ân số. Thú Đông thiếu nữ thu hồi trông về phía xa ánh mắt, quay người đi hướng khác một bên. Coi như Trần Lâm coi là đối phương không muốn lại cùng hắn trò chuyện thời điểm, trong đầu lại vang lên thanh âm của đối phương. Cựu gia của ta khắp nơi trên đất, ngươi vẫn là không nên cùng ta đi quá gần, cũng không cần đối với bất kỳ người nào tiết lộ giúp ta sự tình. Ngươi hẳn là bị kia thiên hồ điếu tẩu để mắt tới đi, ta lần này nếu là có thể còn sống rời đi, liền đi đại thiên hồ một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới hắn, tranh thủ giết hắn, giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Trần Lâm thầm kinh hãi. Hắn đã nói thiên hồ điếu tẩu là nhị giai chúa tể, đối phương lại còn nói muốn đi giết người, cho thấy đối phương có đánh giết nhị giai chúa tể năng lực. Thực lực coi là thật không tầm thường. Bất quá, Thú Đông thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi như muốn cho ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, vậy trước tiên giúp ta đạt được nhân sinh bảo dương, ta cần thứ hai thân phận làm yểm hộ. Đại nhân muốn ta như thế nào giúp đỡ? Đối phương có yêu cầu, Trần Lâm ngược lại càng tâm động. Nếu không chỉ dựa vào trước đó một cái nhắc nhở, đối phương muốn giúp hắn đi giết nhị giai chúa tể, căn bản cũng không có thể tin. Ngươi giúp ta tìm tới một cái so quỷ dương mức độ nguy hiểm hơi thấp bảo dương, hơi thấp là được, cấp quá thấp bảo dương không đạt được yêu cầu của ta. Thú Đông thiếu nữ ngữ khí trở nên trịnh trọng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được dạng này bảo dương, ta sau khi rời khỏi đây nhất định hoàn thành hứa hẹn. Đương nhiên, nàng tiếp tục truyền âm nói, điều kiện tiên quyết là ta có thể tìm tới cái kia thiên hồ điếu tẩu, đồng thời có năng lực đánh giết đối phương mới được. Ta hết sức. Trần Lâm làm sơ cân nhắc, liền sảng khoái đáp ứng. Lập tức hỏi ngược lại, đại nhân có thể cải biến chiếc thuyền này đi thuyền phương hướng a? Hư vô chi hải bên trong bảo dương cũng không thưa thớt, thế nhưng là trùng hợp xuất hiện tại đò ngang trước mặt lại không nhiều, mà lại dựa theo đối phương yêu cầu, cũng chỉ có thể lựa chọn lục sắc bảo dương, không biết bao lâu mới có thể đụng tới. Trong thời gian này tiếp dẫn thuyền sợ là đã sớm tới. Như đối phương có thể thay đổi đò ngang phương hướng, kia vấn đề liền dễ làm nhiều. Không thể. Thú Đông thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại. Tiếp lấy giải thích nói, nhân sinh vốn là không thể xác định, này thuyền nếu là nhân sinh đò ngang, tự nhiên cũng liền không cách nào người vì cải biến đường thuyền. Chờ ngươi đến chúa tể cảnh liền sẽ rõ ràng, quy tắc là không thể vượt qua hồng câu, càng là muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, liền càng phải tuân thủ quy tắc cùng lợi dụng quy tắc. Đa tạ đại nhân đề điểm. Trần Lâm đem lời nói này ghi ở trong lòng. Tiếp lấy, hắn lại thừa cơ thỉnh giáo một chút cao duy năng lượng phương diện tu luyện sự tình, cùng tình khư bên trong một chút tin tức, sau đó liền kết thúc trò chuyện. Trên thuyền yên tĩnh ý mắng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt biển, sợ cái này một cái thất thần, nhân sinh bảo dương liền cùng mình gặp thoáng qua. Nhưng là thời gian nửa năm quá khứ, lại một cái bảo dương cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, đây là những người khác. Có được mâm tròn Trần Lâm, thấy được bốn cái điểm sáng, bất quá đều là màu đỏ. Bởi vậy có thể xác định, màu đỏ nhân sinh bảo dương mới là thông thường tồn tại, lục sắc thuộc về hi hữu, về phần màu lam, đoán chừng chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên, quỷ dương ẩn hiện tính nguy hiểm cũng không quá lớn, Thú Đông thiếu nữ gặp gỡ đơn thuần không may, cũng có thể ngược lại. Như thế hi hữu bảo dương đều để đối phương gặp gỡ, trên thực tế cũng coi như một loại vật khí, dù sao càng là nguy hiểm bảo dương, đại biểu nhân sinh nhiệm vụ đẳng cấp càng cao. Chỉ là đối phương không có năng lực bắt lấy thôi. Ngươi còn không có bất luận phát hiện gì a? Trần Lâm trong đầu vang lên Thú Đông thiếu nữ thanh âm. Tạm thời còn không có. Hắn lập tức trả lời. Cho tới nay, hắn đều không có nhắc lên tại những phương hướng khác nhìn thấy bảo dương sự tình, chỉ nói là một loại mơ hồ cảm ứng, một khi nói, đối phương chưa hẳn sẽ không đem mâm tròn cướp đi. Bảo vật như vậy ai cũng sẽ tâm động. Nhưng Trần Lâm cũng biết, đối phương đoán chừng đã phát hiện mâm tròn, chỉ là không thể xác định mà thôi. Hắn đem mâm tròn một mực đặt ở trong tay, vốn là mười phần dị thường hành vi, không biết hắn có thể cảm ứng được bảo dương người sẽ không xảy ra liên tưởng, nhưng đối phương biết điều này, liền khẳng định sẽ nghĩ tới một chút. Bất quá, trên thuyền có quy tắc hạn chế, hắn còn đã cứu đối phương một lần, cho nên mới không có động thủ cấp đoạn. Nhưng đối phương thần bí lại cường đại, không phải là không có đột phá quy tắc khả năng, vẫn là phải nhiều phòng bị một chút mới được, không thể dùng cái này khảo nghiệm nhân tính. Thú Đông thiếu nữ lần nữa truyền âm, ngữ khí trầm thấp. Theo ta suy tính, đại phong bạo đoán chừng sắp xuất hiện, mỗi lần phong bạo tiến đến, đều là bảo vật dương xuất hiện nhiều nhất thời điểm, ngươi chú ý quan sát, đại phong bạo về sau tiếp dẫn thuyền chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện, ta đã cự tuyệt tiếp dẫn 9 lần, không có lần nữa cơ hội cự tuyệt. Trần Lâm ánh mắt chớp động, lập tức trả lời, đại nhân yên tâm, ta nhất định hết sức. Cự tuyệt 9 lần tiếp dẫn, vậy thì đồng nghĩa với là được ăn cả ngã về không, không còn đường rút lui. Không thể làm tức giận đối phương. Thú Đông thiếu nữ không có lại nói tiếp. Trần Lâm cũng liền lặng lặng chờ đợi, đem mâm tròn chụp tại trên bàn tay, chỉ cần vừa có dị động liền có thể bị phát giác. Đây chính là nhân sinh đỏ ngang a. Đại phong bạo không đợi đến, lại chờ được một cái mới hành khách, vừa hạ xuống hạ liền cao giọng hỏi thăm. Xoát xoát xoát. Bốn đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời đi vào bên cạnh hắn, đem hắn giật nảy mình, trên thân lập tức hiện ra một tầng tinh mịn lân phiến, thần sắc cũng biến thành lăng lệ. Lại là cái yêu tộc. Chương 2094, tiếp dẫn thuyền 2 chương 2094, tiếp dẫn thuyền 2 không nên kinh hoàng. Kim Tam Nguyên dẫn đầu lên tiếng. Nhưng còn không đợi hắn nói tiếp đi, Hắc Vũ liền đi theo mở miệng, ta là tới cho ngươi giải thích trên thuyền quy củ, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi cứ việc hỏi thăm. Ta cũng thế. Váy đen nữ tử không cam lòng yếu thế. Liền ngay cả phi bảo thanh niên đều đi theo tranh đoạt, còn có ta, cũng có thể làm ngươi người dẫn đường. Trần Lâm bởi vì một mực lưu ý mâm tròn, cho nên chậm nửa nhịp, hiện tại quá khứ cũng đã mất đi cơ hội, chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Kim Tam Nguyên sắc mặt tối sầm. Nhìn một chút trước mặt yêu tộc nam tử, trầm giọng nói, đã tất cả mọi người muốn làm ngươi người dẫn đường, vậy ngươi ngay tại giữa chúng ta chọn một đi. Ta. Yêu tộc thanh niên một mặt mở mịt. Tại dạng này quỷ dị địa phương, không có biết rõ ràng tình trạng, hắn làm sao dám làm lựa chọn. Hắn nhìn một chút cái này, lại nhìn xem cái kia, hơn nửa ngày không nói chuyện. Đúng lúc này, phía trước sương mù xám đột nhiên xuất hiện rung chuyển. Ngay sau đó, sương mù xám hướng hai bên quét sạch tản ra, lộ ra một chiếc to lớn màu đen thuyền buồm, theo gió bơ sóng, hướng bên này chậm rãi lai tới. Tiếp dẫn thuyền. Hắc Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chỉ là Hắc Vũ, Thú Đông thiếu nữ sắc mặt càng khó coi hơn, nàng đã cự tuyệt 9 lần tiếp dẫn, lại cự tuyệt đã đến 10 lần ấn quy củ muốn bị ném thuyền. Lần này chỉ có thể đồng ý tiếp dẫn. Thế nhưng là, cự tuyệt 9 lần, lên thuyền phí tổn đã điệt ra đến một con số kinh khủng, toàn bộ đỏ ngang bên trên người cộng lại cũng không thể góp đủ. Tình thế chắc chắn phải chết. Cùng các nàng hai cái khác biệt chính là, váy đen nữ tử, còn có phi bảo thanh niên, trên mặt tất cả đều nổi lên vui mừng, còn mang theo một chút chờ mong. Kim Tam Nguyên thì bộ mặt biểu lộ, nhìn không ra là tâm tình gì. Trần Lâm cũng là trong lòng trầm xuống. Tiếp dẫn thuyền xuất hiện vào lúc này, hắn lựa chọn tiếp dẫn cơ hội liền nhỏ mang, lần này không thể đi lên, lần sau lên thuyền phí tổn liền sẽ gia tăng đến 200 người sinh tệ, lại nghĩ tập hợp đủ không quá hiện thực. Ầm ầm, cuồng phong bật khởi, sấm sét vang dội. Mưa to trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống, để tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ, mặt biển cũng quay cuồng lên, thao thiên cự lãng đem mũ thuyền cuốn lên lại rơi xuống, như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển cả nuốt hết. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản tiếp dẫn thuyền. Kia chiếc to lớn thuyền buồm như là bàn thạch, vững vàng đứng tại trên mặt biển, theo sóng biển kiên định chậm chạp tới gần. Trần Lâm đem trời mở mắt thần thông vận dụng đến cực hạn, dùng sức nhìn về phía thuyền lớn, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không nhìn thấy trên thuyền tình huống. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trong tay mâm tròn sinh ra phản ứng, phía trên ba cái kim đồng hồ đồng thời lắc lư, phân biệt chỉ hướng ba cái vị trí, nhưng lại đều đỏ ngang phía trước. Cơ hội. Trần Lâm lập tức thôi động nội lực, đồng thời quán chú ba cái kim đồng hồ. Phía trước sóng lớn bên trong, bốn cái điểm sáng sáng lên, hai cái màu đỏ, một cái lục sắc, còn có một cái màu lam, mà màu lam cùng màu đỏ dính vào cùng nhau, không hề đứt đoạn xoay tròn. Đại nhân, có bảo dương đến đây. Trần Lâm lập tức đối Thú Đông thiếu nữ truyền âm, đem chi tiết tình huống cáo chi đối phương. Thú Đông thiếu nữ ánh mắt sáng lên, há miệng phun ra một cái tuyết trắng bút bê tới. Vật này vừa ra, cả trên chiếc thuyền này đều sinh ra âm hàn cảm giác, để đám người nhịn không được treo lên dùng mình. Liền ngay cả thuyền bên ngoài nước biển tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng, tới gần đỏ ngang trên mặt biển kết xuất một tầng sương trắng, mặc dù lập tức liền bị sóng biển tiêu trừ, nhưng cũng để mọi người cực kỳ chấn động. Trần Lâm thì gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn cái điểm sáng, cũng cất bước đi hướng đầu thuyền vị trí. Hắn cũng muốn thả câu. Tiếp dẫn thuyền lúc này đến, dẫn đến hắn không cách nào gom góp lên thuyền phí tổn, vậy liền không thể bỏ qua lần này thả câu cơ hội. Đáng tiếc, bảo dương là không thể giao dịch, nhất định phải người sử dụng mình thu hoạch, đều thì có thể để Thú Đông thiếu nữ hỗ trợ. Hiện tại đại nhân muốn bảo dương tại phía sau cùng, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, phía trước nhất hai cái bảo dương có một cái cực kỳ nguy hiểm, rất có thể là quỷ dương. Bảo dương vị trí xuất hiện biến hóa, Trần Lâm lập tức đối Thú Đông thiếu nữ nhắc nhở. Được. Thú Đông thiếu nữ trở về một chữ, có vẻ hơi suy yếu. Giờ phút này nàng tiến vào một loại trạng thái đặc thù, tinh khí thần tăng lên mấy lần, cũng sinh ra yếu ớt cảm ứng, tựa hồ có mấy cái bảo dương thuận sóng biển thổi qua tới. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Tiếp dẫn thuyền càng ngày càng gần. To lớn thân thuyền đẩy sóng biển phun trào, khiến cho bảo dương đại phương hướng từ đầu đến cuối không thay đổi. Mấy hơi thở, bốn cái bảo dương liền một lần tiến vào 30 trượng bên trong. Phía trước nhất chính là hai cái dây dừa kéo lại cùng một chỗ đốm sáng xanh đỏ, đằng sau mấy trượng là lục sắc, mà đơn độc điểm sáng màu đỏ tại cuối cùng, cơ hồ dán tại tiếp dẫn trên thuyền. Trần Lâm chăm chú nắm chặt vận mệnh xiềng xích, nhưng lại không có vội vã hành động. Mặc dù hắn có thể trông thấy bảo dương vị trí chính xác, nhưng trước mặt màu đỏ bảo dương cùng quỷ dương liên tiếp, một khi đụng chạm lấy quỷ dương, hắn nhưng không có Thú Đông thiếu nữ phòng ngự thủ đoạn. Lục sắc bảo dương hắn cũng không chắc. Không phải là không muốn cùng Thú Đông thiếu nữ tranh đoạt, tại loại này tính mệnh du quan thời điểm chuyển, điểm quan hệ này còn không ảnh hưởng tới quyết định của hắn, thật sự là không có nắm chắc hoàn thành cái này cấp bậc nhiệm vụ. Cho nên, mục tiêu của hắn một mực là màu đỏ bảo dương. Trời không tuyệt đường người, có mảng lớn bảo dương đến đây. Nguyên bản mặt xám như cho Hắc Vũ đột nhiên tinh thần chấn động, hai cánh bên trên lông vũ toàn bộ chốc ra, liên thành một trường trường rộng vài trượng lưới lớn, tại khóa bạc liên dẫn dắt hạ gào thét mà ra. Đợi đến lưới lớn bay ra ngoài, hắn tại lên tiếng nhắc nhở người khác. Xoát, lập tức lại có một người xuất thủ. Trần Lâm kinh ngạc nhìn sang, đúng là cái kia phi bảo thanh niên. Xem ra đối phương cũng nghĩ liều một phen, có thể câu được bảo dương tốt nhất, câu không đến cũng không ảnh hưởng bên trên tiếp dẫn thuyền. Đáng tiếc, ngần ấy tham nghiệm, chỉ sợ cũng muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Bởi vì đối cứng lựa chọn vị trí, cũng là phía trước nhất hai cái quấn ở cùng nhau bảo dương, mặc dù có chỗ chệch hướng, nhưng cũng tại bảo dương tác động đến phạm vi. Trần Lâm ai cũng không có nhắc nhở. Lúc này nhắc nhở cũng đã chậm, không kịp nói tỉ mỉ tình huống, không có người sẽ tin tưởng hắn, ngược lại sẽ cho rằng hắn nói láo, nghĩ mình đem bảo dương chiếm cứ. Mà lại, nơi này hắn thực lực yếu nhất. Nếu thật là hai người nghe hắn, từ bỏ thả câu trước mặt bảo dương, vậy liền sẽ tranh đoạt phía sau hai cái. Hắn cơ hội nhưng là không còn. Phi bảo thanh niên dùng chính là một cây bích lục bị tử. Dẫn dắt vật thì là từ từng đoạn bạch cốt liên tiếp giản dị xiềng xích, cái này đồ vật là hắn trên thuyền hoàn thành chế tác, Trần Lâm đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Ngoài ý liệu là, căn này cây sáo thể hiện ra tỉ thí nghiệm lúc mấy lần tốc độ. Đúng là cùng Hắc Vũ lông vũ lưới lớn đồng thời đến chỗ mục tiêu, thậm chí vượt lên trước chui vào nước biển bên trong. Ngươi, Hắc Vũ giận dữ. Hắn hảo ý nhắc nhở, mà lại bảo dương có mấy cái, đối phương lại muốn cùng hắn đoạn, rõ ràng là cố ý hành động. Còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy một cái xương mù xám hình thành mặt quỷ từ trong nước biển bay ra, mở ra vòng xoáy thật to miệng, đem cây sáo cùng lông vũ lưới lớn toàn bộ thôn vệ. Lập tức lóe lên, thuận dẫn dắt chi vật nhào tới trên thuyền. Chương 2095, thành công. Chương 2095, thành công. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này Trần Lâm sớm có phòng bị, hắn sớm liền cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, miễn cho bị mặt quỷ công kích tai họa. Thú đông thiếu nữ thì cùng hắn tại một chỗ, không có khả năng. Trông thấy mặt quỷ xuất hiện, Hắc Vũ hét lên kinh ngạc. Căn cứ điển tịch ghi chép, loại này quỷ dương là 10 phần thưa thất chi vật, leo lên nhân sinh đỏ ngang người, có thể gặp được vật này trăm không đủ một, thế nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, liên tục xuất hiện hai lần. Đây là cái gì vận rủi? Nhưng là suy nghĩ gì đã trễ rồi. Hắn không có thú đông tay của thiếu nữ đoạn, tất cả phòng ngự tất cả đều vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị thôn vệ. Phi bảo thanh niên cũng giống vậy. Trong nháy mắt liền bị mặt quỷ thôn vệ, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có để lại. Mà mặt quỷ cũng không công kích những người khác, thôn vệ xong hai người sau liền tự hành tản ra, mà kia lam sắc quang điểm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại rất hoài nghi, kia lam sắc quang điểm đến cùng phải hay không bảo dương, không chừng chính là một loại khảo nghiệm, chuyên môn ngụy trang thành bảo dương, gia tăng thả câu chân chính bảo dương khó khăn. Cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Theo sóng biển đập, điểm sáng màu xanh lục đã đi vào 30 trượng bên trong, thú đông thiếu nữ sinh ra cảm ứng, mi tâm một đạo quang mang đánh vào tuyết trắng búp bê phía trên, búp bê lập tức quái khiếu nhào ra ngoài. Không người cùng nàng tranh đoạt. Trên thuyền chỉ còn 5 người, váy đen nữ tử vốn cũng không có thả câu ý tứ, Kim Tam Nguyên cũng bị mặt quỷ sợ vỡ mật. Về phần sau đi lên yêu tộc nam tử, hắn cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền mắt thấy Hắc Vũ hai người chết thảm, đã sắc mặt tái nhợt thối lui đến đằng sau. Thú đông thiếu nữ thân hình lung lay hai cái, lập tức bắt lấy Trần Lâm bà bay. Yếu ớt nói, bảo hộ ta một chút, ta đưa ngươi một đạo bí thuật, bất quá dựa theo trên thuyền quy tắc, nhất định phải giao dịch ngươi mới có thể mang đi, ngươi trước cho ta một cái nhân sinh tệ. Trần Lâm không có hỏi nhiều, xuất ra một cái nhân sinh tệ giao cho đối phương. Hiện tại hắn nhân sinh tệ không đủ tiếp dẫn phí tổn, nhưng giao nạp phạt tiền dư xài, thêm một cái thiếu một cái không có ảnh hưởng gì. Nhưng con rối thiếu nữ cũng không có trực tiếp cho Trần Lâm bí pháp. Nàng hai mắt chăm chú nhìn trên mặt biển tuyết trắng búp bê, mi tâm thì không ngừng lóe ra quan mang, hình như có một cây dây nhỏ cùng tuyết trắng búp bê tương liên. Tuyết trắng búp bê chui vào trong biển. Lần này tiêu hao tựa hồ 10 phần to lớn. Thú đông thiếu nữ khí tức trên thân nhanh chóng biến yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hao hết bản nguyên mà chết. Trần Lâm thấy thế cũng không có đuổi theo muốn. Hắn tất cả lực chú ý cũng đều đặt ở kia màu đỏ bảo dương bên trên, thậm chí bố liên tiếp ngâu thiếu nữ tuyết trắng búp bê đều chỉ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn. Em bé. Một tiếng quái khiếu vang lên. Sau đó chỉ thấy mặt biển quay cuồng một hồi, kia tuyết trắng búp bê từ trong nước bay ra, trong tay ôm một cái một thước vuông lục sắc cái dương, bị một đầu như ẩn như hiện dây nhỏ dẫn dắt, nhanh chóng hướng mũ thuyền bay trở về. Nhưng này bảo dương giống như là sống, không ngừng vặn vẹo lắc lư, còn không ngừng địa phóng thích sương mù màu đen. Tuyết trắng bút bê mấy lần đều kém chút tụt tay, nhìn Trần Lâm đều xách thú đông thiếu nữ mướt mồ hôi, bất quá đối phương mi tâm phóng thích ra dây nhỏ 10 phần cứng cỏi, vô luận bảo dương làm sao giãy giụa, đều không thể đem dây nhỏ kéo đứt. Cuối cùng bị kéo đến trên thuyền. Đa tạ. Thú đông thiếu nữ lộ ra nụ cười chiến thắng, tinh tế ngón tay đối Trần Lâm một điểm. Sau đó thân thể liền bị một đoàn lục quang bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trần Lâm liền cảm thấy một đạo ba động kỳ dị từ mi tâm chui vào, lập tức trong đầu liền thêm ra đến một chút tin tức. Thế nhưng là hắn không có thời gian xem xét. Giờ phút này tiếp dẫn thuyền lớn đã đi tới phụ cận, chỉ cần phá vỡ một đạo sóng biển liền sẽ cùng mũ thuyền dính liền. Mà kia điểm sáng màu đỏ càng là đến 20 trượng bên trong. Đây đã là hắn có thể thả câu khoảng cách, cơ hội không dung bỏ lỡ. Trần Lâm Hảo không chút do dự, lập tức thôi động vận mệnh xiển xích. Thải hồng kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, hướng mục tiêu bắn ra. Cũng không có người nào cùng hắn đoạn. Mặc dù khoảng cách như vậy bên trong, Kim Tam Nguyên cùng váy đen nữ tử đều cảm ứng được bảo dương, nhưng là Hắc Vũ đám người chết thảm, để bọn hắn triệt để tuyệt thả câu ý nghĩ. Chỉ còn chờ bên trên tiếp dẫn thuyền. Thải hồng kiếm tinh chuẩn bay đến điểm sáng màu đỏ phía trên. Trần Lâm tinh thần chấn động. Cái này bảo dương chỉ ở dưới nước 3 thước không đến, hắn còn có thể rõ ràng trông thấy, bị vận mệnh xiển xích cuốn lấy hy vọng rất lớn. Mà đỏ bảo dương là đẳng cấp thấp nhất, dãy rủa cường độ sẽ không rất lớn, hắn có nhất định nắm chắc có thể kéo trở về. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm lòng tin tràn đầy lúc, phía sau tiếp dẫn thuyền đầu thuyền, đột nhiên bay ra mấy cái to lớn xiển xích, từ trên mặt nước gào thét xuyên qua, khoác lên mũ thuyền xuôi theo phía trên. Nhận xiển xích ảnh hưởng, nước biển hướng hai bên cấp tốc gạt ra, màu đỏ bảo dương di động khoảng 2 thước. Chính là cái này 2 thước chênh lệch, liền để thải hồng kiếm bổ hụt. Trần Lâm sắc mặt biến thành màu đen. Như thế kém vật khí, để hắn hữu dụng sử dụng xong cường vật thuật, ở vào vận rủi phản vệ giai đoạn cảm giác. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đem vận mệnh xiềng xích kéo về. Lập tức, một cỗ không hiểu năng lượng không khỏi xuất hiện tại thể nội, điên cuồng ăn mòn hắn tất cả địa phương, nhục thân, linh hồn, thức hải chờ một chút, không có bất kỳ cái gì bộ vị có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại loại này ăn mòn cũng không phải là hủy diệt, dường như một loại chiếm hữu. Trần Lâm dừng cảm giác càng giống là đoạt xá. Bản thân hắn chính là người xuyên biệt, đối đoạt xá cảm giác vẫn rất có trải nghiệm, cho nên sẽ không cảm ứng sai. Nhưng cảm ứng lại rõ ràng cũng vô dụng, loại này năng lượng 10 phần kỳ dị, vô luận sử dụng biện pháp gì, đều không thể đối tiến hành ngăn cản, càng chưa nói tới khu trừ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Lâm nhanh chóng đem chụp tại trong tay thẻ nhân vật đập vào trên thân. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thẻ nhân vật tựa như là một cái đại thủ, tùy tiện liền đem dị thường năng lượng từ trong thân thể cầm ra đến, toàn bộ thu vào thẻ bài bên trong. Mặc dù cảm giác thân thể bị móc sạch, nhưng lại lập tức hóa giải nguy hiểm. Trần Lâm sắc mặt âm tình bất định. Cái này nhân sinh đỏ ngang quy tắc, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu, nếu là muốn cho người tham gia nhân sinh nhiệm vụ, cần gì phải làm ra nhiều như vậy cửa ải? Lại còn có đoạt xá dấu hiệu, rất không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là tại sàng chọn cái này cái gì? Trần Lâm nghĩ đến một loại khả năng. Thế nhưng là lấy cái này đỏ ngang chủ nhân thực lực, muốn sàng chọn quá dễ dàng, không cần thiết như thế khó khăn. Suy nghĩ một trận không bắt được trọng điểm, hắn chỉ có thể tập trung ý chí, nhìn về phía đã đi tới phụ cận tiếp dẫn thuyền. Thuyền lớn so mũ thuyền cao gấp 2-3 lần, năm đạo đen nhánh xiềng xích từ khác nhau vị trí, khoác lên đỏ ngang mũ xuôi theo phía trên. Trên thuyền cũng không có người, chỉ là tại bong thuyền biên giới, ngồi xổm một chút bù câu trắng. Thấy cảnh này, Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Bọn hắn ngồi chiếc này mũ thuyền, chưa hẳn chính là chân chính nhân sinh đỏ ngang, bằng không những này bù câu đưa tin nên tại thuyền của bọn hắn bên trên. Dù sao bút lông chim chàng cảnh lối vào kiến trúc, bù câu đưa tin chính là ngồi xổm ở mũ thuyền biên giới. Còn có một điểm rất không hợp lý. Căn cứ thường quy tư duy, tiếp dẫn thuyền cũng không thể so với chủ thuyền lớn, thậm chí liền không nên tồn tại tiếp dẫn thuyền. Tiếp dẫn hai chữ này đại biểu chính là từ nhỏ địa phương tiến về đại địa phương, từ cấp thấp đến cấp cao. Phần phật, một con bồ câu bay tới, đánh gãy Trần Lâm suy tư. Có lên thuyền không có, nắm chặt báo danh, lần sau tới nhưng không biết lúc nào. Bồ câu miệng nói tiếng người, ta báo danh. Váy đen nữ tử trước tiên mở miệng, sau đó lấy ra một túi tiền nhỏ, đem người ở bên trong sinh tệ lấy ra, 10 cái một chồng, hết thảy 10 chồng chất, bày ra tại thuyền xuôi theo phía trên. Rất tốt. Bồ câu há miệng, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, đem tất cả mọi người sinh tệ thôn vệ. Tiếp lấy phun ra một cái vòng tròn bài. Đây là thân phận của ngươi bài, có thể lên thuyền đi. Váy đen nữ tử đem thẻ tròn cầm trên tay, không để ý bất luận kẻ nào, phi thân nhảy lên xiềng xích, sợ trễ một bước liền ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ thấy thẻ tròn phóng ra quang mang, tại trên xiềng xích hình thành một tòa cầu ánh sáng, theo váy đen nữ tử tiến lên chậm rãi tiêu tán. Chương 2096, mật ấn chương 2096, mật ấn ta cũng tới thuyền. Phía sau cái kia yêu tộc nam tử chạy như bay tới, lấy ra nhân sinh tệ, dầm dầm đều đặt ở bồ câu trước mặt. Trần Lâm quét một chút, chỉ có hơn 60 cái, thịnh không đủ 100. Rất hiển nhiên, đối phương còn không biết đỏ ngang quy tắc, cho nên mới mạo muội tiến lên. Quả nhiên, yêu tộc nam tử mở miệng nói, nhân sinh của ta tệ liền có nhiều như vậy, còn lại có thể dùng vật phẩm khác thay thế, đại nhân ngài cần gì, lộc lây tinh có thể sao? Nói xuất ra hai khối tiên diễm tinh thạch, cũng đặt ở nhân sinh tệ bên cạnh. Trần Lâm mắt sáng lên. Đối phương trong miệng lộc lây tinh, chính là người quan sát tá Tây Văn cho hắn loại kia, vật này thế nhưng là 10 phần thần kỳ, ngoại trừ diện hồn chỉ, đối bất luận cái gì năng lượng đều có nhanh chóng tăng lên hiệu quả. Nhân sinh tệ không đủ, không thể được. Bồ câu lườm yêu tộc nam tử một chút, ngựa khí đạm mạc, đối lộc lây tinh không có chút nào hứng thú. Yêu tộc nam tử lập tức nhìn về phía Trần Lâm, hấp tấp nói, vị bằng hữu này có người hay không sinh tệ, ta nguyện ý dùng bất luận cái gì bảo vật trao đổi. Trần Lâm lắc đầu, hắn ngược lại là rất muốn đổi kia hai khối lộc lây tinh, thế nhưng là trên người nhân sinh tệ không đủ, mà lại chính hắn còn phải giữ lại giao phạt tiền, không thể lấy ra lãng phí. Yêu tộc nam tử lại nhìn về phía Kim Tam Nguyên, Kim Tam Nguyên cũng không để ý tới hắn, mà là ghé mắt nhìn Trần Lâm một chút, mở miệng nói, ngươi có bằng lòng hay không bán ra trên cổ tay vòng tay? Nếu như nguyện ý, ta có thể thay ngươi thanh toán tiếp dẫn phí tổn. Gặp Trần Lâm không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng nói, không nên bị tham lam che đậy thần trí, ngươi thật giống như không có bao nhiêu người sinh tệ đi, bỏ lỡ lần này, lại nghĩ leo lên tiếp dẫn thuyền coi như hy vọng mong manh, bảo dương nhân sinh cũng không phải là ngươi có thể hoàn thành. Trần Lâm có chút ý động, đối phương mặc dù là vì trao đổi bảo vật của hắn, nhưng nói tới lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân, với hắn mà nói, đúng là lên thuyền càng ổn thỏa. Mà lại, thôn Nhật Khâu mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thôi động, không bằng đổi một lần lên thuyền cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ không khỏi bực bội xuất hiện, Trần Lâm có loại cùng đối phương trao đổi sẽ đối với mình cực kỳ bất lợi cảm giác, tựa hồ là vận mệnh chỉ dẫn, còn có hay không lên thuyền. Bạch Cáp hơi không kiên nhẫn thúc giục, Trần Lâm lui ra phía sau hai bước, thản nhiên nói, Kim đạo hữu tự tiện đi, tay này vòng tay là ta bản mệnh chi bảo, không cách nào cùng người giao dịch, ngươi có thể đem nó luyện hóa thành bản mệnh chi bảo. Kim Tam Nguyên trong giọng nói mang theo niềm ai, rõ ràng không tin, nhưng cũng không dám tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng đi đến Bạch Cáp phía trước, đem nhân sinh tệ một chồng lấy ra. Mỗi chồng chất 10 cái, vậy mà chọn vẹn thả 80 chồng chất. Trần Lâm kiếp sợ không thôi. Gia hỏa này lại có nhiều người như vậy sinh tệ. 800 mai. Nói rõ đối phương để đã cự tuyệt qua 3 lần lên thuyền, đây là lần thứ 4, mà lại đối phương còn muốn giúp hắn thanh toán phí tổn. Nói cách khác, đối phương chí ít còn có 100 mai trở lên nhân sinh tệ. Chắc không được không có sợ hãi. Trần Lâm há to miệng. Hắn rất muốn cùng đối phương trao đổi, thế nhưng là ngoại trừ thôn Nhật Câu, những vật khác đối phương đều trứng mắt, dùng người vật thẻ trao đổi mấy cái 10 cái cũng không ích lợi gì, thế là liền không có tự chốt được nhã. Kim Tam Nguyên không có lại nhìn Trần Lâm, cầm tới thân phận thẻ tròn về sau, liền phi thân bước lên xiềng xích. Bạch Cáp nhìn một chút Trần Lâm cùng yêu tộc nam tử, đập hai lần cánh nói, hai người các ngươi không lên thuyền, vậy liền cần thanh toán phạt tiền, mỗi người 10 người sinh tệ, không bỏ ra nổi đến cũng chỉ có thể xuống thuyền. Trần Lâm yên lặng lấy ra 10 người sinh tệ, đặt ở Bạch Cáp trước mặt. Yêu tộc nam tử thấy thế, cũng chỉ có thể chán nản đem 10 người sinh tệ phân ra, đẩy lên Bạch Cáp phụ cận, còn lại tất cả đều thu hồi. Bạch Cáp nhẹ nhàng một mổ, hai người nhân sinh tệ đều bị nuốt vào, dương cánh bay trở về tiếp dẫn thuyền. Xiềng xích rầm rầm lùi về, thuyền lớn theo gió vượt sóng, ngược gió mà đi, thoáng qua liền không có bóng dáng. Trần Lâm nhìn qua biến mất bóng thuyền, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Hắn còn tưởng rằng tiếp dẫn người là người, không nghĩ tới là bổ câu, rất nhiều vấn đề đều không thể đạt được hỏi thăm. Hiện tại mũ trên thuyền liền thừa hắn cùng yêu tộc nam tử, lại nghĩ tìm người hỏi thăm tin tức đã không có khả năng, chỉ có thể dựa theo trước đó nắm giữ quy tắc làm việc. Thầm than một tiếng, Trần Lâm bắt đầu xem xét thú đông thiếu nữ cho hắn bí thuật, lập tức liền khẽ giật mình. Vô tướng cộng sinh mật ấn, bí pháp danh tự rất cổ quái, không giống như là linh hồn thủ đoạn. Trần Lâm hơi cau mày, tiếp tục đọc qua tin tức, sau đó liền chảy ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng là một cái linh hồn bí thuật, nhưng tác dụng không phải là công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là một loại thần kỳ hiệu quả. Cộng sinh, tên như ý nghĩa, chính là cùng những cơ thể sống khác tại sinh tử sự tình bên trên sinh ra chặt chẽ liên hệ. Căn cứ bí thuật ghi chép, sử dụng cái này mật ấn cùng những sinh vật khác tương liên, đưa một bên chết vong về sau, một phương khác có thể đem chi phục sinh, chỉ có đem cả hai đồng thời đánh giết mới có thể để cho cả hai triệt để tiêu vong. Quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Trần Lâm cao hứng không thôi. Loại bí pháp này với hắn mà nói, so bất kỳ thần thông đều mạnh, quá phù hợp tính cách của hắn, đối phương không hổ là chúa tể cường giả, nhìn người thật chuẩn. Nhưng ngay lúc đó hắn liền tỉnh táo lại. Bí pháp tốt thì tốt, nhưng cũng không phải không có chút nào hạn chế. Đầu tiên người sử dụng nhất định phải có chúa tể đặc tính, còn nữa, mỗi lần gieo xuống mật ấn đều chỉ có thể sử dụng một lần, lại nghĩ sử dụng còn phải một lần nữa là ấn. Cái này mật ấn 10 phần huyền ảo, chúa tể phía dưới mơ tưởng ngưng kết. Trừ cái đó ra, muốn sử dụng này mật ấn, còn cần song phương đều không phản kháng, đồng thời thường xuyên cùng một chỗ. Nếu như tách ra thời gian quá dài, mật ấn liền sẽ chậm rãi làm nhạt. Nhìn đến đây Trần Lâm liền hiểu, thú đông thiếu nữ cho hắn môn bí pháp này là có tính nhắm vào, muốn cho hắn cùng thôn Nhật Khâu cộng sinh. Bởi vì trước mắt chỉ có vật này phù hợp điều kiện. Không nói những cái khác, một cái chúa tể đặc tính, liền có thể soát rơi bên cạnh hắn toàn bộ sinh linh. Huống chi còn muốn một mực tại cùng một chỗ. Tiểu Hoa có lẽ cũng phù hợp, nhưng đối phương không có khả năng cùng hắn cộng sinh, cũng không có khả năng một mực đi theo bên cạnh hắn, mà lại thú đông thiếu nữ cũng không biết Tiểu Hoa tồn tại. Trần Lâm sờ lên vòng tay, tâm niệm vừa động. Thôi động thú đông thiếu nữ lưu lại năng lượng dựa theo bí pháp chính tự, bắt đầu nếm thử ngưng kết pháp ấn. Đối phương tại trong tin tức miêu tả, lưu lại năng lượng ẩn chứa đối phương ý niệm, có thể phụ trợ hắn ngưng kết pháp ấn một lần, xem như hồi báo hắn người tình. Không thể lãng phí. Năng lượng bị thôi động sau, Trần Lâm liền cảm giác trong cõi u minh có một loại chỉ dẫn, nói cho hắn biết hẳn là làm sao chế tác. Mặc dù hắn còn không có đem bí pháp lĩnh ngộ, cũng không có nghi thức trận pháp phụ trợ, nhưng lại tự nhiên mà vậy liền đem mật ấn ngưng kết ra. Tuy là như thế, ngưng kết quá trình cũng tiêu hao rất nhiều, đồng thời cần chúa tể chi lực chèo chống. Nếu không phải chúa tể chi lực áp chế, mấy cái điểm mấu chốt chỗ cũng có thể trực tiếp sụp đổ, phản phệ hắn cái này cô đọng người. Mật ấn huyền ảo dị thường, tựa như hai đầu quấn quít lấy nhau tiểu ngư, không ngừng xoay tròn lấp lóe, tản ra không cách nào hình dung cảm giác thần bí. Trần Lâm điều khiển mật ấn, đưa tay đặt tại vòng tay phía trên, không ngừng nuốt ve Trần An, cũng truyền lại ý niệm để thôn Nhật Khâu không nên phản kháng. Hắn cũng không biết đối phương có thể hay không lĩnh hội, nhưng thú đông thiếu nữ lưu năng lượng nhất định phải lập tức sử dụng, nếu không liền sẽ chậm rãi tiêu tán, hắn cũng chỉ có thể tiến hành nếm thử, thất bại liền xem như một lần thí nghiệm. Vừa vặn, còn có thể dùng để phán định một chút, cái này thôn Nhật Khâu trên thân có hay không tiên tà thần cách lai đặc chuẩn bị ở sau. Quá trình rất thuận lợi, không biết là bị đò ngang quy tắc áp chế nguyên nhân, vẫn là thôn Nhật Khâu thật coi hắn là thành phụ thân. Tóm lại một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Mặt khác ở hai người bọn họ người ở giữa vừa đi vừa về luân chuyển ba lần, sau đó tự hành tách ra, một nửa tiến vào vòng tay bên trong, một nửa hòa vào Trần Lâm thể nội. Lập tức, một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác dâng lên. Phản phất mình nhiều thứ gì, nhưng là lại không cách nào cụ thể cảm ứng được. Cha! Ba ba! Một cái thanh âm non nớt xuất hiện tại Trần Lâm não hải. Không! Không phải thanh âm. Càng giống là một loại tâm linh cảm ứng, chuyển hóa thành thanh âm hình thức. Chương 2097, Kim Đồng Hồ Trùng Điệp 1 chương 2097, Kim Đồng Hồ Trùng Điệp 133. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Xem ra cái này thôn Nhật Khâu là thật bị tiên tà thần cách lai đặc xóa đi nguyên bản linh trí, khởi động lại linh trí về sau, đã đem hắn trở thành thân nhân, trách không được một chút cũng không có kháng cự cộng sinh mà tấn. Hắn thần sắc nhu hòa. Mặc dù không phải chân chính dòng dõi, nhưng hắn luyện hóa đối phương thời điểm, tinh huyết cùng thần hồn đều dùng đến, cùng dòng dõi kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Càng làm cho Trần Lâm mừng rỡ là, cộng sinh mật tấn hình thành về sau, đối phương không những linh trí mở ra, hơn nữa còn có thể đột phá đỏ ngang quy tắc áp chế, cùng hắn tiến hành giao lưu. Hắn lập tức liền minh bạch, thú đông thiếu nữ thú đông bút bê vì sao có thể thể hiện ra sinh mệnh ba động, cũng hẳn là đối phương cộng sinh thể, mà loại này cộng sinh tình huống bị đo ngang quy tắc nhận định là cùng một cái sinh mệnh, cho nên mới có thể không nhận vé tàu hạn chế. Thật là cao cấp bí pháp. Trần Lâm âm thầm cảm tạ một chút thú đông thiếu nữ. Đối phương có thể đem như thế bí pháp đưa cho hắn, đủ để chứng minh là có ơn tất báo người, nhân phẩm có thể tin cậy, nói không chừng thật có thể giúp hắn giải quyết hết tiên hồ điếu tàu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có thể hoàn thành bảo dương nhiệm vụ. Vị đại nhân này, tại hạ tiêu trước, không biết ngài xưng hô như thế nào. Yêu tộc nam tử đối Trần Lâm thi lễ, có chút thấp thỏm hỏi thăm. Trần Lâm đè xuống suy nghĩ, quay người lại, trên dưới đánh giá đối phương một chút, hỏi ngược lại, ngươi là tu vi gì, đến từ chỗ kia? Bây giờ trên thuyền chỉ còn hai người bọn họ, đối phương còn phải dựa vào hắn, cho nên không có cái gì có thể cố kỵ. Tại hạ vĩnh hằng trung cảnh, đến từ bạch huyền giới vực. Tiêu trước lần nữa liền ôn quyền, nhìn thoáng qua tiếp dẫn thuyền biến mất địa phương, cung kính hỏi, đại nhân, chúng ta chỗ chiếc thuyền này, nhưng là chân chính nhân sinh đỏ ngang a. Trần Lâm sờ lên trên cổ tay Thôn Nhật Khâu. Một bên trên sự cảm ứng sinh mệnh ba động, vừa lên tiếng nói, ngươi muốn cho ta làm người dẫn đường cho ngươi à, đây chính là muốn thanh toán thù lao, tại cái này trên thuyền cái gì đều muốn giao dịch, chỉ có giao dịch đến đồ vật mới thủ quy tắc bảo hộ. Tiêu Trước giật mình, lập tức cười khổ nói, trên thuyền này chỉ có hai chúng ta, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Trần Lâm gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói, chỉ làm cho ta giảng cơ sở quy tắc lời nói, chỉ cần 30. Nói được nửa câu, trên người hắn lập tức sinh ra dị trạng, hình như có hắc vụ ẩn ẩn hiện hiện, một loại trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Trần Lâm nghĩ tới điều gì, lập tức đổi giọng, chỉ cần 3 người sinh tệ, hoặc là một trương thẻ nhân vật. Vừa mới nói xong, hắc vụ cùng cảm giác nguy hiểm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm âm thầm thở dài, xem ra người dẫn đường này cũng là ước hẹn buộc, không thể giao giá trên trời, giới thiệu cơ sở tin tức phí tổn quá cao không được, chắc không được vô luận là Kim Tam Nguyên, vẫn là váy đen nữ tử, đều chỉ muốn mấy người sinh tệ. Tiêu Trước nghe vậy lập tức lấy ra 3 người sinh tệ, nhưng là hắn lập tức nghĩ tới vừa mới tiếp dẫn thuyền một màn, lại đem nhân sinh tệ thu vào, tay lấy ra thẻ nhân vật giao cho Trần Lâm. Ta dùng người vật thẻ. Trần Lâm bẩy một cái lông mày, không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch. Đối với hiện tại hắn tới nói, thẻ nhân vật nhưng so sánh 3 người sinh tệ trọng yếu nhiều. Hắn tiếp nhận thẻ bài, đợi một trận, không gặp cảm giác nguy hiểm xuất hiện, mới bỏ vào trong túi. Sau đó đem đỏ ngang bên trên quy tắc đơn giản giảng thuật một lần. Tốt, cơ sở tin tức chính là những này, nếu như muốn biết càng nhiều, liền muốn ngoài định mức giao thù lao. Tiêu Trước sắc mặt hết sức khó coi. Hiểu rõ quy tắc về sau hắn mới biết được, tình cảm kia tiếp dẫn thuyền phí tổn vẫn là tiến dần lên thức, vừa mới không có đi lên, về sau sợ là lại khó có cơ hội. Mà thả câu bảo dương còn 10 phần nguy hiểm. Hắn hết thể liền 2 tấm nhân sinh thẻ, cho Trần Lâm một trường, cũng chỉ có một lần thất bại cơ hội. Cái kia, có thể đem người sinh thẻ chuộc về đâu, ta nguyện ý dùng 6 người sinh tệ trao đổi. Tiêu Trước đợi hỏi thăm. Trần Lâm nhìn đồ đần đồng dạng nhìn đối phương. Yêu tộc chính là yêu tộc, dù là đến vĩnh hằng cảnh, trí thông minh đồng dạng không cao. Vậy quên đi. Tiêu lời đầu tiên mình cũng cảm thấy rất không có khả năng. Khôi phục một chút tâm tình, hốt khẩu khí hỏi, vậy đại nhân có hay không dư thừa thả câu bảo dương công cụ, ta nguyện ý dùng giá cao mua sắm. Không có. Trần Lâm lắc đầu. Vô luận là Hắc Vũ vẫn là đeo kiếm nam tử, hay là phi bảo thanh niên, đều bị mặt quỷ thôn vệ không còn một mảnh, một chút đồ vật đều không có lưu lại. Đối với cái này hắn cũng thật đáng tiếc. Nếu có thể nhặt được 3 người này di vật, đây chính là một số lớn tài phú, bên trên tiếp dẫn thuyền nhân sinh tệ không chừng đều có thể góp đủ. Tiêu Trước nghe vậy thần sắc đọc lại, lập tức lại hỏi, vậy đại nhân nhưng biết bảo dương phân loại à, có phải hay không cũng giống như quỷ kia mặt nguy hiểm, có người hay không thả câu thành công qua, muốn làm như thế nào mới có thể thành công? Vấn đề này ta có thể miễn phí trả lời. Trần Lâm biểu hiện ra hiền lành tư thái. Thả câu người thành công khẳng định có, nhưng là ta chưa từng gặp qua, không cách nào cho ngươi miêu tả, về phần mức độ nguy hiểm, cái này ngươi yên tâm, khẳng định không phải cũng giống như quỷ dương như vậy đáng sợ, bằng không ai cũng không dám thả câu. Hắn nói đều là lời nói thật. Nhân sinh đỏ ngang vé tàu thuộc về ban thưởng, thượng nhân sinh đỏ ngang chỗ tốt khẳng định lớn hơn chỗ xấu, rùa dương ẩn hiện tỷ lệ sẽ không lớn. Đại nhân đều không thấy được có người thả câu đến bảo dương. Tiêu Trước tiếp tục hỏi thăm. Không có. Trần Lâm trả lời ngay. Lập tức lại nói, ta chỉ miễn phí trả lời ngươi một vấn đề, tiếp xuống hỏi nữa, liền muốn cho thủ lao, ngươi có cái gì hỏi nghị kỹ hỏi lại. Nói xong, hắn đi đến đầu thuyền phương hướng, nhìn về phía xa xa mặt biển, đồng thời cùng Thôn Nhật Khâu câu thông. Ngươi bây giờ có cái gì năng lực? Này nhi tử nuốt hắn trên 100 năm Thái Dương chân hỏa, lại một điểm biến hóa đều không có, để hắn cái này lao phụ thân nóng nảy vô cùng. Ta còn không có lớn lên đâu, cần trưởng thành mới có năng lực. Thôn Nhật Khâu ủy khuất ba ba. Ngay tại Trần Lâm lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, nó lần nữa tâm linh truyền âm, bất quá ta trên người có cái thiên phú văn, chỉ cần thôn phệ đầy đủ Thái Dương chi lực, liền có thể hiện hiện ra, đến lúc đó có thể phát động xạ nhật tiễn, giống như hẳn là không sai biệt lắm uy lực rất lớn. Trần Lâm im lặng. Tiểu gia hỏa chính mình cũng không có sức, đoán chừng uy lực chẳng mạnh đến đâu, nhưng cũng so không có mạnh, mà lại theo đối phương trưởng thành, nhất định có thể biến thành cường đại yêu vật, bằng không Kim Tam Nguyên sẽ không ngấp nghé. Cái này còn may mà vô tướng cộng sinh mà ấn, bằng không còn không biết đối phương tình huống, nói không chừng lúc nào liền đem đối phương bắn đi. Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình. Không đúng, vô tướng cộng sinh mà ấn, ta là thế nào đạt được cái bí pháp này, vì sao một chút ấn tượng đều không có? Trần Lâm lông mày thật sâu nhăn lại. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến môn bí pháp này nơi phát ra, giống như trống rỗng đạt được. Chương 2097, Kim đồng hồ trùng điệp 2 chương 2097, Kim đồng hồ trùng điệp 2 không nên a. Hắn âm thầm nói thầm. Nếu như là hỏa cầu thuật loại kia cấp thấp công pháp, hắn có thể sẽ tương lai lịch lãng quên, nhưng là cái này bí thuật ngay cả Thôn Nhật Khâu trên thân đều có thể có hiệu lực, chí ít cũng là chúa tể cấp, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lãng quên. Càng nghĩ Trần Lâm chân mày nhíu càng sâu. Tự dưng học được một môn cao đẳng bí thuật, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, không biết rõ ràng trong lòng của hắn khó có thể bình an. Đương nhiên, Trần Lâm trong lòng khẽ động, trên mặt thì toát ra giật mình thần thái. Nhân sinh bảo dương, hắn nghĩ tới nhân sinh bảo dương tác dụng, có được đệ nhị nhân sinh người, có thể tùy ý hoán đổi thân phận, thay đổi thân phận về sau, trước đó thân phận hết thảy tin tức đều sắp biến mất. Như thế liền rõ ràng, môn này bí thuật là hắn trên thuyền lấy được, mà truyền cho hắn bí thuật người, thả câu đến bảo dương, cũng hoàn thành nhiệm vụ hoán đổi thứ hai thân phận. Cho nên đối phương đã tại trong cuộc đời của hắn bị xóa đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Lâm thần sắc trở nên không hiểu. Hắn nhìn về phía Tiêu Trước, trầm giọng hỏi, ngươi có nhớ ngươi sau khi lên thuyền, trên thuyền đều có người nào? Tiêu Trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, có ông lão tóc trắng kia, còn có một cái váy đen nữ tử, một cái mặc pháp bảo thanh niên, một cái mọc ra cánh đen bàng nam tử. Không có người khác sao? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Không có, cứ như vậy nhiều, ta tuyệt sẽ không nhớ lầm. Tiêu Trước khẳng định trả lời. Trần Lâm không có hỏi nhiều nữa. Đối phương là sau lên thuyền, truyền cho hắn bí thuật người, có lẽ tại đối phương lên thuyền trước đó liền đã rời đi. Dù sao hắn chỉ nhớ rõ môn này bí thuật là gần đây đoạt được, thời gian cụ thể lại trở nên mơ hồ, đến tột cùng là tại cái này đỏ ngang bên trên, vẫn là tại hiện thực giới đạt được, đều không thể xác định. Rất nhanh Trần Lâm liền bình phục lại. Nhân sinh bảo dương chi kỳ diệu, không phải hắn loại này đẳng cấp người tu luyện nếu có thể lý giải, cũng không có đột phá quy tắc năng lực. May mắn hắn biết nhân sinh bảo dương thứ này, bằng không hắn nhất định cho là mình xảy ra vấn đề gì, còn phải tựa hồ suy nghĩ biện pháp giải quyết, không biết muốn lãng phí nhiều ít tinh lực. Mặt khác, bảo dương nhân sinh chỉ là xóa đi người vết tích, không có đem cùng người này có liên quan sự vật cùng nhau xóa đi, nếu không môn bí pháp này đều sẽ bị hắn lãng quên. Trần Lâm nóng nhìn mặt biển, chậm rãi, ánh mắt trở nên kiên định, nhất định phải câu được bảo dương. Chỉ cần thu được đệ nhị nhân sinh, vậy hắn liền có thể nhảy ra lồng giam, không hề bị bất luận cái gì ràng buộc. Hắn không tiếp tục để ý Tiêu Trước, đem mâm tròn chụp tại trên tay, chú ý bên trên kim đồng hồ biến hóa. Nhưng Tiêu Trước lại lần nữa mở miệng, đại nhân ngài có dư thừa nhân sinh tệ à, có thể hay không trao đổi cho ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hắn vẫn là đối thả câu bảo dương có chỗ kiêng kỵ, nghĩ đến góp đủ 200 người sinh tệ chờ sau đó một lần tiếp dẫn thuyền đến. Không có, ta còn muốn cùng ngươi giao dịch một chút đâu. Trần Lâm thuận miệng trả lời. Tiêu Trước trầm mặt xuống dưới, lập tức lại nói, đại nhân cần bao nhiêu nhân sinh tệ, ta có thể giao dịch cho ngươi 10 cái, chỉ cần đại nhân đem người vật thẻ trả lại cho ta. Ngươi đang tiêu khiển ta. Trần Lâm ngữ khí trở nên lạnh. Tiêu Trước cạn cười một tiếng, đại nhân không nên hiểu lầm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không nguyện ý coi như xong. Nói xong bay người đi hướng khác một bên, xuất ra một kiện lại một kiện bảo vật, bắt đầu thí nghiệm thứ nào có thể dùng để thả câu. Thời gian từng giờ trôi qua, nhoáng một cái chính là nửa năm. Đứng ở đầu thuyền Trần Lâm mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại sinh ra một chút lo lắng. Không biết có phải hay không tiếp dẫn thuyền xuất hiện nguyên nhân, nửa năm này thời gian bên trong, vậy mà một cái bảo dương đều chưa từng xuất hiện. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, đối với hắn 10 phần bất lợi. Trên người hắn nhân sinh tệ, coi như chỉ đủ giao nạp một lần tiếp dẫn phạt tiền, tiếp dẫn thuyền nếu ngay cả tục xuất hiện 2 lần, hắn liền có sinh mệnh nguy hiểm. Trần Lâm nhìn về phía Tiêu Trước, đối phương càng là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, nhưng đối phương lại cắn rất chết. Muốn đổi lấy nhân sinh tệ, hoặc là dùng người vật thể, hoặc là dùng thả câu bảo dương công cụ, cái khác một mực không thu, cũng là chắc chắn hắn trên thuyền cầm đối phương không thể thế nào. Thế nào, Tiêu đạo hữu có thể nghĩ tốt, ta biết một chút tin tức, thế nhưng là quan hệ ngươi có thể hay không còn sống rời đi, lại không trao đổi chờ có người mới đi lên, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Trước thu hồi nhìn về phía mặt biển ánh mắt, nhìn xem Trần Lâm nói, đạo hữu nếu quả thật có thể để cho ta sống rời đi, ta coi như đem thứ ở trên thân đều cho ngươi cũng không có chút nào hai lời, bất quá ta xem ngươi tự thân còn khó đảm bảo, chỉ sợ khó mà giúp đỡ ta. Trần Lâm thầm than một tiếng, gia hỏa này cũng thay đổi thông minh, không tốt lắm lừa gạt, chủ yếu nhất là đối phương không có thả câu chi vật, hắn có thể quan chắc bảo dương thẻ đánh bạc không dùng được, thẻ nhân vật cùng nhân sinh tệ lại không thể bỏ qua, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Trần Lâm không còn cùng đối phương câu thông, hắn mặc dù ngấp nghé người của đối phương sinh tệ cùng lộng lấy tinh, nhưng cũng không phải cầm tới không thể, vẫn là thả câu bảo dương quan trọng. Ngũ Tuyền lắc lắc cũng dung. Thoáng qua chính là 1 năm qua đi, bảo dương vẫn không có xuất hiện, ngược lại là tiếp dẫn lần nữa tiến đến, tiêu hao hết Trần Lâm 10 người sinh tệ. Lần này để hắn khẩn trương lên, bởi vì hắn trên tay nhân sinh tệ không đủ 10 cái, nếu là lúc này tiếp dẫn thuyền liên tục xuất hiện, hắn nhưng là không bỏ ra nổi phạt tiền. Trời không tuyệt đường người. Ngay tại Trần Lâm cân nhắc muốn hay không dùng người vật thẻ cùng Tiêu Trước trao đổi thời điểm, bóng người lóe lên, lại có mới hành khách lên thuyền. Hắn không chút do dự, một cái lắc lư đã đến trước mặt đối phương, bắt đầu truyền âm câu thông. Tiêu Trước chậm một bước, chỉ có thể phiền muộn tối lui. Mới hành khách là nữ tử, nhưng không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là một cái quỷ dị sinh vật. Nàng này con mắt 10 phần hẹp dài, trên da tất cả đều là tinh mịn ký tự tạo thành đồ án, sợi tóc tráng kiện vô cùng, mỗi cái sợi tóc cuối cùng cũng đều có một cái khác biệt hình dạng tiểu khô lâu. Khí tức trên thân Trần Lâm rất quen thuộc, cùng Nana không sai biệt lắm, cho dù không phải tới từ quỷ dị quốc gia, cũng cùng nơi đó quỷ dị có quan hệ. Hình quân cùng quỷ dị sinh vật là thiên nhiên địch nhân, Trần Lâm không có quá nhiều giao lưu, đem cơ sở tin tức giảng giải hoàn tất, cầm tới 4 người sinh tệ về sau, liền không lại để ý đối phương. Lần này hắn thoáng đột phá một chút, yêu cầu 4 người sinh tệ, cũng không có xúc phạm quy tắc. Kể từ đó, trên tay hắn nhân sinh tệ liền đạt đến 11 mai, không cần lo lắng chưa đóng nổi lần sau tiền chuộc. Vị này đạo hữu nhưng có thể thả câu bảo dương công cụ. Chờ Trần Lâm rời đi về sau, Tiêu Trước lập tức đi đến nữ tử trước mặt, chắp tay hỏi thăm. Trần Lâm lườm đối phương một chút, thản nhiên nói, căn cứ hành khách quy tắc, không được đến người dẫn đường cho phép, là không cho phép cái khác hành khách tới tiến hành giao dịch, ngươi muốn cùng hắn giao dịch, cần đối ta tiến hành đền bù, đem người dẫn đường tư cách chuyển rời đến trên người ngươi đi. Kỳ thật hắn cũng không biết có hay không dạng này quy tắc. Trước đó Kim Tam Nguyên là nói như vậy, hắn liền cũng làm theo, chỗ tốt có thể lấy được một điểm là một điểm. Tiêu Trước sững sờ, hắn hồ nghi nhìn xem Trần Lâm, suy đoán lời này là thật là giả, cuối cùng vẫn không dám nếm thử. Hắc Vũ cùng Phi Bảo thanh niên chết thảm, để hắn đối trên thuyền quy tắc vô cùng kiêng kỵ, thà tin rằng là có còn hơn là không. Thế nhưng là hắn cũng không nỡ nhân sinh tệ. Do dự nửa ngày mở miệng nói, ngươi muốn cái gì, nhân sinh tệ cùng thẻ nhân vật ta là không thể nào đưa cho ngươi, cùng lắm thì không giao dịch là được. Trần Lâm cười cười, nhân sinh của ta tệ tạm thời đủ, ngươi đã không nỡ, liền dùng kia hai khối lộc lây tinh đi, ta ăn chút thiệt thòi không quan trọng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tiêu Trước cơ hồ không chần chờ, lập tức đem lộc lây tinh lấy ra, đưa đến trên tay của hắn. Sau đó liền cùng nữ tử bắt chuyện. Trần Lâm vừa muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía trong tay mâm tròn. Chỉ gặp lúc này mâm tròn bên trên ba cái kim đồng hồ đồng thời lắc lư, sau đó vậy mà thật nhanh xoay tròn, cái này khiến hắn kinh nghi bất định, không biết như thế tình huống đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ có thể quay người nhìn về phía mặt biển, cũng điều động nội lực rót vào mâm tròn bên trong. Mâm tròn có chút rung động. Tiếp lấy, tại Trần Lâm trong ánh mắt kinh ngạc, ba cái kim đồng hồ vậy mà điệt cùng một chỗ, đồng thời chỉ hướng nơi nào đó. Tấu chương xong, chương 2098, Bạch Dương một chương 2098, Bạch Dương một ba cái kim đồng hồ vậy mà đồng thời chỉ hướng một chỗ. Trần Lâm kinh nghi bất định, lập tức tăng lớn nội lực rót vào, xác định kim đồng hồ không sai, sau đó nhìn chăm chú quan sát chỉ hướng vị trí. Lập tức thần sắc khẽ giật mình. Vị chỉ hướng địa phương thật có một điểm sáng, bất quá 10 phần ảm đạm, cũng không có bất kỳ cái gì nhan sắc, tựa như là một cái đom đóm, lóe lên hướng bên này tới gần. Hắn nhíu mày, nhìn cái này điểm sáng tình huống, không giống như là đẳng cấp cao hơn bảo dương, cảm giác so màu đỏ bảo dương còn yếu. Cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có cái gì cảm giác nguy hiểm phản hồi về tới. Chẳng lẽ ba cái kim đồng hồ trung điểm, đại biểu là phổ thông bảo dương? Trần Lâm nghi hoặc không thôi. Hắn lập tức ngưng thần cảm ứng mâm tròn, hy vọng có thể có phát hiện mới. Theo kia điểm sáng màu trắng càng ngày càng gần, cảm ứng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào tăng lớn cảm giác lực, đều không cảm ứng được bất kỳ biến hóa nào. Hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, trên thuyền quang mang chớp động, vậy mà cùng lúc xuất hiện ba cái hành khách, tất cả đều khí thế bằng bạc, cũng mang theo nồng đậm sát khí. Trần Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ đi làm người dẫn đường, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển. Gần nhất thời gian hơn một năm bên trong, một cái bảo dương cũng không có xuất hiện, để hắn hoài nghi có phải hay không vùng biển này tồn tại vấn đề gì, thật vất vả gặp được một cái, phải bắt được cơ hội, không thể lại do dự. Loại kia nhan sắc bảo dương nguy hiểm đều không thấp, có thể hay không hoàn thành dựa vào là thực lực cùng vật khí, sợ là không có ích lợi gì. Nơi này chính là nhân sinh đỏ ngang a. Lên thuyền trong ba người có hai cái bị Tiêu Trước cùng vị dị nữ tử nên tiếp, còn lại chính là cái khôi ngô đại hán, gặp không ai để ý đến hắn, liền đối với Trần Lâm lớn tiếng hô quát. Trần Lâm không để ý đến. Giờ phút này trên biển nổi lên không nhỏ sóng gió, kia điểm sáng tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại vị trí vừa vặn đối đầu thuyền, có rất lớn cơ hội có thể thả câu. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, có phải hay không muốn tìm cái chết? Khôi ngô đại hán cảm giác bị khinh thị, giận không kèm được nâng tay lên bên trong trường đao màu đen, đối Trần Lâm quay đầu chém xuống. Trần Lâm bị chấn kinh, cũng không phải là đối phương lưới đao có bao nhiêu lăng lệ, mà là chưa bao giờ thấy qua như thế thiểu năng người tu luyện. Tại nhân sinh đỏ ngang loại này thần bí trường hợp, còn không có tìm hiểu tình huống liền dám động thủ, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đối phương là thế nào sống đến bây giờ? Lại thế nào cầm tới vé tàu? Trần Lâm đều không có nghiên kích, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn đối phương, sau đó chỉ thấy trên người đối phương dâng lên hắc vụ, thoáng qua liền tự hành bay lên, giống như là bị lực lượng nào đó ném mạnh ra ngoài, như tuyến rơi vào nước biển bên trong. Cứu ta! Lúc này, nam tử khôi ngô rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, kêu to cầu cứu, nhưng không có bay nhảy hai lần liền bao phủ không thấy. Còn tại câu thông bên trong bốn người toàn bộ đình chỉ giao lưu, sau đi lên hai cái người mới liên tục quát tay, một bộ không liên quan gì đến ta không biết tên kia bộ dáng. Trần Lâm vẫn không có để ý tới, xoay người tiếp tục quan sát điểm sáng, cũng nắm chặt vận mệnh xiềng xích, tùy thời chuẩn bị thả câu. Hiện tại trên thuyền không có người cùng hắn cạnh tranh, là tốt nhất thả câu thời cơ chờ đến mới hành khách càng ngày càng nhiều, coi như hắn có thể sớm nhìn thấy bảo dương, cũng chưa chắc liền có thể chiếm trước tiên cơ. Dù sao hắn thả câu khoảng cách chỉ có 20 trượng. Đại nhân là chuẩn bị thả câu bảo dương à, nhưng có cái gì phiếu môn, có thể hay không chỉ điểm ta một chút, ta nguyện ý thanh toán thù lao. Một nữ tử thanh âm tại Trần Lâm náo hải vang lên, là mới lên thuyền ba người một trong. Trần Lâm không có đáp lại. Điểm sáng màu trắng đã tiến vào 30 trượng bên trong, hắn có loại cảm giác cái này bảo dương hắn nhất định có thể thả câu đi lên, bỏ lỡ lần này về sau coi như chưa hẳn có thể gặp được như thế mềm yếu bảo dương. Nữ tử trầm ngâm một chút, lần nữa truyền âm nói, đại nhân tu luyện hỏa thuộc tính thần thông đi, ta có một cái tam túc kim ô bản mệnh huyết tinh, chính là chúa tể cấp đường, đại nhân có thể cảm thấy hứng thú. Người muốn cái gì? Trần Lâm nghe vậy có chút ý động, mặc dù không có quay đầu, nhưng lại hỏi ngược một câu. Chúa tể cấp tam túc kim ô huyết tinh ẩn chứa thái dương chi lực còn mạnh hơn thái dương thạch, có thể bị tiểu hoa hấp thu, là trước mắt hắn cần thiết đồ vật một trong. Ta muốn thả câu bảo dương, đại nhân có thể cho chút đề nghị a? Nữ tử đi đến Trần Lâm bên người, màu trắng sa y đón gió biển đồng đường, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. Ta đề nghị ngươi không muốn thả câu. Trần Lâm nhàn nhạt hồi đáp. Vì cái gì? Nữ tử nhíu nhíu mày lại. Ha ha. Trần Lâm cười nhạt một tiếng. Bởi vì nghĩ thả câu người đều chết rồi, chỉ cần còn có leo lên tiếp dẫn thuyền cơ hội, vẫn là thu hồi tham niệm cho thỏa đáng. Hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân. Vô luận là Hắc Vũ vẫn là đeo kiếm nam tử, thực lực đều cường đại rất, nhưng không có đào thoát chết thảm vận mệnh. Đây chính là tham lam đại giới. Trần Lâm thậm chí có một loại suy đoán, mâm tròn hẳn là thả câu bảo dương tất yếu công cụ, không có vật này căn bản là không có cách thả câu đến bảo dương. Bởi vì nơi này cảm giác nhận hạn chế, coi như tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp phán đoán Bảo Dương vị trí chính xác, lúc đầu điều khiển thả câu công cụ liền khó, lại không có thể xác định vị trí, còn muốn phòng bị Bảo Dương phản vệ, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Vậy đại nhân dự định thả câu a? Nữ tử áo trắng nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm vốn không muốn trả lời, nhưng ngay lúc này, mâm tròn xuất hiện lần nữa biến hóa. Lục sắc kim đồng hồ chớp động một chút, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ hướng điểm sáng màu trắng trái sau vị trí, lại trở lại tại chỗ. Sau đó nơi đó liền sáng lên một cái điểm sáng màu xanh lục. Trần Lâm trong lòng khẽ động, nhìn về phía nữ tử áo trắng nói, ta đã bỏ lỡ tiếp dẫn cơ hội, không có lựa chọn chỗ trống, ngươi nếu không phải muốn thả câu, ta có thể cho ngươi vạch một cái bảo dương vị trí. Nhưng cái này bảo dương mức độ nguy hiểm không thấp, ngươi muốn mình trong trước, chết cũng đừng trách ta, mà lại ngươi đầu tiên phải có thả câu công cụ. Không phải quỷ dương a? Nữ tử đột nhiên hỏi. Trần Lâm nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Đối phương cùng Tiêu trước còn không có đàm mấy câu, liền bị Khôi Ngô đại hán chết chỗ đánh gãy, hẳn là còn chưa giao chạy tới quỷ dương tin tức, vậy đối phương có thể biết, chính là đối với người này sinh đỏ ngang hiểu rất rõ. Ngươi leo lên qua chiếc thuyền này? Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Không có. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Tiếp lấy giải thích nói, nhân sinh đỏ ngang chỉ có một lần lên thuyền cơ hội, chí ít ta biết chính là dạng này, tin tức của ta là từ nơi khác thu hoạch được. Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên nghiêm trọng. Nghe nói quỷ kia dương chỉ cần xuất hiện, hoặc là bị thả câu, hoặc là nhất định phải có một người hành khách tử vong. Trần Lâm âm thầm giật mình. Lại còn có dạng này quy tắc. Xem ra lúc trước hắn tưởng tượng vẫn là quá đơn giản, mảnh này hư vô chi hải nguy hiểm còn không biết có bao nhiêu, tuyệt không thể tiếp tục chờ xuống dưới, cái này phổ thông bảo dương cần phải tới tay. Như thế một công phu, điểm sáng màu trắng đã đến 20 trượng biên giới. Lục Sát thì theo sát phía sau. Trần Lâm lập tức truyền âm nói, "Không phải quỷ dương, ngươi có muốn hay không giao dịch, cần liền đem kim ô huyết tinh cho ta, ta cho ngươi chỉ vị trí, không cần liền lui ra phía sau, không muốn chậm trễ ta thả câu." Thành giao. Chương 2098, Bạch Dương 2 chương 2098, Bạch Dương 2 nữ tử áo trắng 10 phần dứt khoát. Lấy trước ra một khối to bằng đầu nắm tay kim sắt tinh thể, sau đó lại lấy ra một con bạch cốt tự trảo, bị một đầu xiển xích màu đen dẫn dắt. Xem xét chính là đã sớm chuẩn bị. Hai vị là muốn thả câu bảo dương a, có cái gì kinh nghiệm có thể chia sẻ một hai? Hai người bọn họ mặc dù vẫn luôn tại truyền âm, nhưng tương hô ở giữa cử động rất rõ ràng, Tiêu trước chờ người cũng xuống tới. Trần Lâm lườm Tiêu trước một chút, thản nhiên nói, các ngươi vẫn là cách xa một chút tốt, nếu không câu được quỷ dương bị tác động đến ta cũng mặc kệ. Tiêu trước biến sắc, sắc mặt biến hóa một trận, vẫn là thối lui đến thuyền sau. Hai người khác nhìn nhau, nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Trần Lâm không có lại cho bọn hắn cơ hội mở miệng, vận mệnh xiển xích lắc một cái, thải hồng kiếm như một đạo cầu vồng phá toái hư không, đối kia điểm sáng màu trắng kích xạ mà đi. Đồng thời cho nữ tử áo trắng truyền âm, phi kiếm của ta điểm rơi trái hậu phương một trượng, không muốn chỉ hoãn, muốn thả câu liền xuất thủ. Nói xong mặc kệ đối phương, hắn đã cảm giác được thải hồng kiếm chui vào nước biển bên trong về sau, mang theo vận mệnh xiển xích quấn quanh đến đồ vật, lập tức dùng sức kéo túm xiển xích. Lập tức, một cái màu trắng bảo dương bị lôi ra mặt nước, mấy lần liền bị Trần Lâm kéo đến trước người. Bảo dương hóa làm một đoàn bạch quang, đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, nữ tử áo trắng cũng lôi ra một cái lục sắc bảo dương, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tại lục quang bên trong biến mất trên thuyền. Còn lại ba người thì hai mặt nhìn nhau. Lờ mờ, kiềm chế, còn có nỗi đau xé rách tim gan. Trần Lâm từ từ mở mắt, phát hiện mình tại một cái chật chội không gian bên trong, dường như bị thứ gì thật chặt bao vây lấy. Hắn một chút khí lực cũng không có. Đừng nói đứng lên, liên liên chuyển động một cái đều rất khó, cực kỳ suy yếu. Trừ cái đó ra, trước ngực của hắn còn có một cái lỗ máu, chính không ngừng ra bên ngoài giữ lại huyết dịch, bất quá huyết dịch không phải màu đỏ, mà là kim sắc. Kim sắc huyết dịch. Trần Lâm hết sức kinh ngạc. Hắn là chính thống nhân tộc, huyết dịch vẫn luôn là màu đỏ, làm sao lại biến thành kim sắc? Kinh nghi phía dưới, hắn lập tức xem xét thân thể của mình. Sau đó liền phát hiện, mình đã không phải lúc đầu mình, mà là một đứa bé, sắp được nói, là chưa ra đời thai nhi. Bởi vì hắn chờ mong vẫn còn ở đó, mà hắn thân thể này mẫu thân, đại khái suất là chết, trước ngực hắn lỗ máu chẳng những quán xuyên hắn, cũng quán xuyên cuống rốn kết nối chủ nhân. Trần Lâm nếm thử di động cánh tay, muốn đem huyết động trước chắn. Lại như thế chạy đi xuống, có bao nhiêu máu đều chảy khô, kim sát huyết dịch cũng vô dụng. Nhưng thử mấy lần đều không thể thành công. Hắn vốn là cái thai nhi, đủ không có đủ thắng cũng không biết, còn thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, còn có thể giữ lại ý thức cũng là kỳ tích, muốn hoạt động căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ ta bảo dương nhân sinh vừa bắt đầu liền thất bại rồi? Trần Lâm trong lòng ngột ngạt, trong đầu thì không ngừng suy tư đối sách. Nơi này khẳng định là bảo dương nhân sinh nhiệm vụ không thể nghi ngờ, ấn lý thuyết coi như lại chật vật nhiệm vụ, cũng phải cấp người lưu một chút hy vọng sống, không nên đi lên liền chết, nếu không còn thiết chí nhiệm vụ có ý nghĩa gì. Máu chạy càng ngày càng chậm, Trần Lâm ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hai con mí mắt trở nên mười phần nặng nề, liền liền thân bên trên đau đớn đều chết lặng, chỉ muốn nặng nề chết đi. Nhưng là hắn biết, không thể ngủ. Nếu là ngủ coi như toàn xong. Lúc này hắn mấy ngàn năm ma luyện ý chí phát huy ra tác dụng, còn có nhiều năm như vậy dùng hết mẹ bánh bao vững chắc tâm cảnh, cũng làm cho hắn có thể không nóng không nổi, đầu não thanh minh tiến hành suy nghĩ. Hắn bắt đầu dần dần nếm thử, nhìn cái gì thần thông có thể sử dụng. Nếu là lấy chuyển thế phương thức bắt đầu, như vậy các loại bảo vật cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể thử một chút thần thông thuật pháp. Nhưng mà một phen thí nghiệm sau, Trần Lâm tâm tình càng thêm nặng nề. Không có cái gì. Vô luận là nội lực vẫn là linh hồn, còn có vận mệnh chi lực các loại, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả kiếm ý loại này đối với thiên địa cảm ngộ, cũng vô pháp vận dụng mảy may. Hắn ngoại trừ có được ký ức, cái khác liền cùng chân chính thai nhi không có gì khác nhau. Trần Lâm cắn một cái đầu lưỡi, để cảm giác đau đớn kích thích thần kinh, duy trì ngắn ngủi thanh minh. Sau đó điều động toàn bộ khí lực, đem lỗ thai ngã tại mẫu thân trên bụng, cố gắng lắng nghe thanh âm bên ngoài. Đã tự cứu vô năng, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Nhưng mà để Trần Lâm tâm chìm đến đáy cốc chính là, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, phản phất thân thể mẫu thân tử vong chi địa, là một cái phong bế hoàn cảnh. Nếu như là dạng này, vậy hắn đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Lâm ý thức càng ngày càng mơ hồ, vô luận hắn mạnh bao nhiêu ý chí lực, đều không cải biến được thân thể là thai nhi sự thật, trước ngực lỗ máu huyết dịch đã nhanh muốn chảy khô, tử vong ngay tại hô hấp ở giữa. Hắn duy nhất có thể làm chính là kéo dài, lại kéo dài. Rốt cuộc, ngay tại Trần Lâm ý thức muốn triệt để tan rã thời khắc, bên hai bên trong tựa hồ truyền đến một trận phần phật tiếng vang. Nghe không hiểu là cái gì, lại làm cho tinh thần hắn vì đó dùng một cái, méo một chút đầu, dùng sức hướng về sau động đậy thân thể, một lần đến kéo lấy cổ rốn. Cái rốn vị trí ngay tại huyết động bên cạnh, chỉ cần hơi có chút động tĩnh, liền có thể cùng một chỗ phía ngoài chú ý rầm rầm thanh âm bị lớn. Dường như có đồ vật gì đi tới phụ cận, dù là không cần lỗ thai dán chặt lấy cái bụng, cũng có thể nghe được thật sự rõ ràng, để Trần Lâm tỏa sáng hy vọng sống sót. Hắn lần nữa tăng lớn cường độ lôi kéo cổ rốn, sau đó đã nhìn thấy một cái đen nhánh sắc nhọn chi vật thuận vết thương thò vào đến, tiếp lấy dùng sức vạch một cái, vết thương liền do trống rỗng biến thành khe hở. Sau đó kia đen nhánh chi vật một phân thành hai, một nửa cắm vào bụng của hắn, một nửa khác giống kẹp đồng dạng đem hắn kẹp lấy, dùng sức kéo ra ngoài một cái, đem hắn từ chật hẹp không gian bên trong cứng rắn túm ra ngoài. Ánh mắt đột nhiên phóng đạt, thi thể đầy khắp núi đồi đều là thi thể, huyết dịch đỏ thắm thậm chí đều trong sơn cốc tạo thành dòng sông, dẫn đến chỗ thấp thi thể tại huyết hà bên trên trôi nổi. Vô số quái điểu tại thiên không bốn phía bay loạn, tìm kiếm lấy nhìn càng mỹ vị hơn mục tiêu, không còn lựa chọn thời điểm bọn chúng là thịt liền ăn, nhưng bây giờ nhiều như vậy, liền muốn chọn non, chọn tốt. Trần Lâm cũng bị một con đại hắc điểu nắm lấy, càng bay càng cao. Bởi vì toàn tâm đau đớn kích thích, hắn đạt được ý thức có chút khôi phục, thấy được trước mắt thê thảm một màn. Bất quá Trần Lâm phát hiện, những thi thể này cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là cùng loại với viên hầu dị tộc hay là yêu tộc. Mà chính hắn cũng là một cái loại người viên hầu hình, cẩn thận phân biệt, còn có thể trông thấy trên người kim sắc lông tơ. Hắn nhìn thoáng qua nắm lấy mình cự trảo, nếm thử vùng vây hai lần, lại bị bắt càng chặt, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị bẻ vụn. Cái này khiến Trần Lâm không dám loạn động, chỉ có thể xúc tích lực lượng, tìm kiếm chạy trốn biện pháp. Rắc, cặc cặc. Rất nhanh cơ hội liền xuất hiện. Mười mấy con to lớn quạ đen bay tới, đem bắt hắn đại điểu vây vào giữa, mỗi một ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hắn là cái gì chân tu mỹ vị đồng dạng. Nắm lấy Trần Lâm đại điểu cảm thấy nguy hiểm. Nó không có lập tức lên chiến, mà là một cái lao xuống tiến vào sơn cốc bên trong, đem Trần Lâm ném vào trong huyết hạ. Sau đó ngửa mặt lên trời hít dài một tiếng, đối với công nó quạ đen triển khai chém giết, trọn vẹn chiến đấu thời gian một nén nhang, mới lấy đại điểu thắng thảm chấm dứt. Thế nhưng là chờ nó lại hồi máu trong sông lúc, nhưng không có Trần Lâm thân ảnh. Thu thu thu. Đại điểu liên tục hót vang không thôi. Chỉ chốc lát sau, bốn phương tám hướng bay tới trên trăm con đồng dạng loài chim, tại đại điểu phân phó dưới, đối sơn cốc từng tấc dò xét. Nhưng mà tìm hơn một canh giờ, huyết hà đã dần dần khô cạn, vẫn không thể nào tìm tới Trần Lâm tung tích, chỉ có thể không cam lòng kêu to một tiếng, mang theo một đám thủ hạ nắm lên phổ thông thi thể, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Chương 2099, Xích Viên tộc 1 chương 2099, Xích Viên tộc 1 Trần Lâm kinh nghi nhìn trước mắt. Hắn giờ phút này là tại một cái trong đại điện, dưới thân thì là không biết bao sâu huyết thủy, hắn chính thân thể hư nhược phiêu phủ ở huyết thủy phía trên. Mà hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì kia đại điểu đem hắn ném vào huyết hà về sau, vừa vặn có một đạo sóng máu xuất hiện, đem hắn cuốn vào trên sườn núi một cái lỗ thủng bên trong, sau đó liền tiến vào không gian dưới đất, lại bị dưới mặt đất huyết hà mang theo, trôi dạt đến nơi này. Đây chính là mệnh không có đến tuyệt lộ. Trần Lâm cố gắng bặm mẻo đầu xem xét. Đại điện rất lớn, nhưng không có thứ gì, chỉ ở chính giữa có một cái cự đại pho tượng, là một cái song quyền nắm chặt, làm ngửa mặt lên trời thét dài trạng kim sắc cự biên. Pho tượng kia cảm giác gáp bách mười phần kinh khủng, cũng tản ra như thực chất sát khí. Trần Lâm lại có loại cảm giác thân thiết. Hắn rất muốn tiến tới tìm tòi hư thực, thế nhưng là thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể tung bay ở huyết thủy phía trên chờ đợi máu chảy đem hắn đưa đến pho tượng phụ cận. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết có phải hay không bên ngoài huyết hà khô kiệt duyên cớ, cái này dưới đất huyết thủy càng ngày càng ít, cũng không còn chảy xuôi, Trần Lâm liền dán tại trên vách đá, khẽ động cũng không thể động. Một cú cảm giác đói bụng dâng lên, càng ngày càng mạnh, dần dần biến không cách nào nhẫn lại, không có cách, Trần Lâm chỉ có thể uống một ngụm máu. Để hắn kinh ngạc tình huống xuất hiện, uống trong huyết hà huyết chi về sau, chẳng những không có làm dịu, cảm giác đói bụng ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mà lại huyết thủy để hắn cảm thấy mười phần ngọt, nhịn không được lại uống một ngụm. Sau đó liền không dừng được, một ngụm tiếp lấy một ngụm, cuối cùng dứt khoát đem đầu cắm vào trong huyết hà, để huyết thủy mình hướng trong miệng rót. Lúc này Trần Lâm phát hiện, đại lượng thôn phệ huyết thủy về sau, thương thế của hắn lại bắt đầu khôi phục, thân thể cũng nhanh chóng tăng trưởng. Đánh giá chừng nửa canh giờ, trên bụng động liền triệt để mọc tốt, cuống rốn cũng khô cạn kết vảy chốc ra, toàn bộ thân thể trở nên kim quang lòng lánh. Hắn vui mừng quá đỗi, càng thêm liều mạng bất mạnh. Từ từ, Trần Lâm đắm chìm trong thân thể biến hóa bên trong, quên đi thời gian, quên đi nhiệm vụ, chỉ là không ngừng mà thôn phệ, lại thôn phệ. Rốt cục, không biết qua bao lâu, tại hắn há mồm về sau không uống đến máu, lại gặm đầy miệng bùn về sau, mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn một cái xoay người, liền cảm thấy mình người nhẹ như yến, nhẹ nhàng đứng lên, cũng toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn chung quanh bốn phía, huyết hà đã không thấy, ngoại trừ trên mặt đất trong đất bùn còn có thể nhìn thấy chút tinh hồng, đã không còn bất luận cái gì huyết thủy trầm tích. Mà chính hắn, thương thế khỏi hẳn không nói, thân thể lớn không chỉ gấp hai, trên người da thịt biến thành thuần kim sắc, chỗ ngực còn có một đoán phát sáng tóc vàng. Trần Lâm nắm chặt lại quyền, một cỗ có thể đánh mặc hết thể lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiếp lấy, hắn nếm thử thi triển thần thông bí pháp, nhưng vẫn là giống như trước đây, tất cả năng lượng đều không thể sử dụng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, loại tình huống này cũng không phải là giao diện áp chế, chính là đơn thuần không cách nào vận dụng những thủ đoạn này. Cỗ thân thể này bên trong có một loại tiên thiên năng lượng, đã là chỗ chủng tộc sinh tồn căn bản, cũng là thiên nhiên lồng giam, để bọn hắn cái chủng tộc này không cách nào sử dụng cái khác năng lượng. Thần thông không cách nào sử dụng, để Trần Lâm đối tiền đồ sinh ra lo lắng. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục tỉnh táo. Bất kể như thế nào, tự mình tính là qua cửa thứ nhất, chí ít sống tiếp được. Việc cấp bách là biết rõ ràng nhiệm vụ là cái gì. Nhân sinh bảo dương cùng nhân sinh phong thư khác biệt, không có nhiệm vụ giới thiệu, hiện tại hắn là hai mắt đen thui, cũng không thể con rồi không đầu đi loạn. Hoạt động một chút thân thể. Thích đứng về sau, Trần Lâm đi đến pho tượng phụ cận, trung quanh quan sát. Sau đó liền phát hiện, tại pho tượng trên tay, nắm chặt một vật, thoạt nhìn như là một tấm lệnh bài. Hắn lập tức leo đi lên, đưa tay luồn vào quyển trong khe, ý đồ đem lệnh bài lấy ra. Nhưng là không thể thành công. Khối này lệnh bài rất lớn, vừa vặn kẹt tại pho tượng nắm đấm bên trong, vô luận như thế nào chuyển động đều vô dụng, mỗi lần đều kém một chút. Lại thử mấy lần, vẫn chưa được về sau, Trần Lâm tạm thời từ bỏ, tiếp tục kiểm tra địa phương khác, nhưng là lại không phát hiện. Hắn nhảy xuống pho tượng, bắt đầu kiểm tra nơi khác. Dọc theo thông đạo dưới lòng đất không ngừng tiến lên, vài chục lần chuyển biến về sau, vậy mà tìm được hắn đến rơi xuống cửa hàng, một sợi ánh mặt trời chiếu tiến đến, để hắn rốt cục tại phương thế giới này cảm nhận được một chút ấm áp. Thích ứng một trận ánh sáng tuyến, Trần Lâm tìm đến một chút khối nham thạch lớn, lót về sau nhảy đến phía trên, thử thăm dò đem đầu rũa ra, cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình huống. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có huyết hà, cũng không có những cái kia lại điều, toàn bộ sơn cốc yên tĩnh. Đầy khắp núi đồi thi thể, cũng đều biến mất không còn một mảnh, hẳn là đều bị những cái kia chim tha đi, bởi vậy có thể thấy được này phương thế giới thú loại hung mãnh. Hiện tại cỗ này viên hầu thân thể mười phần nhẹ nhàng nhảy lên. Trần Lâm liền từ cửa hang nhảy ra, không dám phô trương quá mức, tiếp tục thận trọng xem xét, xác định nơi xa đều không có cái gì dị thường về sau, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng đi ra khỏi sơn cốc, thuận ký ức tìm tới mẫu thân đại khái vị trí, nhưng là phương viên vài dặm dấu vết, một cô thi thể đều không có. Xem ra mẫu thân hắn thi thể cũng bị điêu đi. Trần Lâm thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, cũng là hắn mẹ đẻ, vốn định đem nó an táng, lại là không cho cơ hội. Lập tức hắn liền tập trung ý chí, mở rộng phạm vi tìm kiếm manh mối, muốn biết rõ ràng là tồn tại gì, đem hắn cả tộc đều cho diệt sát, tuyệt không là bình thường thâm cừu đại hận. Chuyện này quan hệ trọng đại. Hắn hiện tại đoán chừng là toàn bộ chủng tộc duy nhất người sống sót, nếu là không biết cừu gia là ai liền mạo muội đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó vẫn là chạy không được vừa chết. Mấu chốt là hắn không có thần thông thuật pháp, muốn thay đổi đầu đổi mặt đều làm không được. Một canh giờ sau, ở giữa dãy núi cao nhất chỗ, Trần Lâm đứng tại chân núi ngửa đầu quan sát, nhìn thấy trên núi khắp nơi kiến trúc, còn có đỉnh núi bị mây mù bao phủ cung điện khổng lồ, giờ phút này đều đã bị san bằng thành đất bằng. Có nhiều chỗ còn khói đen bốc lên, hỏa tinh bị gió thổi qua, phát ra lóe lên quang mang. Hắn thần sắc trở nên nghiêm trọng. Toàn bộ bên trong dãy núi, hắn không nhìn thấy một bộ chủng tộc khác thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường lưu lại chi vật. Thi thể khả năng bị đại điểu điêu đi, nhưng nếu là chiến trận chém giết, dù sao cũng phải lưu lại một chút tàn phá quần áo, còn có binh khí cái gì, nhưng sự thật lại là, tất cả địa phương đều chỉ có côn trạng vũ khí, không có vật phẩm khác. Mà loại này đặc chế cây gậy, còn sót lại viên tộc thi thể trên tay đều có, nói rõ là viên hầu chuyên dụng binh khí. Trần Lâm hoài nghi, giết chết toàn bộ viên tộc, chỉ là một cái, hoặc là mấy cường giả. Như vậy hắn liền sẽ càng thêm nguy hiểm, quyết không thể bị phát hiện. Leo lên núi đi lòng vòng, không tìm được vật gì tốt, nhưng lại phát hiện một chút không có bị đốt tận sách, rất đơn sơ, nhưng là phía trên văn tự hắn không biết, nhìn không ra ghi lại là cái gì. Cái này khiến Trần Lâm lại phát hiện một cái chỗ khó. Ngôn ngữ, bởi vì hắn thuộc về đầu thai, cho nên không tồn tại nguyên chủ ký ức, nhân sinh bảo dương cũng không có giao phó hắn tự nhiên thu hoạch được giới này ngôn ngữ năng lực, cùng ngoại giới câu thông là cái vấn đề lớn. Muốn học được một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 2099, Xích Viên tộc 2 chương 2099, Xích Viên tộc 2 thực sự không được chỉ có thể trước giả câm. Trần Lâm bất đắc dĩ nghĩ đến, dù sao mình bây giờ là yêu tộc, không biết nói chuyện cũng rất bình thường. Dùng mấy ngày, đem phụ cận dãy núi đều tra xét một lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau, Trần Lâm mang theo một cây to lớn gậy kim loại, một lần nữa về tới dưới mặt đất đại điện. Nơi này là nhất dị thường địa phương, muốn có phát hiện, còn phải từ nơi này mở ra đột phá khẩu. Đi vào pho tượng trước, Trần Lâm bỏ lên trên cánh tay, vung lên gậy kim loại dùng sức nện xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm. Nhưng là pho tượng nắm đấm lại không tổn thương chút nào, ngay cả một khối bã vụn đều không có chốc ra, ngược lại là đem Trần Lâm hổ khẩu chấn động đến run lên, gậy kim loại từ tuột tay mà bay. Không được a. Trần Lâm chau mày. Dựa theo bình thường tình huống suy đoán nhiệm vụ nhắc nhở hẳn là ngay tại hắn giáng lâm địa phương, cũng không thể một điểm nhắc nhở không có, kia không phù hợp logic. Mà toàn bộ trong dãy núi, cũng liền nơi này là thủ. Nhảy đi xuống đem gậy kim loại nhặt lên, lại nếm thử bánh kích pho tượng cái khác bộ vị, không có kết quả về sau, Trần Lâm đem ngón tay cắn nát, để cho mình kim sắc huyết dịch nhỏ xuống tại trên lệnh bài. Pho tượng kia là kim sắc tự biên, đại khái xuất vì đồ đằng một loại. Mà hắn là viên tộc hậu duệ, vẫn là kim sắc gia thịt, kim sắc huyết dịch, có lẽ có thể đem kích phát. Trước đó hắn liền có suy đoán như vậy, chỉ là lo lắng dùng huyết mạch kích phát sẽ xuất hiện không thể không biến cố, cho nên mới không có lập tức nếm thử. Chính như Trần Lâm sở liệu, kim sắc huyết dịch nhỏ xuống tại trên lệnh bài về sau, lệnh bài lập tức tách ra quang mang, pho tượng con mắt chuyển động, bắn ra hai đạo kim quang, đem hắn thân thể bao phủ. Hắn lập tức bị định tại nguyên chỗ, không thể nhúc đích. Lập tức, trong đầu của hắn liền triển khai một vài bức hình tượng. Mỗi một tấm hình tượng bên trong đều là đến mãi không hết cự viên, tại cùng một chút bóng người áo trắng giao chiến, tình hình chiến đấu mười phần thảm liệt, mỗi lần đều là cự viên một phương bị chém giết hầu như không còn. Nhưng những này cự viên hung hãn không sợ chết, không có một cái nào sợ chiến lùi bước người. Bóng người áo trắng rất mông lung. Trần Lâm tập trung tất cả tinh thần, mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình dáng. Hắn phát hiện những bóng người áo trắng này đều lớn lên mười phần tuấn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang đặc biệt xuất trần, dường như trích tiên dáng lâm nhân gian tại trừ ma vệ đạo. Giết, giết, giết. Từng đợt tiếng giết vang vọng não hải. Thanh âm này không có ngôn ngữ hàng rào, tự nhiên mà vậy liền có thể lý giải hàm nghĩa, khiến cho Trần Lâm huyết dịch vì đó sôi trào. Không hiểu cảm xúc chiếm cứ tư duy, hai mắt xích hồng. Trần Lâm hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét, hình như có vô tận cừu hận tích tụ trong lòng, muốn một quyền đem trời giáng cái lỗ thủng. Một hồi lâu mới bình phục lại, trong đầu hình tượng cũng chậm rãi vỡ vụn. Chẳng lẽ cự viên tộc là yêu ma? Trần Lâm nhìn một chút thân thể của mình, sắc mặt có chút âm tình bất định. Có phải hay không yêu ma cũng không quan hệ, hắn lo lắng chính là yêu ma tại cái này một giới quá yếu, bị cái gọi là trừ ma vệ đạo người đuổi theo đánh, như thế nhiệm vụ của hắn độ khó đem thẳng tắp lên cao. Thế nhưng là Trần Lâm cũng không có trên người mình cảm ứng được yêu ma khí tức, cũng không phải quỷ vật. Thể nội tiên thiên khí tức chủ yếu tăng lên là lực lượng, có thể để cho hắn lực lớn vô cùng, phương diện khác tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Mà hắn linh mẫn cùng nhảy vọt năng lực đều là viên hầu tự thân bản năng. Thu hồi tạp niệm, Trần Lâm nhìn về phía lệnh bài. Giờ phút này trên lệnh bài quang mang chính một chút xíu trở thành nhạt, đồng thời sinh ra từng đạo kỳ diệu ba động, cùng hắn tạo thành một loại nào đó khó nói lên lời liên quan cảm giác. Ánh mắt của hắn chớp động, xem tình hình, đây là thông qua được khảo hạch, đạt được lệnh bài tán thành. Trần Lâm không hề động, liền đứng tại pho tượng trên cánh tay chờ đợi, nhìn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đồng thời tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng không phải thuần túy tự biên, không có loại kia không sợ hãi tinh thần, chạy trốn với hắn mà nói thuộc về chiến thuật lui lại chờ đợi ngóc đầu trở lại, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, cũng không có nguy hiểm xuất hiện. Đợi đến trên lệnh bài quang mang hoàn toàn tán đi, pho tượng to lớn nắm đấm chậm rãi vươn ra lệnh bài tự hành phiêu khởi, đi tới Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm thử đụng một cái, lập tức có một dòng nước ấm thuận ngón tay tiến vào thể nội. Lệnh bài thì lạch cạch một tiếng rơi vào trên tay. Xích biến tộc, bất khuất chi tâm, khai thiên tích địa thần công. Từng cái tin tức tiến vào não hải, để Trần Lâm đối tình huống có một chút hiểu rõ. Cái này cự viên tộc bảy gọi là Xích biến tộc, là yêu tộc một cái chi nhánh, mà hôm nay thiên hạ lấy thiên thần duy tôn, đối yêu ma thực hành diệt tuyệt hành động. Những cái kia bóng người màu trắng chính là thiên thần. Những này tự xưng là thần linh người, là đến từ một cái tên là Thiên Thần Cung địa phương, thường xuyên phái thiên thần hạ phạm trừ ma vệ đạo để tất cả yêu ma nghe đến đã biến sắc. Nhưng trên thực tế, phương thế giới này vốn là yêu ma sinh tồn chi địa, cũng có mình trật tự, Thiên Thần Cung mới là kẻ ngoại lai. Làm sao Thiên Thần Cung thế lớn, không đến ngàn năm thời gian, các phương yêu ma đã bị thanh lý hơn phân nửa, chỉ có một ít cường đại chủng tộc còn tại đau khổ chèo chống. Trong đó liền bao quát Xích biên tộc. Cái chủng tộc này tiên tiên lực lớn vô cùng, có được tuyệt cường ý chí chiến đấu, càng là gặp được cường giả liền càng hăng mãnh, cũng là chém giết thiên thần nhiều nhất chủng tộc. Cũng chính là bởi vậy, Xích viên tộc trở thành thiên thần trọng điểm đi săn mục tiêu, cái khác yêu ma còn có thu làm yêu nô cơ hội, Xích viên tộc chỉ cần bị phát hiện, chính là một tên cũng không để lại. Đem tin tức tìm đọc một lần, Trần Lâm cảm thấy hắn hiểu được nhiệm vụ lần này nội dung. Đạp phá thiên thần cung, cái này rất tốt suy đoán. Từ hắn giáng lâm phương thức, bị tàn sát chẳng cảnh, còn có Xích viên tộc đặc điểm, không khó tìm tới mục tiêu. Nhưng Trần Lâm lại cao hứng không nổi. Đây là một cái không có bất luận cái gì mưu lợi cơ hội nhiệm vụ. Muốn hoàn thành, chỉ có thể dựa vào thực lực, từng bước giết đi qua, lấy hắn hiện tại tình trạng, một tia hy vọng đều không có. Đây chính là đem chọn giới yêu ma đè lên đánh tồn tại. Đồng thời còn không phải cá thể, mà là một cái kinh khủng thế lực, thậm chí đằng sau khả năng còn có viện quân. Hít vào một hơi, Trần Lâm bắt đầu đọc qua công pháp. Lúc đầu thủ đoạn cũng không thể dùng, muốn ngược gió lập bàn, chỉ có thể tiếp nhận Xích viên tộc truyền thừa. Hy vọng hắn cái này may mắn còn sống sót tiên mệnh chi vượn đầy đủ đặc thù, là loại kia tuyệt thế ngút trời kỳ tài, có thể nhanh chóng đem thần công tu luyện đến đại thành. Thế nhưng là hiểu rõ xong thần công về sau, Trần Lâm lại sắc mặt biến thành màu đen. Cái này khai thiên tích địa thần công kỳ thật không tính là chính thống công pháp, không có đường lối vật công, cũng không có bên ngoài lộ vẻ thần thông thuật pháp, liên chiêu thức đều không có. Chính là đơn thuần tăng lên lực lượng. Về phần tu hành phương pháp, đó chính là chiến đấu không ngừng, khiêu chiến mạnh hơn chính mình tồn tại, tại nguy cơ sinh tử bên trong tìm kiếm đột phá. Cái này đều không có gì. Chân chính để Trần Lâm im lặng là, muốn tu luyện môn thần công này, cần phải có bất khuất chi tâm mới được. Đối với chân chính Xích viên tộc tới nói, cái này cũng không phải là vấn đề, bởi vì bất khuất chi tâm là bẩm sinh, thuộc về chủng tộc thiên phú. Thế nhưng là hắn không giống. Hắn là một cái ngoại lai đồ dòng, căn bản không có bất khuất chi tâm. Chẳng những không có, vẫn là cái lấy cẩn thận chặt chẽ vì tu hành chi đạo sợ hàng cùng bất khuất hoàn toàn đi ngược lại. Phiền phải a. Trần Lâm dùng sức luốt luốt mi tâm. Chương 2100, trái tim một chương 2100, trái tim một tra xét xong lệnh bài mang tới tin tức, Trần Lâm cảm nhận được nhiệm vụ gian nan. đầu tiên thân thể cực hạn ở hắn. Làm Xích Viên tộc cao đẳng huyết mạch, ngoại trừ tu hành khai thiên tích địa thần công, còn lại cái gì đều không thể tu hành. Hết lần này tới lần khác hắn có trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước tu hành mấy ngàn năm hình thành đạo tâm, chế trụ huyết mạch tự mang ý chí bất khuất, tại môn thần công này bên trên rất khó có tiến triển. Còn nữa chính là Thiên Thần Cung. Từ lệnh bài bên trong hình tượng đến xem, cái này Thiên Thần Cung nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái thiên thần thực lực đều mười phần đáng sợ, nếu như dựa theo thất tinh giới vực cảnh giới so sánh, coi như bình thường nhất thiên thần, thực lực cũng có chấn cảnh. Mà hắn hiện tại chỉ có thể coi là luyện khí kỳ. Trên lệch quá xa. Trên lệch mười mấy đại cảnh giới, tự thân tu hành còn nhận hạn chế, muốn hoàn thành nhiệm vụ đơn thuần si tầm vọng tưởng. Chơi sập bắt đầu a. Trần Lâm nhịn không được nhả rẽn. Hắn nguyên lai tưởng rằng màu trắng bảo dương là cấp thấp nhất, bây giờ lại cảm thấy được không đúng, khó khăn như vậy đẳng cấp, cơ hồ tương đương hẳn phải chết, sợ là so quỷ dương đẳng cấp đều cao. Cũng không đúng. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm lại bản thân phủ định. Bảo dương nhiệm vụ vốn là rất khó, nhân sinh nhiệm vụ độ khó đẳng cấp chính tự, từ thấp đến điểm cao hẳn là nhân sinh phong thư, tiếp dẫn tuyển, cuối cùng mới là cuộc sống bảo dương. Khó khăn như vậy cũng không lạ kỳ, mà lại cục diện bây giờ là bởi vì hắn đạo tâm cùng Xích Viên tộc công pháp không hợp, nếu để cho Bạch Ngân tiên tử để hoàn thành nhiệm vụ này, đó chính là như cá gặp nước. Ai? Trần Lâm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đạo tâm không phải nghĩ chuyển biến liền chuyển biến, tại cái này phía trên xoắn xuýt không có ý nghĩa. Hiện tại cần cân nhắc là như thế nào có thể tăng thực lực lên. Mặt khác, còn muốn biết rõ ràng nhiệm vụ kết thúc thời gian, cùng Xích Viên tộc bình quân tuổi thọ, sau đó mới có thể có mục tiêu chế định kế hoạch. Trần Lâm tướng lệnh bài phóng tới trước mắt. Khối này lệnh bài tạo hình đặc biệt, hơn nửa đoạn tương đối so sánh hẹp, còn lại bộ phận đột nhiên biến rộng, nhọn bộ còn khảm nạm lấy ba cái bảo thạch, mỗi cái bảo thạch bên trên đều mang kỳ dị hoa văn. Thấy thế nào cũng không quá bình thường. Trần Lâm cảm thấy lệnh bài khả năng giấu giếm nguyên cơ, liền nếm thử đem thể nội đỏ vượn chi lực rót vào trong đó, nhưng là cũng không có phát sinh biến hóa gì. Lại thử những biện pháp khác, cũng đều vô dụng. Sau đó, hắn đem pho tượng từ trên xuống dưới lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có cùng lệnh bài ăn khớp chỗ, lại cầm lệnh bài dưới đất trong thông đạo đi một lượt. Nhưng điều bài vẫn là không có xuất hiện bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Trần Lâm tay vô cảm suy tư, cuối cùng vẫn là cảm thấy không đúng, lấy kinh nghiệm của hắn, lệnh bài này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy kim loại côn, tướng lệnh bài đặt ở pho tượng trên chân, điều động đỏ vượn chi lực, vung vậy cây gậy đập mạnh xuống dưới. Giang giác, lệnh bài ứng thanh mà nát. Trần Lâm là người, hắn không nghĩ tới lệnh bài sẽ như vậy giòn, vội vàng tiến lên xem xét, vừa mới hắn nhưng là chỉ dùng một thành lực, chỉ là muốn thí nghiệm một chút, không có ý định tướng lệnh bài hủy đi. Đi tới gần, đem lệnh bài mảnh vỡ đẩy ra về sau, Trần Lâm thần sắc không khỏi khẽ động. Chỉ gặp lệnh bài vỡ vụn về sau, bên trong còn ẩn giấu đi một cái khoảng 3 tấc dài chìa khóa, màu đỏ sậm, tản ra mịt mờ quang trạch. Cái chìa khóa này rất kỳ lạ, không phải thường quy phiến hình, cũng không phải côn hình, mà là hình 6 cạnh, mỗi một bên cạnh đều mang chìa khóa đặc hữu khe. Trần Lâm cái chìa khóa cầm lấy, quan sát một trận. Hắn bay vọt bên trên pho tượng bà bay, nhìn về phía pho tượng lỗ thai, khóa tay một chút, lỗ thai cùng chìa khóa lớn nhỏ vừa vặn ăn khớp. Không do dự, Trần Lâm đem chìa khóa cắm vào lỗ thai. Tả hữu đôn mấy lần, chỉ nghe thấy ca một tiếng, tựa hồ là cơ quan bị mở ra, sau đó pho tượng liền bắt đầu khối khối vỡ ra, thoáng qua nát một chỗ. Một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện trên mặt đất. Không đợi xem xét, hắn liền cảm thấy trái tim của mình cùng trong động thứ gì tạo thành cộng minh, có tiết tấu phanh phanh nhảy lên. Trần Lâm hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Trong đầu hiện ra núi thây biển máu, vô tận sát ý phun trào, cỗ này sát ý đem hắn nguyên bản tâm trí bao phủ, chỉ cảm thấy trên người có vô số đạo công xiềng, nhất định phải tránh phá mới có thể suy nghĩ thông suốt. A, hắn song quyền đấm ngực, phát ra không cam lòng gầm thét. Đông, thùng thùng. Trong cửa hang thanh âm càng ngày càng vang, Trần Lâm trái tim cũng kịch liệt bành trướng co bảo, đồng thời có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Hắn không tự chủ được đi hướng cửa hang, nhảy xuống, thân thể xuyên qua một tầng năng lượng kỳ dị mang, sau đó rơi vào một cái mở tối trong không gian. Toàn bộ không gian không có vật phẩm khác, chỉ có một cái cự đại trái tim, trống rỗng lơ lửng tại không gian trung tâm, không ngừng mà nhảy lên. Trần Lâm sợ hãi bừng tỉnh. Lâu dài ma luyện ra tâm cảnh đem dị thương áp chế, không còn bị trái tim cộng minh ảnh hưởng, cảnh giác nhìn xem trước mặt tình hình. Đơn độc một cái trái tim lại còn có thể nhảy lên, nói rõ chủ nhân khi còn sống thập phần cường đại. Coi như không có đạt tới tích huyết trùng sinh, cũng tới gần bất tử bất diệt, thấp nhất cũng là vĩnh hằng, thậm chí chúa tể chi cảnh. Nơi này chính là cao duy giao diện. Coi như đồng dạng là vĩnh hằng cảnh, cũng có thể đối thấp duy thế giới tu sĩ hình thành nghiền ép. Cho nên, đương nhiên chỉ là một cái trái tim, nếu là nghị đối với hắn đoạt xá, hắn cũng không có năng lực phản kháng. Rốt cục có người đến. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm tự nhiên mà vậy có thể nghe hiểu. Trần Lâm lần nữa lui lại mấy bước. Đối trái tim nói, ngươi là ai, muốn làm gì? Cái này trái tim chẳng những có thể nhảy lên, còn có thể nói chuyện, để hắn không thể không phòng. Ta là ai? Thanh âm trầm thấp phảng phất bị đang hỏi, hơn nửa ngày đều không có trả lời. Thật lâu, thanh âm mới vang lên lần nữa. Ta là mắt đỏ, cũng có người gọi ta viên tổ, bởi vì không cam lòng bị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại áp bách, đánh lên thiên cùng, sau đó liền bị trấn áp, chỉ còn sót lại cái này một viên bất khuất chi tâm. Trần Lâm nghe được ánh mắt chớp liên tục. Viên tổ, đánh lên thiên cung. Nghe có điểm giống Tề Thiên đại thánh kịch bản gốc. Bất quá cả hai không thể nào là cùng một người, chẳng những thế giới quan khác biệt, tu hành hệ thống cũng rất khác nhau. Mà lại thật muốn suy luận tương đối, Tề Thiên đại thánh tại cái này một giới cũng chính là cao tầng thứ vĩnh hằng cảnh tiêu chuẩn, chưa đạt tới chúa tể, cũng không tính được cấp cao nhất cường giả. chúa tể. Đây chính là đạo tổ một phương cấp bậc. Bất quá Tề Thiên Đại Thánh ý chí chiến đấu siêu cường, vượt cấp diệt địch không phải không khả năng, không cách nào đơn giản tiến hành tương đối. Ta lợi dụng tâm huyết kéo dài huyết mạch, ở đây phương thiên địa tạo thành xích biến tộc, cũng đem mình phong tồn ở đây, chờ đợi có thể mở ra phong ấn hậu duệ. Trầm thấp thanh âm tiếp tục. Trần Lâm đem tạp niệm dứt bỏ, ngưng thần nghe lời đối phương giảng thuật. Mặc kệ đối phương là lai lịch gì, nhưng khẳng định cùng xích viên tộc có liên quan, bằng không hắn sẽ không cùng đối phương sinh ra cộng minh. Chương 2100, trái tim 2 chương 2100, trái tim 2 hơn bạn năm quá khứ, từ đầu đến cuối không có huyết mạch tinh thuần hậu đại xuất hiện, ta vốn cho rằng sẽ mang theo tiếc nuối triệt để tiêu vong, không nghĩ tới bản tộc ý chí không có đến tuyệt lộ. Thanh âm trở nên cao vút. Tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ, thiên cung những cái kia tồn tại, tất cả đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, ta xích viên tộc cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, dù là chủng tộc diệt tuyệt, cũng muốn chọc tan bầu trời, thu hoạch được tự do. Dừng một chút, trái tim xoay tròn một vòng, tựa hồ tại nhìn chăm chú Trần Lâm. Ngươi có được tinh thuần nhất huyết mạch, đã đạt đến vương tộc cấp bậc, vậy liền mang theo đỏ vượn nhất tộc đạp phá thiên cung, để chư thiên thần ma đều kiến thức tộc ta phong thái. Trần Lâm khẽ miệng có quắc động một cái. Hắn muốn định nói cho đối phương biết, các ngươi xích viên tộc đoán chừng đã bị diệt sạch sẽ, liền ngay cả hắn đều là cái đồ rỗm. Nhưng ngẫm lại vẫn là không có lên tiếng âm thanh, bởi vì đối phương chỉ là một cái trái tim mà thôi. Nghe ý tứ cũng đến nỏ mạnh hết đà, nói đối phương cũng không có cách nào để những cái kia tộc nhân phục sinh, có cái gì tốt đồ vật vẫn là đều giao cho hắn cho thỏa đáng. Cần tuân lão tổ chỉ lệnh. Trần Lâm cung kính hành lễ. Rất tốt. Trái tim nhanh chóng nhảy lên hai lần. Ta không tiếp tục kiên trì được, xích viên tộc vinh quang về sau liền giao cho ngươi, ta cũng không có gì có thể để lại cho ngươi, liền đem dọn cuối cùng tâm đầu huyết cho ngươi, giúp ngươi tăng lên bất khuất chi tâm đi. Thanh âm trầm thấp vừa mới nói xong, to lớn trái tim bỗng nhiên co bảo, sau đó bịch một tiếng nổ tung. Nhưng huyết nục lại bị một loại nào đó vô hình năng lượng dẫn dắt, tập hợp một chỗ không ngừng núp đích, hóa thành một giọt bóng ánh sáng long lanh huyết dịch. Một cố khát vọng cảm giác tại Trần Lâm trong lòng dâng lên. Trái tim như nổi trống, thiếu chút nữa không có mình bay ra ngoài, đem giọt máu này nuốt mất. Huyết dịch cũng bị trái tim của hắn dẫn dắt, một chút xíu tới gần. Trần Lâm chần chờ một chút, vẫn là thản nhiên tiếp nhận huyết dịch nhập thể. Không có cách nào, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tăng thực lực lên thủ đoạn, nếu là lại không tiếp nhận giọt máu này, kia cơ bản liền đoạn mất hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Cho nên coi như giọt máu này có vấn đề, hắn cũng không có lựa chọn khác. Huyết dịch từ ngực chui vào. Trần Lâm cũng cảm giác đầu ông một tiếng, cả người tiến vào trạng thái kỳ dị. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, chén trà nhỏ thời gian, liền đạt đến một trượng có thừa, đồng thời còn tại chính tăng trưởng. Trên người tóc vàng trở nên nồng đậm, cũng mang theo như hoàng kim cảm giác. Mỗi một cây đều như là một chi nhỏ bé kim sắt mũi tên. Lực lượng cũng tăng lên mấy lần. Trần Lâm xem chừng, hắn hiện tại cường độ thân thể, đủ để cùng tu sĩ kim đan sánh vai. Biến hóa lớn nhất vẫn là trái tim. Kia một giọt bóng ánh huyết dịch bị trái tim sau khi hấp thu, hắn chống rông kích phát nội thị năng lực, có thể rõ ràng trông thấy, trái tim biến thành vàng óng ánh, đồng thời có thể theo ý niệm của hắn biến hóa cùng co vào. Khi hắn để trái tim bành trướng đến cực hạn thời điểm, cả người tựa như là mở ra quần hóa, hai mắt biến thành xích hồng, lực lượng gia tăng mấy lần, đồng thời sinh ra thuần túy bất khuất chi ý chỉ muốn chiến đấu, tái chiến đấu, đem tất cả địch nhân đều giẫm tại dưới chân. Nhưng là đem trái tim co vào về sau, quần hóa trạng thái lập tức tiêu tán, các hạng chỉ tiêu khôi phục bình thường, tư duy cũng trở lại nguyên bản trạng thái. Chẳng khác gì là có được hai nhân cách. Cuối cùng là cho chút tài nguyên. Trần Lâm năm 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 đấm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn cho rằng giọt máu này là nhiệm vụ ban cho bắt đầu tài nguyên, hay là đối với hắn có thể tại cửa thứ nhất sống sót ban thưởng. Có quần hóa trạng thái, hắn liền có thể tu hành khai thiên tích địa thần công, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng xa vời, nhưng dù sao tính không còn là một tia hy vọng không có. Lại thí nghiệm mấy lần, xác định trạng thái cải biến thu phát tùy ý, hơn nữa còn bởi vậy thu được tu hành cảm ngộ truyền thừa, nhất làm cho Trần Lâm hài lòng chính là thu hoạch được truyền thừa về sau, hắn còn nắm giữ giới này ngôn ngữ. Dạng này bắt đầu coi như bình thường. Trần Lâm đem không gian tra xét một lần, kích phát cuồng hóa trạng thái, nhảy mấy cái, liền từ cửa hang nhảy ra ngoài, không có lại trì hoãn, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi dãy núi. Mấy tháng sau, Trần Lâm đi tới một tòa thành trì, mười phần đơn sơ, tường thành đều là gạch mục chế tạo, thành nội kiến trúc thưa thớt, chung vào một chỗ không đủ 200 hộ. Phục Long Thành, nhìn thoáng qua một trên cửa thành siêu siêu vẹo vẹo chữ, Trần Lâm lôi kéo trên người giáp ra, cất bước đi vào thành nội. Hắn hiện tại không có cường hóa, dạng này trạng thái dưới, dáng người chỉ có 6 thước nhiều, mặc dù cũng rất cao lớn, nhưng còn tại bình thường phạm vi bên trong, không phải dễ thấy như vậy. Mặt khác, hắn dùng phương thức đơn giản nhất cho mình làm giải phẫu, đem cùng viên hầu có liên quan đặc thù toàn bộ tiêu trừ, còn làm một thân nhuyễn giáp, đem lực tóc vàng ngăn trở. Tóc cũng mình tạo cái hình, nhìn có chút cổ quái, nhưng rất khó liên tưởng đến hắn là xích viên tộc. Ngay cả cây gậy đều ném đi, mà là làm một thanh đại đao, xoài bước tại bên hông. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Mấy tháng đi đường quá trình bên trong, Trần Lâm gặp mấy cái cỡ nhỏ căn cứ, đối tình huống trước mắt có hiểu rõ nhất định. Bây giờ các phương yêu ma thế lực cơ bản đều bị thiên thần cung hạ phục, còn tại phản kháng ít càng thêm ít. Ở vào tình thế như vậy, nếu là hắn bại lộ xích viên tộc thân phận, ngay lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cải trang cách ăn mặc, hành sự cẩn thận. Trưởng quỹ muốn một gian phòng trên, lại đến hai cân châu rừng thịt, một bình liệt ỉu, đưa đến trong phòng đi. Trần Lâm ném ra một khối nhỏ màu đỏ kim loại, đối trưởng quỹ lớn tiếng mở miệng. Cái này kim loại gọi là máu kim, là giới này trung lưu thông rộng nhất tiền tệ, bởi vì ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, có thể tăng lên huyết mạch chi lực, cho nên là đồng tiền mạnh. có giá trị không nhỏ, sức mua rất mạnh. Được rồi, chữ thiên phòng số 3. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy mang cười đem huyết tinh thu hồi, phân phó tiểu nhị mang Trần Lâm lên lầu. Trần Lâm nhìn lướt qua, cái này trưởng quỹ chính là cái lao giả, cùng người bình thường không thể nghi ngờ, nhìn không ra cụ thể chủng tộc. Nhưng hắn biết, ngoại trừ thiên thần cung những cái kia người áo trắng bên ngoài, thế giới này yêu ma quỷ quái cái gì cũng có, chính là không có thuần chủng nhân loại. Đương nhiên, mặc dù không phải nhân loại, nhưng trí thông minh lại không thấp, chỉ là trên thân thể khác biệt mà thôi. Mà lại những yêu ma quỷ quái này tu hành về sau, sẽ còn hướng nhân loại hình dạng tiến hóa. Trình độ tiến hóa cao, nếu như không chủ động hiện nguyên hình, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Nhất là gần nhất trăm năm. Bởi vì thiên thần cung thiên thần đều là nhân tộc bộ dáng, những yêu ma quỷ quái này lại càng cố gắng hóa thành hình người, dùng cái này để lấy lòng thiên thần, hy vọng thu hoạch được thiên thần ban thưởng. Mời khách quan. Tiểu nhị là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hổ yêu, vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, cũng không có bách thú chi vương như thế. Không lưng một bộ lấy lòng thái độ. Trần Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Theo đối phương đi vào lầu 2 một cái phòng chờ đối phương nâng cốc thịt đưa ra về sau, đóng kỹ cửa phòng ăn uống thả cửa. Trong đầu thì suy tư mấy tháng này thu hoạch được tin tức. Đầu tiên chính là liên quan tới Xích Viên tộc sự tình. Hắn giáng sinh nơi đó chính là Xích Viên tộc cái cuối cùng bộ lạc dựa theo thiên thần thần dụ toàn bộ giao diện Xích Viên tộc đã bị hoàn toàn tiêu diệt, làm không nghe lời đại biểu triều cáo thiên hạ. Cho nên hắn chỉ cần không bại lộ, hẳn là sẽ không bị điều tra. Mặt khác, hắn còn dò thăm Xích Viên tộc thọ nguyên tình huống. Kết quả không tốt lắm. Cái chủng tộc này tuổi thọ cũng không cao, phổ thông đỏ vượn cũng liền sống hơn trăm năm, coi như tu luyện có thành tựu, có thể sống 300-400 năm đã là trường thọ. Đã biết trường thọ nhất mệnh đỏ vượn chính là tiền nhiệm tộc trưởng Kim Viên Vương, sống hơn 800 năm. Tin tức này để Trần Lâm cảm nhận được gấp gáp. Hắn nguyên bản suy nghĩ là trốn đi chậm rãi tu hành cái mấy ngàn năm, lúc nào thần công đại thành, lúc nào rời núi. Dù sao nhân sinh nhiệm vụ cũng không chiếm dụng hiện thực thời gian, làm sao kéo cũng không đáng kể. Nhưng là ngay cả tộc trưởng đều chỉ sống 800 năm, hắn không có khả năng so với đối phương sống càng lâu. Chiến lược kéo dài không cách nào sử dụng, vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, tìm kiếm nhanh chóng tăng lên chi pháp. Chương 2101, cháo môn một chương 2101, cháo môn một Trần Lâm tại khách sạn ở mấy ngày, sau đó liền lần nữa lên đường. Mục tiêu của hắn là bên ngoài mấy vạn dặm mặt trời là biển, nghe đồn nơi đó hải yêu tộc thập phần cường đại, còn tại cùng thiên thần cung đối kháng, cũng là giới này còn sót lại cỡ lớn phản kháng thế lực. Xích Viên tộc tín nhiệm là vĩnh viễn không thần phục, vậy hắn nhân sinh nhiệm vụ nhất định tới tương quan, trước đó phỏng đoán là đạp phá thiên thần cung, chắc hẳn không có nhiều ít xuất nhập. Thế nhưng là thọ nguyên hạn chế, để hắn không có thời gian chậm rãi phát dục, chỉ có thể dựa thế. Trần Lâm cảm thấy lấy nhiệm vụ này độ khó, chỉ cần có thể đem thiên thần cung đánh lui, mặc kệ là từ hắn chủ đạo, hoặc là hắn chỉ là trong đó một cái người tham dự, đều hẳn là tính thành công. Tối đa cũng chính là đánh giá khác biệt, nhưng hắn đối đánh giá cao thấp cũng không yêu cầu, chỉ cần có thể cầm tới có thể thay đổi đầu thứ hai nhân sinh tuyến là được, bởi vì hắn muốn cái này thứ hai thân phận là vì tránh né thiên hồ điếu tẩu khống chế, có thể tại tinh khư bên trong tự do hoạt động. Chỉ thế thôi. Về phần dùng thứ hai thân phận tu hành, Trần Lâm căn bản không có cân nhắc qua. Thông qua quỷ dị như vậy phương thức lấy được thân phận, hắn làm sao lại yên tâm sử dụng, lợi dụng rời đi thất tinh giới vực, tìm tới thích hợp chỗ tu luyện về sau, liền sẽ đem bỏ qua. Cho nên hắn muốn đi mặt trời lặn biển nhìn xem, nhìn bên kia còn sót lại thế lực, có hay không phản kháng hy vọng thành công. Một người ghé qua tại sơn giã ở giữa, Trần Lâm cảm thấy có cần phải hàng phục một con phi hành yêu thú làm thú cưới. Nếu không mặt trời lặn biển khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm, toàn bộ nhờ đi bộ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đuổi tới. Sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, hắn liền bắt đầu hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui. Bộ tộc có trí tuệ trước mắt hắn vẫn không có thể lực thu phục, chỉ có thể tìm một chút chưa khai hóa, nhưng còn có chút linh tính cấp thấp yêu vật. Mấy ngày sau, một mục tiêu bị Trần Lâm khóa chặt, là một con đầu ngựa ưng. Loại này yêu vật hình thể rất lớn, xuề hai cánh sau có thể đạt tới 2 trượng, có một người 10 phần nhẹ nhõm. Khuyết điểm chính là phi hành khoảng cách ngắn, bởi vì thể trọng quá cao, phi hành mấy chục dặm sau liền phải rơi xuống đất, không cách nào giống cái khác phi hành yêu vật như vậy, vài trăm dặm đều không cần nghỉ ngơi. Trần Lâm quan sát một trận, bắt đầu chế tác bắt công cụ. Hắn không biết phi hành, muốn bắt phi hành yêu thú dựa vào man lực không được, còn cần mưu đồ một phen. Công cụ chế tác hoàn tất. Quan sát nửa ngày sau, Trần Lâm đem bắt được tóc đỏ chuột làm mồi nhử chờ đợi đầu ngựa ưng mắc câu. Vị trí thì tại một chỗ cạnh đầm nước bên cạnh. Lúc này chính vào giữa hè, nóng bức khó chịu, nguồn nước hơn là tốt nhất đi săn nơi trốn, mà tóc đỏ chuột là đầu ngựa ưng thích nhất đồ ăn, chỉ cần phát hiện nhất định sẽ không bỏ qua. Chính như Trần Lâm sở liệu, rất nhanh, liền có một con đầu ngựa ưng xoay quanh mà tới. Phát hiện tóc đỏ chuột về sau, trực tiếp lao xuống, một đầu đâm vào hắn dùng yêu dây leo chế tác cả bẫy. Nhưng mà còn không đợi Trần Lâm cao hứng, chỉ thấy nơi xa như lưu tinh mũi tên gào thét mà tới, lít nha lít nhít, đem hắn chung quanh mấy trăm trượng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắn giật nảy cả mình, còn tưởng rằng kia đầu ngựa ưng là vị nào đại năng tọa kỵ, muốn đem hắn cho diệt sát. Nhưng ngay lúc đó liền phát hiện không đúng, những này mũi tên mục tiêu cũng không phải là hắn, chỉ là từ đỉnh đầu hắn bay qua, tựa hồ đang truy kích thứ gì. Thấy thế hắn đem thân thể giấu ở cây rong bên trong, nín thở ngưng thần, cũng không lo được đi quản bị cạm bẫy vây khốn đầu ngựa ưng, chỉ hy vọng không nên bị mũi tên chủ nhân phát hiện. Hắn cũng không muốn thụ thai bay vạ gió. Đáng tiếc, trời không tội lòng người. Đang lúc tất cả mũi tên cũng bay qua, mắt thấy muốn biến mất thời khắc, bị vây đầu ngựa ưng phát ra một tiếng tê minh, thanh âm vang vọng toàn bộ sân cốc. Trong mấy mắt, bay vụt lưu quang đồng thời dừng lại, đều nhịp thay đổi, đối hắn bắn tới. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể rút đao lên tiếp. May mắn từ Xích Viên tộc trụ sở rời đi về sau, hắn một mực không gián đoạn tu luyện võ nghệ, còn có trước đó mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, cũng coi là cao thủ. Đao quang tung bay, mũi tên toàn bộ bị chém xuống. Lúc này Trần Lâm mới nhìn rõ, nhìn như mũi tên lưu quang, trên thực tế là từng cây gai nhọn, phía trên ẩn chứa nồng đậm yêu khí, xem xét chính là yêu vật nào đó thứ ở trên thân. Nhưng cái gì yêu vật sẽ có nhiều như vậy đâm? Trần Lâm trong lòng kinh nghi, trường đao trong tay giơ lên, cảnh giác quan sát xung quanh. Không cách nào vận dụng thần thức cùng hồn lực, để hắn mười phần khó chịu, giống như mình biến thành mù lòa cùng kẻ điếc, ngay cả chiến đấu phương thức đều phải tùy theo cải biến, khắp nơi cả tay. Có chút thủ đoạn. Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên. Lập tức, trong đầm nước bay ra một cái to bằng cái thất đồ vật, toàn thân tròn vo, miệng cũng rất nhọn, mọc ra hai con mắt chuột, dùng âm lanh ánh mắt nhìn xem Trần Lâm. Thân thể run run một hồi, bị Trần Lâm chém xuống gai nhọn từng cái bay lên, về tới trên người của nó. Đúng là một con nhím khổng lồ. Trần Lâm mắt lộ ra kinh ngạc. Con nhím yêu thật đúng là hiếm thấy. Dù là tại cái này yêu ma quỷ quái làm chủ giao diện, hắn đều chưa từng gặp qua. Ngươi là ai, cùng Long Hành Chu là quan hệ như thế nào? Con nhím yêu nhìn chằm chằm Trần Lâm, thân hình thoát một cái, biến thành một lưng gù lao đầu. Long Hành Chu. Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút, lập tức kịp phản ứng, thản nhiên nói, ngươi tìm nhầm mục tiêu, ta không biết ngươi nói Long Hành Chu, chỉ là ở chỗ này bắt giữ đầu ngựa ưng mà thôi, ngươi muốn tìm hắn đến nơi khác đi tìm đi. Con nhím yêu mắt nhỏ híp híp, cười lạnh nói, có biết hay không ngươi nói không tính, ta muốn đích thân xem xét, hiện tại không cho ngươi phản kháng, để cho ta thi triển hỏi linh chi pháp. Nếu không ngươi liền giống như Long Hành Chu, đều là kẻ độc thần. Trần Lâm tay cầm đao nắm chặt, không nói gì thêm, thân hình bạo khởi, chém ra một đao. Từ vừa mới gai nhọn uy lực công kích có thể đánh giá ra, thực lực đối phương nhiều lắm là cũng chính là cấp 4, tương đương với tu tiên giả nguyên anh, còn chưa đủ lấy để hắn thúc thủ chịu chói. Ngươi còn dám phản kháng? Con nhím yêu giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Sau đó tay cổ tay lật một cái màu trắng trống nhỏ liền xuất hiện trên tay, còn mang theo một cái màu trắng rủi trống. Đông, tiếng trống trầm trầm vang lên. Trần Lâm bỗng cảm giác một đạo kinh khủng uy áp giáng lâm, để hắn thần hồn run rẩy, tựa như là đối mặt khó mà chống cự tồn tại, nhịn không được muốn quỳ bái. Đã nâng lên trường đao hình như có thiên quân, rốt cuộc cầm không được, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Người cũng theo đó rơi xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống. Thiên thần trống. Trần Lâm nghĩ đến cái này trống lai lịch, cũng minh bạch con nhím yêu thân phận. Đối phương là thần sứ. Cái gọi là thần sứ, chính là thiên thần trung nô, từng chiếm được thiên thần thần lực gia trì, có thể sử dụng thần khí chuyên môn thế thiên thần trấn áp người phản kháng. Giết. Trần Lâm không có khả năng khuất phục quỳ xuống, lập tức thôi động bất khuất chi tâm, song quyền đấm ngực, phát ra phẫn nộ gào thét. Cảm giác gáp bách lập tức biến mất, thân hình tăng vọt mấy lần, như trợn mắt kim cương, đấm ra một quyền. Đỏ bượng. Con nhím yêu cũng tham dự qua đồ sát Xích Viên tộc chiến đấu, liếc mắt liền nhìn ra Trần Lâm thân phận, khiếp sợ cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì thiên thần đã ban bố thần dụ, tuyên bố bản giới đỏ bượng nhất tộc toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, căn bản không có khả năng có cá lọt lưới. Thần làm sao lại sai? Ngây người một lúc công phu, Trần Lâm bình bắt lớn nắm đấm đã đến phụ cận, nó không kịp nghĩ nhiều, to mọng thân thể lắc một cái, đầy người gai nhọn hóa thành mũi tên dòng lũ, đối Trần Lâm kích xạ quá khứ. Đồng thời giơ lên thần trống, đón lấy Trần Lâm nắm đấm. Giết! Trần Lâm lần nữa hét to. Thôi động viên tổ lưu lại huyết mạch chi lực, hai mắt như hai con đèn lồng đỏ, quyền thế tăng vọt, như phá thiên chi truy, một quyền đem bạch trống đánh bay, lập tức lại rơi vào con nhím yêu trên thân. Đây không có khả năng. Con nhím yêu là thất thanh, nhưng đáp lại nó chỉ là nắm đấm, còn có bóng tối vô tận. Chương 2101, cháo môn 2 chương 2101, cháo môn 2 bành một tiếng. Thân thể của nó trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Quỷ dị chính là, những huyết vụ này cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là bị một loại nào đó khí cơ dẫn dắt, gom lại cùng một chỗ bay về phía Trần Lâm. Trần Lâm mắt sáng lên. Hắn lần nữa sinh ra đối mặt viên tổ trái tim lúc cái chủng loại kia khát vọng, phản phất trước mắt huyết vụ là vật đại bổ, không nhịn được muốn đem nó thôn vệ. Hơi do dự về sau, hắn vươn tay thăm dò vào trong huyết vụ, muốn cô đọng một chút tiến hành kiểm tra. Nhưng vừa mới tiếp xúc, trong huyết vụ kỳ dị nào đó năng lượng liền thuận đầu ngón tay chui vào thể nội, rất yếu ớt. Cố năng lượng này bị hấp thu về sau, còn lại huyết nhục lập tức không còn bị tức cơ dẫn dắt, như rác rưởi rớt xuống đất. Mà Trần Lâm thì mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Giờ phút này trong cơ thể hắn huyết dịch đã sôi trào, trái tim càng là cuồng loạn không ngừng, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều không ngừng gây dựng lại biến hóa, dùng phương thức như vậy, luyện hóa kia một sợi yếu ớt kỳ dị năng lượng. Dù vậy, luyện hóa quá trình cũng cực kỳ chậm chạp. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức mới chậm dần, Trần Lâm cũng khôi phục hành động. Hắn xoa xoa mồ hôi trên người, không có xem xét thân thể biến hóa, cũng không lo được đầu ngựa ưng. Nhìn chung quanh một chút tình huống chung quanh, không thấy dị thường về sau, liền nhặt lên thần trống cùng rủi trống, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Ân công không cần lo lắng. Mới vừa đi ra đi không bao xa, một cái đầu bên trên mọc ra song giác thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, cười mỉm ôm quyền hành lễ. Trần Lâm dừng bước lại, cảnh giác xét lại một chút đối phương. Thần sắc khẽ động nói, Long Hành Chu. Thanh niên lần nữa cười một tiếng, gật gật đầu. Ân công mắt sáng như đuốc, không tệ, ta chính là bị thiên thần kia tín đồ truy sát Long Hành Chu, vì ngân long nhất tộc. Nguyên lai là Long tộc, xem ra ta không có cứu lầm người. Trần Lâm thần sắc chậm dần. Long tộc là giới này mạnh nhất chủng tộc một trong, cũng là phản kháng thiên thần chèn ép chủ yếu thế lực. Nghe đồn hiện tại mặt trời lặn biển quân phản kháng thủ lĩnh chính là một đầu cường đại cự long. Ân công là Xích Viên tộc. Long Hành Chu thăm dò hỏi thăm. Trần Dung lại lắc đầu, không phải, ta là Sơn Nhạc cự viên, chính là tiên thiên Sơn Nhạc tinh hoa thai nén mà sinh, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. đối phương tuy là Long tộc, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, vẫn là giấu giếm cho thỏa đáng. Sơn Nhạc Cự Viên a, Long Hành Chu toát ra vẻ thất vọng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng những này thiên thần cũng có phạm sai lầm thời điểm, như thế xem ra, cái gọi là thần dụ như cũ tinh chuẩn. Trần Lâm nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đối phương đều nhìn thấy hắn biến thân, còn có thể lừa gạt qua, vậy hắn về sau liền dùng Sơn Nhạc Cự Viên thân phận hành động, đại khái suất sẽ không bị hoài nghi. Dù sao thần dụ đều nói Xích Viên tộc bị toàn diệt, không có người nào sẽ còn hướng phương diện này suy nghĩ. Những này thiên thần tuyên bố thần dụ là vì lập uy, không nghĩ tới lại làm cho hắn có che lấp thân phận cơ hội. Ngươi không đào mạng, ngăn lại ta làm cái gì? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Ta nghĩ mời ân công bảo hộ ta đi mặt trời là biển. Long Hành Chu cũng không có dấu diếm. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Mục đích của đối phương thế mà giống như hắn. Thế nhưng là trầm ngâm một phen về sau, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Thực lực của ta không đủ, tự thân còn khó đảm bảo, không có năng lực bảo hộ ngươi, ngươi vẫn là tự hành tiến về đi. Hắn không muốn cùng đối phương có cái gì liên lụy. Đối phương sẽ bị con nhím yêu truy sát, khẳng định đã bị để mắt tới, cùng kết bạn tính nguy hiểm quá cao. Long Hành Chu giống như sớm có sở liệu, lập tức giải thích nói, ân công không cần lo lắng, ta mặc dù bị đuổi giết, nhưng còn lại thần sứ đều bị ta tiêu diệt, còn kia con nhím đã là cái cuối cùng, nó vừa chết, không có ai còn biết ta tồn tại. Mặt khác, Long Hành Chu nhìn Trần Lâm một chút, ân công giết thần sứ, cùng thiên thần cung chính là không chết không thôi cựu địch, ngoại trừ mặt trời là biển, thiên hạ này chi lớn, ngươi cũng không có tốt hơn dùng thần chỗ. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu mới hỏi, ngươi là từ mặt trời lặn biển tới a, biết tình huống bên kia? Không phải. Long Hành Chu lắc đầu. Chúng ta Ngân Long tộc sinh hoạt tại Tinh Quang Biển trên Long đảo, Long đảo bị những này thiên thần công phá về sau, không thể không bốn phía đảo vòng. Nghe nói bên này có một tòa Phục Long Thành, đã từng có Long tộc cận hiện vết tích, lúc này mới tới xem một chút. Trần Lâm ngạc nhiên. Nguyên lai đối phương cũng đi Phục Long Thành, chắc không được sẽ cùng hắn tại trên cùng một quan lộ bên trên. Bất quá đối phương không biết mặt trời lặn biển tình huống, hắn thì càng không cần thiết kết bạn, vẫn là mình hành động càng thêm ẩn nấp một chút. Long huynh hẳn là thụ thương, tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương đi thôi, ta liền không phục hồi. Trần Lâm liền ổn quyền, quay người liền muốn rời đi. Ân công đừng nóng đội. Long Hành Chu đội vàng mở miệng. Gặp Trần Lâm không có ý dừng lại, lập tức lách mình ngăn tại Trần Lâm phía trước. Ngươi muốn ngăn ta? Trần Lâm nheo cặp mắt lại, khí thế trên người kéo lên. Ân công không nên hiểu lầm. Long Hành Chu liên tục khoát tay. Hấp tâm nói, ân công đã cứu ta một mạng, ta Long tộc có ân tất báo, đã ngươi không nguyện ý cùng ta đồng hành, vậy ta liền đem một cái liên quan tới thiên thần bí ẩn cáo chi, xem như báo đáp ân cứu mạng. Bí ẩn gì? Trần Lâm lông mày nhướng lên. Long Hành Chu nhìn thoáng qua đầm nước phương hướng, trầm giọng nói, "Ta xem ân công đánh giết kia đâm yêu dùng chính là ma lực, mặc dù cũng đem đối phương đánh giết, nhưng đối phương chỉ là hơi cỗ thần tính, còn không có hình thành thân thể. Nếu như ân công đối mặt chính là những này thiên thần, loại này ma lực thủ đoạn thì hoàn toàn vô dụng." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Thiên thần là thiên ngoại người xâm nhập, tồn tại tình thế cùng bọn ta khác biệt, chúng ta thủ đoạn thần thông, còn có thần binh lợi khí, đều rất khó tổn thương đến bọn hắn, trừ phi thực lực cường đại mấy lần. Nhưng là, cái này vài thiên thần không biết là nguyên nhân gì, mỗi một cái đều có cháo môn, chỉ cần tìm được cháo môn vị trí, liền có thể đem nó tùy tiện chém giết." Trần Lâm khẽ giật mình. Tin tức trọng yếu như vậy, hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ lại cũng bình thường. Nếu là nhìn trời thần bất lợi tin tức, những này thiên thần chắc chắn sẽ không truyền bá, biết đến đều sẽ bị diệt khẩu, cho nên cái này thuộc về bí ẩn bên trong bí ẩn. Cháo môn là cố định a, như thế nào mới có thể xác định vị trí? Trần Lâm hỏi ra vấn đề mấu chốt. Trong lòng có chút chờ mong. Nếu có thể nắm giữ xác định cháo môn chi pháp, những này thiên thần sẽ không còn là tồn tại không thể chiến thắng. Hoàn thành nhiệm vụ hy vọng tăng nhiều. Cháo môn không phải cố định. Long Hành Chu trả lời ngay. Sau đó lại nói, cháo môn liên quan đến sinh tử, mỗi cái thiên thần đều coi là quan trọng nhất, liền tính cả bạn cũng sẽ không nói cho. Tộc ta có thể biết, là bởi vì tộc trưởng bắt sống một cái hạ vị thiên thần, dùng bí pháp ép hỏi ra tới. Nhưng là, Long Hành Chu thần sắc trở nên trịnh trọng. Mọi thứ chỉ cần tồn tại tất có vết tích, càng là nghĩ bảo hộ, liền càng sẽ dò dỉ ra chất ngựa, chỉ cần dùng tâm quan sát, không khó tìm tới cháo môn vị trí. Ta chính là dùng biện pháp như vậy, đem truy sát ta thần sứ chém giết chỉ còn một cái. Thần sứ cũng có cháo môn. Trần Lâm hơi kinh ngạc. Ừm. Long Hành Chu gật đầu. Giải thích nói, nhược điểm này tựa hồ là thu hoạch được thần tính đại giới, bản giới phản kháng thế lực đều đang nghiên cứu, ta cảm thấy mặt trời lặn biển bên kia hẳn là có phát hiện, bằng không sẽ không cùng thiên thần cung rằng có lâu như thế. Cho nên mới muốn đi xem. Chương 2102, thần yến một chương 2102, thần yến một Trần Lâm cuối cùng vẫn cùng Long Hành Chu kết bạn. Thứ nhất là đối phương đối những này thiên thần rất quen thuộc, kết bạn mà đi có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Còn nữa, đối phương giỏi về giấu kín chi thuật, còn có thể đem trên người Long tộc khí tức cùng hình thái che lấp, chỉ cần không bị thiên thần trực tiếp để mắt tới, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Còn có một điểm, Lạc Nhật Hải phản kháng thế lực thủ lĩnh là Long tộc, cùng đối phương cùng đi cũng có thể nhận chút ưu đãi. Long Minh có biết thiên thần cung người mạnh nhất là ai? Ngồi tại yêu mã trên lưng đi song song, Trần Lâm không ngừng hỏi thăm tin tức. Long Hành Chu lắc đầu. Thiên thần cung ẩn vào trên trời cao, cụ thể có bao nhiêu thiên thần, cái nào mạnh nhất, trước mắt còn không có kết luận, nhưng là phục sức của bọn họ bên trên hoa văn khác biệt, đại biểu cho khác biệt đẳng cấp. Tổng cộng chia làm 3 loại. Đê đẳng nhất chính là áo trắng và đen, dạng này thiên thần tương đương với chúng ta 4 đến cấp 6, chỉ là bởi vì thần lực gia thân, khó mà phá phòng, cho nên mới lộ ra cường đại. Nếu như biết cháo môn, cũng liền không có khủng bố như vậy. Trần Lâm khẽ gật đầu. Có nhược điểm cường giả không tính cường giả, cháo môn sự tình cần hảo hảo nghiên cứu một phen. Loại thứ hai là áo trắng đỏ văn. Long Hành Chu tiếp tục giảng thuật. Đẳng cấp này thiên thần tương đương với 7 đến cấp 9, số lượng không nhiều, từ các phương truyền ra tin tức phán đoán, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 cái. Trần Lâm nghe vậy sắc mặt lại khó coi. 100 cái đã không ít. Giới này 7 đến cường giả cấp 9, tương đương với tu tiên giả luyện hư, hợp thể, đại thừa 3 cái cảnh giới, loại tồn tại này có 100 cái, nhiệm vụ của hắn độ khó đã đột phá chân trời. Hơn nữa còn chỉ là đẳng cấp thứ hai. Kia cao nhất đâu? Trần Lâm nhìn đối phương hỏi. Long Hành Chu cũng biến thành nghiêm trọng, trầm giọng nói, loại thứ 3 chính là áo trắng kim văn, tương đương với vương cấp, giống như chỉ có 3 cái, nhưng lại đem bản giới vương cấp cường giả cơ hồ tàn sát trống không. 3 cái a? Trần Lâm thấp giọng khẽ nói. Cái này giao diện vương cấp hắn biết, tương đương với tu sĩ hư cảnh, chỉ là thiên thần tồn tại đẳng cấp cao, nắm giữ lấy cao duy năng lượng, cho nên chân thực chiến lực có thể so với chân cảnh, thậm chí cao hơn. Nếu như hắn là bản thể trạng thái, đừng nói 3 cái, coi như 3000 cái đều không đủ hắn giết. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là cái tiểu lâu la, biến thân về sau có thể đạt tới cấp 4, nếu không chính là cấp 3 tiểu yêu. Long huynh nhưng biết, ngoại trừ Lạc Nhật Hải Long Vương đại nhân, còn có nào cường giả còn tại phản kháng, lại có nào cường giả bị thiên thần thu phục rồi? Cơ bản đều bị thu phục, không phục thì đều bị chém giết. Long Hành Chu thở dài. Thiên thần cung quá cường đại, để cho người ta tuyệt vọng cường đại, đều không nhìn thấy qua cung chủ ra mặt, bản giới cường giả liền bị quét sạch. Còn tại phản kháng, ngoại trừ Lạc Nhật Hải lão Long Vương, cũng chỉ có ma tộc Vũ Thiên Đế, Quỷ Bực Khiên Đô phu nhân, cùng đại ma sơn sơn thần. Còn lại cho dù không có thần phục, cũng đều không dám lộ diện. Trần Lâm âm thầm đem mấy người kia ghi ở trong lòng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù đều là yêu ma quỷ quái, lại cùng hắn là cùng một trận doanh, có cơ hội có thể hợp tung liên hành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Mấy tháng sau bọn hắn đi tới một chỗ thành trì, quyết định vào thành chỉnh đốn một chút, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Thiên thần cung chỉ giết người phản kháng, đối nguyện ý thần phục chủng tộc vẫn là cầm lôi kéo chính sách, cho nên phổ thông sinh mạng thể ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng qua là đổi cái người quản lý mà thôi. Cho nên thành chỉ coi như náo nhiệt. Hành Chu huynh cắt không thể bại lộ thân phận, nếu không hai chúng ta coi như phiền toái. Trần Lâm mở miệng nhắc nhở. Long Hành Chu cười cười, yên tâm đi, ta có thể một đường lại tới đây, dựa vào là chính là ẩn nấp thủ đoạn, ngược lại là chính Trần huynh phải cẩn thận một chút. Vậy là tốt rồi. Không nói gì thêm nữa, Trần Lâm bắt đầu mua sắm vật tư. Nơi này yêu tu cùng tu tiên giả khác biệt, dù là đến cấp 3 thậm chí cấp 4, đồng dạng cần ăn cái gì, chỉ có một ít đặc thù chủng tộc mới có thể dựa vào thôn phệ thiên địa linh khí sống sót, mà lại không có chữ vật khí cố. Điểm này để Trần Lâm rất bất đắc dĩ, dù đã quen túi chữ vật hắn cảm giác rất không tiện. Đi dạo một trận, hai người bắt đầu chia đầu hành động, ước định thời gian ở cửa thành tập hợp. Trưởng quỹ, nhưng có gia tăng thọ nguyên linh vật hoặc là tương quan tin tức. Tùy tiện đi vào một nhà cửa hàng, Trần Lâm đối trưởng quỹ hỏi thăm. Trưởng quỹ là cái hắc hùng yêu, nhưng chỉnh thể đều hóa thành hình người, chỉ có đầu còn bảo lưu lấy hùng yêu đặc thủ, nói rõ tu vi không thấp. Đối với cái này Trần Lâm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cái này một giới ban sơ thời điểm là có người tộc tồn tại, về sau không biết nguyên nhân gì diệt tuyệt, nhưng truyền thừa lại bị yêu ma quỷ quái tiếp tục kéo dài. Còn lưu truyền không ít cường đại công pháp, yêu thú thích hóa hình cũng là vì thuận tiện tu luyện. Trưởng quỹ mắt nhỏ nghiêng qua Trần Lâm một chút, cười nhạo nói, ta nếu là có loại kia bảo bối, đã sớm hiến cho thiên thần, làm cái thần sứ đương đương, sẽ còn ở chỗ này mở cái này tiệm nát. Trần Lâm trong lòng khẽ động, cũng cười cười, thử thăm dò, thiên thần đó cũng đều là bất tử bất diệt, còn cần đến duyên thọ, ngươi sợ là muốn làm thần sứ nghĩ mê tâm hồn à? Thử, cũng không phải ta nói, đây là thiên thần truyền thần dụ, phàm là có thể đi vào hiến cao phẩm cấp linh vật người, liền có trở thành thần sứ cơ hội, duyên thọ chi bảo ngay tại trong đó. Nói đến đây, trưởng quỹ trên dưới quan sát một chút Trần Lâm, cảnh giác do hỏi, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, là vừa mới tiến thành kẻ ngoại lai đi, báo ra ngươi chủng tộc, nếu không ta cần phải bẩm báo thần bệ. Trần Lâm thầm kinh hãi, nơi này vừa mới ban bố qua thần dụ, chẳng phải là nói rất có thể có thiên thần trong thành. Trong lòng lo lắng, nhưng hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Lạnh nhạt nói, ta là tự hành khải trí sơn nhạc cự viên, không có cái gì chủng tộc, chỉ là lo lắng tuổi thọ không dài, cho nên dự định mua sắm một chút duyên thọ linh vật mà thôi. Làm sơ giải thích, Trần Lâm nhìn xem trưởng quỹ hỏi, thiên thần còn trong thành, ngươi chiêm ngưỡng đến thần dung mạo hay chưa? Đương nhiên. Trưởng quỹ một mặt kiêu căng, ta thế nhưng là thành nội nổi danh đại yêu, ngay cả thần yến đều mời ta, còn có thể không nhìn thấy thiên thần dung mạo? Thần yến? Trần Lâm bắt lấy trọng điểm, lập tức hỏi, cái gì thần yến? Không phải là thiên thần muốn thiết tiến khoản đãi thành nội sinh linh đi? Thành nội hẳn là có siêu cấp cường giả tồn tại. Ngươi nói không sai. Trưởng quỹ đầu gấu điểm một cái, còn học tập nhân loại vớt ve hàm dưới, gật gù đắc ý nói, chính là thiên thần thiết tiến, bất quá lại không phải mở tiệc chiêu đãi cái gì siêu cấp cường giả, mà là để mọi người tại chiến yến tiệc hiến vật quý, chỉ cần có thể để thiên thần hài lòng, liền có thể thu hoạch được thần tính ban thưởng, trở thành tôn quý thần sứ. Trần Lâm càng nghe càng nghi hoặc, thiên thần cũng rõ ràng là giới ngoại thế lực, mà lại tu hành cấp độ cao hơn tại bản giới, nơi này bảo vật đối bọn hắn có thể có làm được cái gì? Có lẽ là ý không ở trong lời. Bọn hắn không phải muốn sưu tập bảo bối, mà là muốn tìm thứ gì. Thiên thần cung xuất hiện, cũng không phải muốn chiếm lĩnh giao diện, chính là vì tìm kiếm cái nào đó vật phẩm. Như thế, một khi đối phương đem đồ vật tìm tới, liền sẽ rút lui giới này. Nhiệm vụ của hắn coi như không xong được. Trần Lâm cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn vốn cho là coi như không thể ẩn nút ngàn năm, làm sao cũng có thể có cái 100-200 năm phát dục thời gian, nhưng nếu là suy đoán chính xác, hắn là một khắc cũng không thể chờ, càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. tham gia thần yến cần gì điều kiện? Tình huống có biến, kế hoạch liền phải đi theo cải biến, hắn quyết định tham gia thần yến, khoảng cách gần quan sát một chút thiên thần, nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên là muốn bị mời. Trưởng quỹ đối Trần Lâm bĩu môi, ngươi cũng không cần suy nghĩ, ta nhìn ngươi cũng chính là cái cấp 3 tiểu yêu, còn không có dự tiệc tư cách. Trần Lâm bất vi sở động, nhưng cũng không cùng đối phương tranh luận cái gì, ôm quyền quay người rời đi, tiếp lấy tiến vào bên cạnh cửa hàng. Một phen tìm hiểu sau hiểu rõ đến, thần yến xác thực, ngay tại 3 ngày sau tổ chức, phàm là cấp 5 trở lên đại yêu đều có thể tham dự. Tu vi không đủ. Chương 2102, thần yến 2 chương 2102, thần yến 2 vậy liền cần nghiệp bảo, chỉ cần có thể xuất ra chân quý bảo vật, thông qua thần sứ giám định, cũng có thể được thư mời. Còn có chính là hắc hùng yêu loại kia cửa hàng trưởng quỹ. Tóm lại, hết thệ cũng là vì thu thập bảo vật thuận tiện. Về phần ban thưởng, tiến hội bản thân liền đều là đồ tốt, hiến vật quý sau khi thành công, có thể được thần đan cùng thần khí, thậm chí có thể được ban thưởng thần tính, thu hoạch được thần sứ chức vị. Hiện nay, thần sứ chính là ngoại trừ thiên thần bên ngoài, tôn quý nhất thân phận, cáo mượn oai hùng, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Nghĩ tham dự yến hội yêu vật tự nhiên rất nhiều. Trần Lâm nghĩ, cảm thấy muốn tìm Long Hành Chu thương nghị một chút, trên người hắn không có bảo bối gì, muốn thông qua hiến vật quý tham gia yến, đến làm cho đối phương hỗ trợ mới được. Nghĩ tới đây hắn rất im lặng. Không biết là giới này tình huống đặc thù, vẫn là nhận nhân sinh đỏ ngang quy tắc hạn chế, hắn trước kia tất cả thủ đoạn cũng không thể dùng không nói, ngay cả lão mụ bánh bao đều chế tác không ra. Bằng không hắn liền có thể dùng đầu bếp thân phận trà trộn vào đi. Lại dạo qua một vòng, đến ước định thời gian về sau, Trần Lâm đi vào ngoài cửa thành. Long Hành Chu đã đang chờ đợi. Ngươi làm sao mới ra ngoài? Trông thấy Trần Lâm, Long Hành Chu vội vàng mở miệng, sau đó hướng chỗ hẻo lánh đi đến. Sau khi dừng lại, hắn hạ giọng nói, thành nội có tiên thần tại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nắm chặt rời đi đi. Trần Lâm lại lắc đầu, bình tĩnh nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta dự định tham gia thần yến, Hành Chu Minh muốn đi liền tự mình đi thôi, chúng ta lạc Nhật Hải gặp lại. Ngươi điên rồi. Long Hành Chu giật nảy cả mình. Ngươi không phải cảm thấy giết kia đâm yêu, liền cho rằng có thể cùng thiên thần chống lại đi, thiên thần thủ đoạn thập phần cường đại, không thể riêng lấy tu vi luận, coi như đê đẳng nhất bản đen thiên thần, cũng có thể chém giết cấp 7 trở lên đại yêu. Ý ta đã quyết. Trần Lâm trầm giọng mở miệng. Dừng một chút. Hắn nhìn đối phương nói, bất quá ta tu vi không đạt được dự tiệp tiêu chuẩn, muốn từ Hành Chu Minh trên tay mượn một kiện bảo vật làm hiến vật quý sử dụng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không mượn không, có thể đem kia thần chống cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng được. Long Hành Chu sắc mặt biến hóa không chừng. Một hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi có thể nghĩ tốt, mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi tại chiến yến tiệc bị thiên thần kia nhìn ra chất ngựa, thế nhưng là không có một chút đường sống. Yên tâm đi, ta có tâm lý chuẩn bị. Trần Lâm cười cười nói. Long Hành Chu gật gật đầu, đưa tay từ bao khỏa bên trong xuất ra một cái thủy tinh cầu đến, giao cho Trần Lâm trên tay. Đây là thượng cổ di tích bên trong kỳ vật, khẳng định phù hợp hiến vật quý tiêu chuẩn, ngươi cầm đi dùng đi, ta còn không có sống đủ liền không bồi ngươi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Trần Lâm đem thủy tinh cầu tiếp nhận, lập tức mắt sáng lên. Nếu là hắn không nhìn lầm, cái này thủy tinh cầu là vu sư tu hành hệ thống chi vật, là dùng đến chứa đựng cùng phong thích vu thuật, chẳng lẽ cái này giao diện đã từng là vu sư thống trị địa phương? Ta đi trước, sau này còn gặp lại. Long Hành Chu không có muốn thần trống, ôm quyền đội vàng rời đi. Trần Lâm cũng không dám đem thần trống tiếp tục mang ở trên người, rời đi thành trì hơn 10 dặm về sau, tìm cái ẩn bí chi địa đem nó vùi sâu vào sâu dưới lòng đất. Lúc này mới quay về thành nội, tìm được chức phụ trách giám định thần sứ. Quả nhiên, thần sứ xem xét là di tích viễn cổ chi vật, lập tức liền thông qua được hắn xin, cầm tới một chương thần yến thư mời. Trần Lâm sinh lòng suy đoán, Thiên Thần Cung nếu là tìm kiếm vật phẩm mà đến, kia đại khái suất muốn tìm chính là thời kỳ thượng cổ bảo vật. Thừa dịp còn có 2 ngày thời gian, hắn liền ở trong thành đi dạo. Rất nhanh liền hiểu rõ đến, thành nội tất cả trong cửa hàng cùng thời kỳ thượng cổ có liên quan vật phẩm, tất cả đều bị đoạt lại đi lên, tình huống này càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn, Thiên Thần Cung chính là vì cái nào đó thượng cổ bảo vật mà tới. Hơn nữa còn không có tìm được. Trần Lâm cảm thấy Long Hành Chu hẳn phải biết việc này, nếu không sẽ không cho hắn thủy tinh cầu, nhưng đối phương nhưng không có cùng hắn nói, để hắn hoài nghi có phải hay không cùng Long tộc cũng có quan hệ. Vũ sư, Long tộc. Suy tư một phen, không nghĩ tới cả hai tương quan chỗ. Chủ yếu là thất tinh giới vực bên trong vũ sư hệ thống thuộc về ít lưu ý, hắn mặc dù từng chiếm được vũ sư dùng bảo vật, nhưng đối cái này thể hệ tin tức cũng không phải là hiểu rất rõ. Trần Lâm không có tiếp tục dò xét. Làm quá dễ thấy dễ dàng bị để mắt tới, hắn nhưng là nghịch thần giả, vẫn là thiên thần coi là cái đinh trong mắt xích biến tộc, điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Bắt hắn lại, tiểu đâu? Ngày kế tiếp, Trần Lâm ngay tại trên đường phố đi dạo, muốn nhìn một chút có thể hay không sớm trông thấy thiên thần, tốt có chuẩn bị tâm lý, đã thấy trên đường phố náo nhiệt lên. 3 cái mọc ra đầu sói ra hỏa, ngay tại truy một cái tập mi thử nhãn tiểu hài nhi. Chân chính tiểu hài nhi. Đứa trẻ này mà chỉ có cao hơn một thước, trong tay nắm chặt một cái so với hắn nhỏ không được không ít cái túi, trong đám người trái đột phải sông, dị thường linh hoạt. Muốn chết. Đuổi nửa ngày không đuổi kịp. 3 con lang yêu giận không kèm được, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Lại đồng thời há mồm phun ra 3 đạo bạch quang, đem tiểu hài nhi đường đi toàn bộ phá hỏng. Cho ngươi. Thật vừa đúng lúc, tiểu hài nhi vừa vặn đi vào Trần Lâm bên người, hất lên cánh tay, liền đem túi trên tay ném cho Trần Lâm. Loại này cho vật Trần Lâm làm sao có thể mắc lửa. Hắn không để ý tí nào, thân hình lóe lên mặc cho cái túi rơi xuống mặt đất. Quả nhiên, cái túi rớt xuống đất về sau, từ bên trong lăn ra 2 khối tảng đá đến, căn bản không có bảo bối gì. mà tiểu hài nhi trên thân hắc quang lóe lên, tại ba đạo công kích đánh vào người trước đó, một chút chui vào trong lòng đất, lộ diện bóng loáng chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Nhưng tiểu hài nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Truy, ba cái lang yêu tựa hồ biết tiểu hài nhi thủ đoạn, phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau đuổi theo. Đám người dần dần tản ra. Trần Lâm vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Đợi sau một lúc khẽ vươn tay, từ bên hông dây lưng bên trong xuất ra một cái mang theo lỗ nhỏ cái bình đến, mở ra sau khi, bay ra một con ngon cái bụng lớn nhỏ màu hồng hồ điệp. Hồ điệp tựa hồ đối với trong bình bột phấn rất lưu luyến, cũng không có bay thẳng đi, mà là vây quanh cái bình nhẹ nhàng nhảy múa. Trần Lâm đi đến tiểu hài nhi biến mất địa phương, miệng bình hướng xuống, đem bột phấn ngược lại mang theo bên trên một chút xíu. Hồ điệp lập tức tiến lên ướt, sau đó một lần nữa bay lên, không có lại vây quanh cái bình, mà là hướng cửa thành phương hướng bay đi. Trần Lâm lập tức đuổi theo. Rời đi thành trì về sau, hồ điệp còn không có ngừng, bay thẳng đến ra ngoài hơn 10 dặm, đi vào một cái cỏ dại rậm rạp chi địa về sau, mới rơi vào một đoạn cháy đen gốc cây phía trên. Ngươi còn có khí lực chạy a, nếu không có nói, liền ngoan ngoãn ra đi. Trần Lâm nhìn qua gốc cây nhàn nhạt mở miệng. Đợi một hồi, gốc cây phía dưới nâng lên một cái đống đất, kia tiểu thử yêu từ bên trong chui ra. Một bộ hiệu siêu đầu đạp náo dáng vẻ, rõ ràng là năng lực động tới độ đã đến nỏ mạnh hết đà. Trần Lâm cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay ra, nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu thử yêu niết niết miệng, đem bàn tay tiến vào tùy thân áo ra bên trong. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, một đạo đao quang thoáng hiện, đem tiểu thử yêu đầu lâu cao cao căng lên. Không nhìn dâng trào máu tươi, hắn đi lên trước dùng mũi đao đem đối phương áo ra đẩy ra, lộ ra một cái đen nhánh ống tròn trạng vật thể, phía trên lít nha lít nhít khắc rõ phù văn. Không muốn chết sẽ không phải chết ta. Trần Lâm cảm khái một câu. Đối phương còn muốn ám toán hắn, đáng tiếc hắn trải qua cùng loại tình cảnh nhiều vô số kể, đối phương còn quá non một chút. Lần nữa đem áo ra bốc lên, dùng sức chấn động rất xuống hai lần. Ngoại trừ ống tròn cùng một chút vụn vật chi vật bên ngoài, còn có một cái vật kỳ quái rơi ra ngoài. Chương 2103, ánh mắt một chương 2103, ánh mắt một Trần Lâm cầm lấy một khối kim sắc ngọc thạch. Tiểu thử yêu chữ vật trong túi, ngoại trừ chút tán bái tiền, còn có cá nhân vật phẩm bên ngoài, cũng chỉ có vật này tương đối đáng chú ý, đoán chừng chính là chỗ trộm chi vật. Đương nhiên, hắn để mắt tới đối phương cũng không phải là muốn giết người đoạt bảo. Chủ yếu là đối phương tại Họa Thủy Đông dẫn thời điểm, còn ở trên người hắn làm mũi tiêu ký, để hắn làm không rõ ý đồ của đối phương. Bây giờ hắn từng bước nguy cơ, không thể lưu lại một điểm hậu hoạn, mặc kệ đối phương muốn làm gì, đều phải bóp chết tại cái nôi. Trần Lâm đem ngọc thạch phóng tới trước mắt kiểm tra. Nhưng là ngoại trừ màu sắc tương đối hiếm có bên ngoài, cũng không phát hiện có gì chỗ đặc thù. Cả khối ngọc có hình vuông, dài rộng đều là 3 tấc, ngược lại là cùng hắn lúc trước đạt được tiến vào tứ phương thành tín vật có chút tương tự, nhưng không có năng lượng ba động. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm đem kim ngọc để ở một bên, bắt đầu kiểm tra vật phẩm khác, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hắn tìm cái cỏ dại tích dày chi địa, đào một cái hố to, đem không dùng được đồ vật cùng thụ yêu thi thể ném vào, đổ vào hủy thi diện tích chuyên dụng nọc độc, sau đó mới chôn lên. Cứ như vậy, coi như những con sói kia yêu tìm thấy được nơi này, đều không cảm ứng được cái gì, để phòng đem phiền phức dẫn tới trên người mình. Xử lý hoàn tất, Trần Lâm phi thân rời đi nguyên địa. Bất quá không có vội vã về thành, mà là lại trốn xa hơn 10 dặm, tìm cái ẩn nấp sơn động, lần nữa đem kim ngọc lấy ra. Kia chuột yêu thân bên trên ngoài ra không vật gì khác, cho nên khối ngọc này khẳng định là đối phương trộm cắp được. Ba cái kia lang yêu đều có cấp 5 trở lên khí thế, có thể theo đuổi không bỏ, vật này tất nhiên bất phàm. Phá giải bảo vật Trần Lâm có phong phú kinh nghiệm, hắn chỉ là lo lắng bảo vật kích phát về sau sẽ xuất hiện mãnh liệt dị tượng, dẫn tới lang yêu cùng trong thành cứng giả mới chạy xa như vậy. Đem sơn động kiểm tra một phen, Trần Lâm đem cửa hang phong kín, đi đến chỗ sâu nhất, bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên chính là năng lượng thôi động, trước dùng huyết mạch của mình năng lượng nếm thử. Trải qua thời gian dài như vậy đối với cái này giới hiểu rõ, Trần Lâm đã biết rõ ràng tự thân năng lượng lai lịch, thuộc về là tiên tiên huyết mạch bản nguyên, không chỉ hắn có bất kỳ cái gì siêu phàm chủng tộc đều có, nhưng là cũng không giống nhau. Mỗi cái chủng tộc huyết mạch chi lực cũng khác nhau, đều có các diễn sinh năng lực, tựa hồ cùng tu tiên giới giới yêu tộc, trên thực tế có rất lớn khác nhau. Tu tiên giới yêu tộc có thể công pháp tu hành, lĩnh hội thần thông phép thuật, cùng bình thường người tu luyện cũng không khác biệt. Thì như Lâu Đăng Giai, đối phương là dế nhủi hóa hình, nhưng là bất luận cái gì thời gian loại pháp thuật đều có thể lĩnh hội, còn có thể kiêm tu cái khác thần thông, các loại bảo vật vận dụng đều không bị hạn chế. Nơi này lại không được. Mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể dựa vào khai quật tự thân huyết mạch tăng lên, không cách nào lợi dụng công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí, càng không cách nào tu luyện huyết mạch chuyển thừa bên ngoài pháp thuật, chí ít yêu tộc là như thế này, ma tộc tựa hồ cũng kém không nhiều, về phần quỷ quái tình huống như thế nào, hắn không phải hiểu rất rõ. Trong đầu suy tư, Trần Lâm trên tay cũng không dừng lại, đem huyết mạch bản nguyên tiếp tục hướng kim ngọc bên trong rót vào. Thế nhưng là không có hiệu quả. Kim ngọc thật sự như là phổ thông ngọc thạch, không cách nào đem huyết mạch chi lực rót đi vào. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm lấy ra ba loại vật phẩm, một cái bình nhỏ màu trắng, một chương che kín hoa văn vảy màu đen, còn có một khối lớn chừng cái trứng gà màu đỏ tảng đá. Lấy trước lên bình nhỏ, mở ra sau khi, đem bên trong trắng sữa chất lỏng nhỏ tại kim ngọc bên trên. Đây là linh nũ, thuộc về thuần túy thiên địa nguyên khí tinh hoa, cùng tu tiên giới linh dịch cơ bản giống nhau, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhỏ mấy giọt về sau, Trần Lâm lắc đầu. Linh nũ đối với cái này vật vô dụng. Hắn đắp lên cái bình thu hồi, lại cầm lấy vảy đen. Không phải yêu vật lân thiến, mà là ma tộc đặc hữu ma vảy, có thể phóng thích ma tộc khí tức, nhưng vẫn là không được. Kim ngọc đối ma khí cũng không có phản ứng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cầm lấy màu đỏ tảng đá, nhẹ nhàng bay sượt, tảng đá liền toát ra cực nóng hỏa diễm, so bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn mấy lần, hỏa diễm không gian chung quanh đều có chút vặn mèo. Trần Lâm dùng mũi lao đem kim ngọc nâng lên, đặt ở hỏa diễm bên trên nung khô. Sau đó hắn liền phát hiện, kim ngọc kim sắc bắt đầu trở thành nhạt, chỉnh thể đều có dấu hiệu hòa tan, nhưng hỏa diễm cường độ tựa hồ không đủ, không cách nào làm cho triệt để hòa tan. Rất nhanh, một khối hỏa tinh thiêu đốt hầu như không còn. Kim ngọc vẫn là bảo trì lúc đầu hình thái, chỉ là biên giới hơi có vẻ bóng loáng. Trần Lâm nếm thử chém vào, không có thể đem đánh nát về sau, lập tức trở về thành trì, mua hai khối đẳng cấp cao hỏa tinh, lần nữa trở lại sơn động. Lúc này có hiệu quả. Tại cao cấp hỏa tinh đốt cháy dưới, kim ngọc một chút xíu hòa tan ra, lộ ra bên trong một cái kim sắc viên cầu. Đây là Trần Lâm không dám coi thường vọng động. Viên cầu tản ra ba động mặc dù mịt mờ, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cường hoành cảm giác, phản phất chỉ cần đụng vào liền sẽ hôi phi yên diệt. Quanh hắn suy nghĩ cầu quan sát từ đằng xa, càng xem càng cảm thấy thứ này không phải hạt châu, mà là một cái nhãn cầu màu vàng nóng, chỉ là cái này ánh mắt đã hóa đá, không có huyết nhục vết tích. Nhưng là muốn để một cái ánh mắt hóa đá, vẫn là siêu phàm cường giả khí quan, không có mấy chục vạn năm là không đạt được. Chẳng lẽ là thượng cổ sản phẩm? Trần Lâm nghĩ đến một loại khả năng tính. Vật này là những con sói kia yêu tất cả, đưa đến bên này thành trì, khẳng định là muốn hiến cho thiên thần, như vậy hắn đoán hẳn là không sai. Cái này ánh mắt nhưng so sánh hắn cái kia thủy tinh cầu đẳng cấp cao hơn. Dâng lên đi về sau, cực lớn xác suất có thể cầm tới thần sứ thân phận, đoán chừng cũng chính là dạng này, kia chuột yêu tài sẽ bí quá hóa liệu. Thiên thần chỉ nhận bảo vật, cũng sẽ không quản ai tiến hiến, chuột vẫn là cướp. Chỉ cần tiến hiến thành công, chuột yêu lắc mình biến hóa trở thành thần sứ, ai còn dám tìm nó trả thù. Phân tích 89/10. Trần Lâm tiến đến ánh mắt phụ cận, dùng mũi lao nhẹ nhàng đụng một cái, không gặp dị thường về sau, lại kích phát bất khuất chi tâm, biến thân về sau dùng tay đụng chạm. Một cố kỳ dị cảm giác phát lên, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện. Trần Lâm thu hồi biến thân, đem ánh mắt cầm trong tay, ngưng thần trên sự cảm ứng ba động. Đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Cái này ánh mắt ba động để hắn nghĩ tới một vật, Tài quyết chi kiếm của chủ. Cả hai ba động có như vậy một chút tương tự, chỉ là cái này ánh mắt ba động càng mịt mờ, cho người cảm giác càng thêm cường đại. Xem bộ dáng là cùng viễn cổ vu sư có quan hệ. Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, Tài quyết chi kiếm quyển trục phong tồn chính là vu thuật, đến từ vu sư vị diện, đã ba động tương tự, liền khẳng định là cùng một loại vật phẩm, mà lại giới này viễn cổ nhân tộc lấy vu sư hệ thống làm chủ, thời kỳ thượng cổ bảo vật cũng nhiều là vũ khí. Đáng tiếc, thu huyết mạch chi lực hạn chế, hắn không cách nào sử dụng vũ khí, bảo vật cho dù tốt cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Bất quá Trần Lâm cũng không có ý định tiến hiến, hắn chỉ muốn khoảng cách gần quan sát một chút thiên thần, làm được trong lòng hiểu rõ, cũng không muốn trở thành thần sứ, một khi thứ này tiến dâng lên đi thu hoạch được thưởng thức, muốn ban thưởng hắn thần sứ thân phận, vậy coi như phiền toái. Đương thần sứ là phải ban cho thần tính, đến lúc đó đỏ vượn thân phận nhất định bại lộ. Nghĩ đến thần tính, Trần Lâm lại nghĩ tới một việc. Hắn đánh giết cái kia con nhím yêu thời điểm, đối phương trong huyết vụ có một cỗ năng lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn, mặc dù quá trình thống khổ, cũng thiếu chút để thân thể của hắn sụp đổ, nhưng cuối cùng luyện hóa sau lại làm cho huyết mạch bản nguyên tăng lên một đoạn nhỏ. Mà đánh giết phổ thông yêu vật, nhưng không có loại hiệu quả này. Cái này khiến hắn hoài nghi, khai thiên tích địa thần công bên trong nói tới trong chiến đấu tấn thăng, có phải hay không muốn dựa vào đánh giết thiên thần, hay là có thần tính một loại năng lượng sinh mệnh mới được? Chương 2103, ánh mắt 2 chương 2103, ánh mắt 2 nếu là như vậy, kia xích viên tộc bị diệt không có chút nào an. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Lâm suy đoán. Hắn cũng không có từng đánh chết quá cường đại yêu, càng không giết qua ma tộc cùng bị quái, không cách nào xác định cường đại yêu ma tinh huyết có hữu dụng hay không. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm đem ánh mắt thu hồi. Nghĩ nghĩ, lại đem ra, tại vách đá phía trên tìm khe hở, đem ánh mắt cho nhét đi vào. Hắn không xác định phong tồn ánh mắt ngọc thạch là nguyên bản liền có, vẫn là lang yêu hoặc là kia chuột yêu gây nên. Nếu như là cái sau, như vậy phong tồn ngọc thạch mục đích đúng là vì che lớp ánh mắt năng lượng ba động, hiện tại ngọc thạch đã hòa tan, hắn mang ở trên người dễ dàng bị phát hiện, nhất là hắn còn muốn tham gia thần yến, đến lúc đó bị thiên thần phát hiện, còn bất trị hắn cái ẩn tàng bảo vật chi tội, không thể tự tìm phiền phức. Một cái không thể dùng bảo vật ném đi Trần Lâm cũng không đau lòng, đơn giản giấu kín về sau, hắn liền rời khỏi hang núi, quay trở về thành nội, không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Thần yến bắt đầu về sau, Trần Lâm liền theo dòng người đi vào một cái cao lớn trong kiến trúc, dùng thư mời nghiệm minh thân phận, được đưa tới một trường to lớn bàn dài trước. Bất quá hắn vị trí rất dựa vào sau, xem xét liền không được coi trọng, nhưng lại đang cùng Trần Lâm tâm ý hắn ước gì lại dựa vào sau một chút, để hắn có thể lặng lẽ quan sát thiên thần, nhìn có thể hay không tìm ra đối phương cháo môn. Nhân viên lần lượt nhập tọa. Trần Lâm nhìn một vòng, ánh mắt tại một tuấn mỹ nam tử trên thân dừng lại một chút, trên người người này có nhàn nhạt ma khí, hẳn là một cái ma tộc. Hắn chỗ khối đại lục này là yêu tộc lĩnh vực, ma tộc xuất hiện ở đây vẫn tương đối ly kỳ. Mà đối phương có thể tới tham gia thần yến, nói rõ cũng là thần phục người, nhìn Long Hành Chu nói không sai, hôm nay thiên hạ đã không có tình thổ. Toàn bộ sinh linh đều sống ở Thiên Thần Cung trong bóng tối. Thiên Thần Giá Lâm, một cái hoàn toàn hóa thành hình người nam tử phát ra âm thanh. Lập tức, ở đây tất cả yêu ma toàn bộ đứng lên, cung kính đối nơi cửa hành lễ. Tham kiến Thiên Thần. Tại chúng yêu ma tham viếng bên trong, một cái áo trắng bên trên mang theo vằn đen thanh niên chậm rãi đi đến, trong lúc phất tay, đều có một loại siêu nhiên vật ngoại chi ý đều ngồi đi. Thanh niên thanh âm nhạt nhẽo, tựa hồ không muốn cùng những yêu ma này trò chuyện. Tất cả yêu ma đều trở lại chỗ ngồi. Trần Lâm thừa cơ liếc qua, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cái gì Thiên Thần, chính là một cái thần đạo tu sĩ thôi. Tu vi ngay cả hư cảnh đều không có. Hắn lần nữa thầm than một tiếng. cái này kêu là hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Nếu là hắn chân thân ở đây, dạng này một cái thần đạo tiểu tu, gậy gậy ngón tay liền có thể để biến mất, bây giờ lại đến cũng đúng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Bất quá thần đạo tu sĩ tựa hồ không nghe nói có cháo môn tồn tại, cái này thiên thần cùng công pháp tu hành sợ không phải có cái gì thiếu hụt. Một bên suy tư, Trần Lâm vừa quan sát, nhưng là chỉ dựa vào mắt thường không cách nào xác định cháo môn vị trí. Hắn cũng không dám nhìn nhiều. Tất cả mọi người bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chỉ có hắn yên lặng nhìn đối phương, thực sự quá dễ thấy chút. Đều có bảo vật gì, hiến đi lên đi, không muốn chậm trễ thời gian. Thanh niên áo trắng tùy ý nói. Bên cạnh thần sứ vẫy tay một cái, lập tức có mấy mỹ mạo nữ yêu tiến lên, đem từng kiện vật phẩm bày ở trên mặt bàn, đều là trước đó tiến hiến đi lên, Trần Lâm thủy tinh cầu cũng ở trong đó. Không hợp cách. Thanh niên áo trắng chỉ nhìn lướt qua, liền mặt lộ vẻ thất vọng. Bên cạnh thần sứ thân thể run lên, vội vàng để cho người ta lại đem vật phẩm lấy đi. Tiếp lấy đối mặt tham gia hiến cao giọng nói, muốn bảo hiến vật quý vật, theo thứ tự tiến lên biểu hiện ra, như có dấu kín bảo vật không lấy ra người, liền không có còn sống tất yếu. Chúng yêu câm như hến. Thần sứ thấy thế lời nói xoay chuyển. Thiên thần có thể tới gặp các ngươi, đã là thiên đại ban ân, mà lại thiên thần đại nhân nói, chỉ cần tiến hiến vật quý vật chúng tuyển, liền có thể thu hoạch được trường sinh thần đan một viên, nếu như bảo vật phẩm cấp đầy đủ, thì nhưng bị thiên thần thu làm thần sứ, ban cho thần tính quang huy. Trần Lâm nghe vậy mắt sáng lên. Ban thưởng thần đan lại là gia tăng thọ nguyên, nếu có khả năng, ngược lại là hẳn là làm một viên tới tay. Mặc dù đã suy đoán ra thiên thần cung là tìm đến bảo vật, lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, nhưng mấy trăm năm tìm không thấy khả năng cũng không phải không có, tăng lên một chút thọ nguyên rất có tất yếu. Nhưng lại không cần ở chỗ này thu hoạch được. Chỉ cần có người có thể đạt được chờ thần yến kết thúc lại từ người đoạt giải trên tay giao dịch cũng giống như nhau. Trong lúc suy tư, đã có đứng dậy người cầm bảo vật tiến lên biểu hiện ra. Trần Lâm nhìn sang, đây là một cái hoàn toàn hóa hình đại yêu, hình dáng tướng mạo là nam tử trung niên, nhìn không ra cụ thể chủng tộc, lấy ra chính là một cái pháp trượng, tản ra khí tức cổ xưa, hẳn là thượng cổ còn sót lại vũ khí. Đáng tiếc, thanh niên áo trắng liếc qua pháp trượng nói, nam tử trung niên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì, trầm mặc đem pháp trượng thu hồi, thối lui đến vị trí của mình. Lập tức lại có một cái tóc trắng nữ yêu đứng dậy. Này nữ yêu mọc ra bảy đầu cái đuôi, tất cả đều trắng loáng như ngọc, chậm rãi đi hướng phía trước. Nàng tiến hiến chính là một khối cuốn lại da thú, toàn thân là màu xám trắng, phía trên mang theo lít nha lít nhít ký tự. A, thanh niên thiên thần khẽ di một tiếng, đưa tay đem da thú cầm lấy, triển khai sau nhìn qua, gật đầu nói, không tệ, lại là cổ vu tế luyện chi pháp, bảo tồn cũng coi như hoàn chỉnh, tính ngươi thông qua được. Nói xong đem da thú trên tay hư không tiêu thất. Lúc này Trần Lâm chú ý tới, đối phương trên ngón tay mang theo một cái màu trắng chiếc nhẫn, đoán chừng là cái chữ vật khí cố, da thú liền bị thu được chiếc nhẫn bên trong. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, có thể sử dụng chữ vật khí cố, đánh giết cái này vài thiên thần độ khó liền lại lên một bậc thang, coi như nhất chỉ có vài thước vuông chữ vật giới chỉ, có thể cất giữ bảo vật cũng rất nhiều, lúc chiến đấu có thể tùy ý lấy dùng, mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào ma lực. Nhưng là cái này chữ vật chấp nhận tồn tại, ngược lại để Trần Lâm đại khái đoán được đối phương cháo môn chỗ. Bởi vì tay trái của đối phương trên cổ tay mang theo một cái màu bạc trắng hộ hoàn, những bộ vị khác nhưng không có bất kỳ hộ cụ, nếu như đối phương không có chữ vật chấp nhận, còn có thể nói là để sử dụng lúc thuận tiện, sớm mang theo trên tay. Nhưng có chữ vật chấp nhận tình huống dưới, bảo vật vốn là thu phóng tùy tâm, không cần thiết lại thời gian thực mang theo. Cái này hộ hoàn rất dày, mang theo rất không tiện. Lại nói bộ vị cũng không phải yếu hại, không cần thiết coi trọng như vậy, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm như vậy, kia đại khái suất chính là cháo môn chỗ. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đoán sai, cái này hộ hoàn có khác diệu dụng. Trần Lâm tiếp tục quan sát. Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa yêu vật đều dâng lên riêng phần mình bảo vật, có thể để Trần Lâm kinh ngạc chính là, ngoại trừ kia thất vĩ hồ yêu, không có bất kỳ cái gì một kiện bảo vật có thể lại vào thanh niên thiên thần mắt. Đây càng thêm ngồi vững suy đoán của hắn. Cái này vài thiên thần chính là vì tìm kiếm cái nào đó bảo vật mà đến. Chương 2104, kịch chiến một chương 2104, kịch chiến một hiến vật quý quá trình không có chút rung động nào. Mãi cho đến kết thúc, cũng không có cái gì đặc thù vật phẩm xuất hiện, thanh niên thiên thần không hứng lắm, sớm liền rời đi đến hội. Chúng yêu cũng rất thất vọng. Ăn uống xong sau hợp lực rời đi. Đương nhiên, không ai dám xen vào cái gì. Thiên thần cũng không phải giảng đạo lý, tại đối phương trong mắt, bọn hắn những yêu ma quỷ quái này chính là sâu kiến, muốn đánh thì đánh muốn giết cứ giết, sở dĩ giữ lại bọn hắn, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật bên ngoài, cũng là căn bản không có coi bọn họ là thành đồng loại. Tựa như yêu tộc không có đem phổ thông giá thu xem như đồng loại, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ săn giết. Trần Lâm theo chúng yêu cùng rời đi, không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là đi theo một thân ảnh về sau, trên đường phố quay tới quay lui. Không chỉ là hắn, khoảng chừng 10 cái yêu vật đi theo thân ảnh này. Thân ảnh bị chầm chậm run rẩy, bước chân càng thêm nhanh chóng. Không đầy một lát liền đi ra cửa thành, nhưng là chúng yêu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, thậm chí có yêu vật vây quanh phía trước, chặn đường đi của đối phương. Các ngươi muốn làm gì? Thân ảnh dừng bước lại, trong giọng nói mang theo bất thiện, chính là kia thất vĩ hồ yêu. Ha ha, Hồ Tam Nương làm gì biết rõ còn cố hỏi, chúng ta mục đích tự nhiên là vì thần đan, vật kia chính ngươi mất mạng hưởng thụ, vẫn là lấy ra đi, để mọi người đấu giá, người trả giá cao được. Một cái mọc ra mũi ưng nam tử cười nhạt mở miệng. Cái khác yêu vật cũng một bộ lẽ ra như thế bộ dáng, không chút nào coi là loại hành vi này có gì không ổn. Trần Lâm đứng ở phía sau cùng. Hắn mục đích cùng những yêu vật này khác biệt, thần đan tuy tốt, thế nhưng là chỉ có một viên, hắn khẳng định không tranh nổi những này đại yêu, hắn cùng lên đến mục đích là thượng cổ vu sư tế luyện chi thuật. chính là đối phương tiến hiến ra thú bên trên nội dung. Hắn nghĩ thử một lần, cái này tế luyện chi thuật có thể hay không để cho hắn luyện hóa cái kia kim sắc ánh mắt loại bảo vật đều có đặc thù tác dụng, nếu có thể luyện hóa, nói không chừng có thể thu lấy được một môn đồng thuật. Ta nếu là không đồng ý đâu? Hồ Tam Nương không có ý thỏa hiệp, mà là đem thân hình đằng không mà lên, nhìn xuống ở đây yêu vật. Trần Lâm mắt sáng lên, lại lặng lẽ lui ra một khoảng cách. Nơi này yêu vật cùng tu tiên giả khác biệt, trừ phi bản thân liền là phi hành loại, nếu không muốn tự nhiên bay lên không, ít nhất phải tại cấp 4 trở lên, hắn hiện tại nếu là không biến thân, cũng không thể thời gian dài bảo trì phi hành trạng thái. Động tác của hắn gây nên một cái hổ yêu chú ý, đáp lại ánh mắt kinh bị. Trần Lâm cũng lơ đễnh, lại sau này lui lại mấy bước, đồng thời tùy thời chuẩn bị trốn xa. Nơi xa, ba đạo thân ảnh ẩn nấp trong hư không, lại là thanh niên kia thiên thần, còn hai cái yêu tộc thần sứ. Thiên thần ánh mắt một mực thả trên người Trần Lâm, lúc này gặp đến Trần Lâm cử động không khỏi lắc đầu. Xem ra là ta cảm ứng sai, nhát gan như vậy chi đổ, không thể nào là Xích Viên tộc Dương Nghiệt, hơn nữa lúc ấy đại sư mình đã dùng huyết mạch giám sát chi pháp giám sát qua, không có cá lọt lưới. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, tha giết Lâm cũng không thể buông tha, đã trên người đối phương có Xích Viên tộc khí tức, bất kể có phải hay không là đều xử lý đi. Sa hai, có thuộc hạ. Bên cạnh mang trên mặt đường Vân Nam tử lập tức không người nghe lệnh. Chờ người nơi này tản ra, ngươi tìm vắng vẻ địa phương đem hắn giết chết, không muốn tác động đến cái khác yêu tộc, đại sư Minh phân phó lấy lôi kéo làm chủ, muốn giữ lại những yêu vật này đi tìm đồ vật. Rõ. Gọi xà hai nam tử không người đáp lại. Thanh niên thiên thần lại đối một cái khác thần sứ phân phó, cây một, ngươi tiếp tục điều khiển thủ hạ, tìm kiếm đâm ba hạ lạc, thậm chí ngay cả thần tính đều biến mất, nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân. Rõ. Cây khẽ không người đáp lại một tiếng. Thanh niên thiên thần lại nhìn Trần Lâm một chút, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Cây một cũng theo đó rời đi. Chỉ còn lại xà hai vẫn như cũ dừng lại ở phía xa, đạm mạc nhìn xem chúng yêu thân ảnh. Phía dưới, Hồ Tam Nương cùng người khác yêu còn tại giằng co. Mặc dù khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng không có lập tức động thủ, nàng cũng biết, nghĩ tại nhiều cường giả như vậy trong vây công chiến thắng, vậy có phải hay không hiện thực. Nghĩ nghĩ, nàng cười lạnh một tiếng, đem chứa thần đan hộp lấy ra, quét chúng yêu một chút. Một chỉ nam tử mũi ưng, giơ lên hộp nói, ai giết nó, ta cái này thần đan liền đưa cho ai, nói lời giữ lời, như có nói ngoa át gặp tiên hiển. Nam tử mũi ưng đột nhiên biến sắc, đội vàng lớn tiếng mở miệng. Đừng nghe nàng châm ngòi, hồ tộc giàu hoạt nhất, lời nàng nói không thể tin. Còn lại yêu vật hai mặt nhìn nhau. Loại này châm ngòi hết sức rõ ràng, nhưng yêu vật chính là yêu vật, lại thật có hai cái kích động. Hồ Tam Nương thấy thế nhếch miệng lên một tia trào phúng, hơi vung tay liền đem hộp ném ra. Thản nhiên nói, sợ hãi lao nương không làm tròn lời hứa à, vậy trước tiên đem đồ vật cho các ngươi. Chúng yêu lập tức tranh đoạt. Mà Hồ Tam Nương bảy đầu cái đuôi trên dưới tung bay, từng đạo lôi quang sen lẫn phong nhận cùng băng thứ chờ nguyên tố công kích, đem mùi hương bao phủ trong đó. Một đám ngu xuẩn. Mùi hương khí nổi trận lôi đình. Nhưng là còn lại yêu vật đều bị thần đan hấp dẫn, mà Hồ Tam Nương lại chỉ công kích hắn một cái, ai cũng không gặp qua đến giúp hắn, chỉ có thể thi triển năng lực tiến hành chống cự. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện không đúng. Hoảng sợ nói, ngươi tấn thăng 8 đuôi. Hồ tộc cái đuôi số lượng chính là đẳng cấp, thất vĩ cùng 8 đuôi thế nhưng là chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Hừ. Hồ Tam Nương không có trả lời. Theo hừ lạnh, một đạo u quang lóe lên một cái rồi biến mất, phá vỡ nam tử mũi ứng phòng ngự mãn sáng, đánh vào trên người đối phương. Nam tử mũi ứng thân thể cứng đờ, thoáng qua liền rớt xuống đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Hậu phương ngắm nhìn Trần Lâm mí mắt cuồng loạn. Hồ Tam Nương liên tục sử dụng nhiều loại thủ đoạn, sau cùng hắc mang vẫn là công kích linh hồn. Xem ra này yêu là thiên hồ tộc, mỗi nhiều một đầu cái đuôi, liền có thể diễn sinh ra một loại thiên phú thần thông. Đánh công lại, Trần Lâm lập tức liền đánh giá ra, coi như ở đây chúng yêu không bị phân hóa, cũng không phải cái này yêu hồ đối thủ. Đối phương chính là đang đùa bỡn mọi người. Không có chút nào do dự, hắn quay người liền chạy như điên. Hồ Tam Nương liếc qua, cũng không có truy kích, mà là đem thiên phú thần thông toàn bộ kích phát, đối còn lại yêu vật tiến hành đổ sát. Trần Lâm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thoáng qua liền buôn tập ra trong vòng hơn 10 dặm. Sau đó liền kích phát bất khuất chi tâm, thân hình phóng đại về sau ngược lại thân thể càng nhẹ, bay lên không hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, tiếp tục hướng nơi xa phi độn. Nhưng vừa mới bay ra không đến 20 dặm, liền thần sắc biến đổi ngừng lại. Nhìn về phía một bên hư không. Ai? Không biến thân trước đó còn không có cảm giác gì, biến thân về sau năng lực nhận biết tăng lên, hắn liền phát hiện một mực bị thứ gì nhìn chăm chú lên, mặc dù rất bị mở, nhưng vẫn là bị hắn cho bắt được. Ha ha, coi như có chút tính cảnh giác. Xa hai thân hình hiện ra. Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Cái này yêu tộc tại thần bữa tiệc xuất hiện qua, là thanh niên thiên thần thần sứ một trong. Đối phương đã đuổi kịp hắn, không phải phát hiện hắn Xích Viên tộc thân phận, chính là biết hắn chém giết con nhím yêu sự tình, thứ nào đều không có đường sống mẹ toàn. Không nói nhảm, Trần Lâm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng về đối phương bổ nhào qua. Thực lực của đối phương so con nhím yêu cao, bình thường chém giết hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý điều trùng tiểu kỹ. Xa hai cười nạo một tiếng, không chút hoang mang lấy ra một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng lắp một cái. Quạt xếp thả ra một mảnh ngũ thải hạ quang, đem Trần Lâm thân thể bao phủ ở bên trong. Chương 2104, kịch chiến 2 chương 2104, kịch chiến 2 quen thuộc uy áp giáng lâm, Trần Lâm lần nữa cảm nhận được thần hồn run rẩy cảm giác, phản phất đối mặt huy hoàng thiên uy, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Thần khí. Loại cảm giác này cùng con nhím yêu dùng thần chống uy năng, công kích chưa tới người, uy áp liền để hắn sinh không nổi lòng phản kháng, đây là sinh mệnh cấp độ áp chế, giống như trời sinh khắc tinh. Đi chết. Trần Lâm điên cuồng thôi động bất khuất chi tâm. Tim đập như nổi trống, Tại tiếng trống ra chỉ dưới, run rẩy cảm giác biến mất, thân thể thoát khỏi trói buộc, song quyền một chiêu hai ngọn núi sâu thai, giống như hai con cự truy, mang ra hai đoàn chói mắt kim quang. Bất khuất chi tâm, người là Xích Viên tộc. Trông thấy Trần Lâm phá hắn thần khí chi uy, Xà Hai thần sắc biến đổi lớn, lên tiếng kinh hô đồng thời vội vàng trở về thủ. Ầm. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, đem song quyền công kích ngăn trở. Một bên dùng chính là thần khí quát xếp, một bên khác thì là một cái cự đại đầu rắn, đẩy lui chí mạng quyền mang. Nhưng nó cũng không chịu nổi. Quát xếp trực tiếp tuột tay mà bay, đầu rắn cũng vô lực túi xuống dưới. Cũng mặc kệ như thế nào, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thì phản ứng Xà Hai lập tức biến thành bản thể, một đầu dài đến mấy chục trượng to lớn mãng xà, mà lại mọc ra hai con đầu rắn, một con lung la lung lay, tựa hồ tại mê muội, một cái khác thì hung ác nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm tâm chìm xuống. Tại xử trí không kịp để phòng tình huống dưới, ngay cả tổn thương đều không có làm bị thương đối phương, nói rõ đối phương so với hắn tu vi chỗ cao rất nhiều, chí ít cấp 5, thậm chí cấp 6. Lớn như thế chênh lệch, hắn coi như lại thế nào có kinh nghiệm chiến đấu, lại thế nào tiêu hao huyết mạch bản nguyên, cũng là không làm nên chuyện gì. Thậm chí ngay cả chạy đều chạy không thoát. Trần Lâm trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ gửi hy vọng ở thôn Nhật Khâu cộng sinh chi thuật, tựa hồ không có khác đường sống. Hừ hừ. Xà Hai lay động đầu ngừng lại, bốn con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Trần Lâm, lạnh lùng hừ ra âm thanh. Coi là phá ta thần quang phòng ngự, liền có thể đánh lén thành công. Ha ha, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, cho dù có bất khuất chi tâm cũng vô dụng, không nghĩ tới còn có thể bắt đầu cả lớn, một cái đại công là chạy không thoát. Ta ơn a. Xà Hai lượng chỉ đầu rắn bên trên đồng thời hiện ra tiểu dung, lập tức liền lại trở nên lạnh. Tê minh một tiếng, thân thể cao lớn lăn lộn quái, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Trần Lâm hung ác nuốt vào. Giết. Trần Lâm biết chạy trốn vô dụng, dứt khoát liều mình đánh cược một lần, coi như không sống nổi, cũng không thể để đối phương dễ chịu. Hét lớn một tiếng đấm ra một quyền. Loại này tinh thần cùng bất khuất chi tâm ăn khớp, được từ viên tổ ý chí bị kích phát, quyền thế bạo tăng mấy lần, vậy mà hiện ra một con kim sắc cự viên hư ảnh. Cấp 5. Pháp tướng. Trần Lâm mừng rỡ, sinh ra một chút hy vọng, nhưng mà lập tức liền trở nên chán nản. Cho dù Lâm thời tiến vào cấp 5, như cũng không dùng, chỉ là dựa vào bất khuất chi tâm hiệu quả đánh tan đối phương thần tinh chi huy, quyền mang lại bị tùy tiện hóa giải. Cấp 5 còn yếu một chút. Xà Hai miệng mai mở miệng, lập tức thân rắn bay xuống, như một đầu trường tiên đối Trần Lâm kéo xuống, hai cái miệng lớn đồng thời mở ra, một cái phun ra hỏa diễm, một cái khác thì phun ra hàn mang, một băng một hỏa, tạo thành một cái băng hỏa vòng xoáy, giống thái cực đồ bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm, không cho Trần Lâm lưu lại bất luận cái gì cơ hội né tránh. Giết. Đối mặt tuyệt cảnh, Trần Lâm lần nữa gầm thét, lại là đấm ra một quyền. Thế nhưng là tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ làm cho thái cực đồ hơi rung nhẹ một chút, quyền mang liền bị áp chế, băng hỏa vòng xoáy quần quật lấy rào sát mà xuống. Giết. 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 Trần Lâm một quyền lại một quyền, toàn thân ra thịt từng khúc băng liệt, mỗi một quyền đều huyết thủy bay ra, nhưng lại càng đánh càng bất lực. Vòng xoay lấy thế thái sơn áp đỉnh, chậm rãi đi tới gần, thân thể của hắn một chút xíu bị kéo vào trong đó. Cho ta phá. Trần Lâm hao hết sau cùng khí lực, đưa tay móc nhập trái tim của mình, một tay thật chặt đem trái tim nắm chặt, triệt để kích phát viên tổ lưu lại huyết mạch tinh hoa. Thân thể lần nữa bành trướng hơn 2 lần, kinh mạch từng chiếc băng liệt, nhưng khí thế nhưng lại thăng lên một bậc thang. Đấm ra một quyền, băng hỏa vòng xoáy ứng thanh mà phá. Quyền phong thế không dứt, giống như một vòng mặt trời nhỏ, tại Xà Hai bốn mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Không có khả năng. Xà Hai đại kinh thất sắc, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nó tuy là yêu vật, nhưng lại không đốc. Thần lực đối Trần Lâm vô dụng, tu vi cũng áp chế không nổi, không thể đần độn chính diện cứng rắn. Loại này Lâm thời bộc phát thủ đoạn, đều là một nháy mắt uy mãnh, tạm thời tránh mũi nhọn, trở lại thu thập không muộn. Trần Lâm cũng biết đạo lý này, thân hình hóa thành một vệt kim quang, điên cuồng tiến hành truy kích. Thế nhưng là hắn không có công kích từ xa thủ đoạn, tốc độ phi hành cũng không được, căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phi độn, mà mình thần trí thì một chút xíu tăng dã. Vẫn chưa được a. Trần Lâm thầm than một tiếng, không còn làm vô vị tiến hành. Phi thân rơi vào trên mặt đất. Hắn giờ phút này triệt để đến nỏ mạnh hết đà, ngay cả đứng đều làm không được, chỉ có thể được quỳ, ngực lô máu cũng sẽ không tiếp tục có máu chảy ra. Ha ha. Xà Hai bay trở về, ở trên cao nhìn xuống phát ra tiếng cười, đang muốn mỉa mai hai câu, đã thấy hai đạo hắc quang đột ngột xuất hiện, công bằng, phân biệt đánh vào nó hai cái đầu bên trên. Hắc mang vô thanh vô tức, mà nó thần huy bị Trần Lâm đánh tan, đã mất đi mạnh nhất phòng ngự, căn bản không kịp tránh né thế thì chiêu. Thân thể khổng lồ cứng đờ. Phịch một tiếng rơi tại Trần Lâm trước mặt. Tại chỗ khí tuyệt, Trần Lâm lung lay đầu, để mơ hồ thần trí hơi thanh tỉnh một chút, không có đi xem là ai ra tay, dãy rủi lấy tới gần thần rắn, đưa tay cắm vào đối phương trái tim vị trí, bất khuất chi tâm khởi động, đối phương thể nội yếu ớt thần tính lập tức bị hút vào thể nội, thần tính tứ ngược tình huống xuất hiện lần nữa, nhưng thống khổ là thống khổ, lại làm cho Trần Lâm tinh thần trở nên phấn khởi, khô cạn huyết mạch bản nguyên cũng một lần nữa khôi phục, đồng thời liên tục không ngừng tăng lên. Đỏ Viên Vương, một cái thanh âm quyến rũ xuất hiện, sau đó Trần Lâm liền trông thấy một cái thân ảnh màu trắng rơi xuống, hắn còn tưởng rằng là thiên thần, nhưng nhìn thanh về sau mới phát hiện, nguyên lai là cái kia thất vĩ hồ yêu hồ tam nương. Không, hiện tại là tám đôi. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc kệ là thất vĩ vẫn là tám đôi, với hắn mà nói đều như thế, đều là không cách nào kháng cự tồn tại. Huống chi hắn hiện tại liên động một chút đều tổn sức. Muốn giết cứ giết đi, không muốn nói nhảm. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Đối phương hẳn là nghe được động tĩnh, cho nên mới đuổi theo tới. Hắn cũng tham dự chặn đường đối phương, lại nói cái gì đều vô dụng. Ha ha. Hồ tam nương cười cười. quả nhiên là Xích Viên tộc a, mãng phu một cái, lão nương là muốn giết ngươi, bất quá bây giờ đổi chủ ý. Nàng chập chờn tại thân thể này đi đến Trần Lâm trước người. Tại Trần Lâm trên mặt sờ soạn một cái, cười quyến rũ nói, ngươi thân thể này rất cường tráng, lão nương rất thích, ngươi chỉ cần đáp ứng làm ta nam sủng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Không có vấn đề. Trần Lâm sảng khoái đồng ý đại trượng phu co được giãn được, trước lá mặt lá trái, lại tìm cơ hội phản kích. Hồ Tam Nương lại là sững sờ. Hồ Nghi nhìn chằm chằm Trần Lâm, nhìn một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi thật là Xích Viên tộc, Xích Viên tộc còn có ngươi quái thai như vậy, thế mà hiểu được chịu nhục rồi. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nàng vô vô tay, thiếu dung càng thêm sán lạ. Vốn đang không muốn liên thủ với ngươi, nhưng bây giờ sao, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi. Chương 2105, Nguyên Sơ Chi Bia. Chương 2105, Nguyên Sơ Chi Bia. Thần tính bị luyện hóa hoàn tất, Trần Lâm thương thế rốt cục ổn định. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Hồ Tam Nương nói, đã các hạ không giết ta, vậy chính là có cái gì có thể dùng tới ta địa phương, cứ nói đừng ngại. Lấy đối phương thân phận tu vi, căn bản không có khả năng muốn cái gì nam sủng, lưu hắn một mạng tất có nguyên nhân. Thông minh. Hồ Tam Nương sóng mắt lưu chuyển. Trên người Trần Lâm vừa đi vừa về dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu không phải ngươi bất khuất chi tâm không giả được, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không Xích Viên tộc. Bất quá không quan trọng. Trên người nàng quang mang lóe lên, cái đuôi thu sạch lên, triệt để biến thành vũ mị thiếu phụ. Thản nhiên nói, chỉ cần ngươi khắc chế thần tính là được rồi, ta muốn ngươi cùng ta liên hợp, đem cái kia thiên thần giết. Thí thần. Trần Lâm kinh nghi nhìn đối phương. Phương thiên địa này bên trong, dám có dạng này cách nghĩ tồn tại cũng không nhiều. Hừ. Hồ Tam Nương khẽ hừ một tiếng. Cái gì thần, chính là một chút ngoại giới tới kẻ xâm lược mà thôi, đồng dạng sẽ bị giết chết. Nói xong, lần nữa Hồ Nghi nhìn về phía Trần Lâm. Các ngươi Xích Viên tộc chẳng phải giết hai cái thiên thần à, làm sao sẽ còn phản ứng như thế, ngươi đến cùng phải hay không Xích Viên tộc? Các hạ không phải nói cái này không trọng yếu a? Trần Lâm thân thể lại khôi phục một chút, rốt cục không còn như vậy bề bại. Nhìn đối phương nói, bất kể có phải hay không là kẻ xâm lược, đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, các hạ có nắm chắc đối phó thiên thần kia? Ta nếu là có nắm chắc liền không tìm ngươi. Hồ Tam Nương trợn nhìn Trần Lâm một chút. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua trên đất cự xá thi thể. Những này thiên thần sở dĩ lợi hại, chủ yếu là thần tính phòng ngự không cách nào phá mở, các ngươi Đỏ Viên Vương tộc bất khuất chi tâm chính là thần tính khắc tinh, chỉ cần có thể phá vỡ thần tính chi huy, ta cũng không phải không có chém giết đối phương cơ hội. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Chém giết thiên thần là nhiệm vụ của hắn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nhưng cũng không thể làm bừa, phải có nắm chắc nhất định mới được. Hai thành. Hồ Tam Nương nghiêm mặt mở miệng. Trần Lâm trầm mặt xuống dưới. Hai thành tỷ lệ quá thấp, nếu là tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý khả thi không ta đợi. Hắn cũng không có thời gian tiếp tục mang xuống, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mà thiên thần thần tính chính là hắn cần nhất, một cái lạc đàn thiên thần không tốt đụng, cơ hội không dung bỏ lỡ. Nghĩ nghĩ. Trần Lâm nhìn về phía đối phương. Ngươi biết thiên thần có cháo môn a? Cháo môn? Có ý tứ gì? Hồ Tam Nương một mặt mở miệng. Trần Lâm lập tức minh bạch, tin tức này là Long tộc bí ẩn, hoặc là nói là Ngân Long nhất tộc bí ẩn, còn không có phạm vi lớn khuyết tán ra. Hắn lập tức đem cháo môn sự tình nói một lần. Còn có loại thuyết pháp này. Hồ Tam Nương kích động lên, đi tới lui mấy bước nói, nếu ngươi lời nói làm thật, vậy chỉ cần tìm tới đối phương cháo môn chỗ, chúng ta đánh giết hắn thành công tinh có thể tăng lên đến 6 thành, thậm chí nhiều hơn. Cháo môn ta đã tìm được, nhưng ngươi tại sao muốn sát thiên thần? Trần Lâm hỏi ra nghi vấn. Đối phương vừa mới đánh chết thần sứ, khẳng định không phải thiên thần người, nhưng hắn cũng có chút hoài nghi mục đích của đối phương. Hồ tộc tựa hồ cũng không có bị thiên thần diệt tộc, mà lại theo hắn hiểu rõ, cái chủng tộc này không có gì quốc khí, đã sớm thần phục với thiên thần cung. Ta muốn rời đi cái này một giới. Hồ Tam Nương cho ra cái để Trần Lâm kinh ngạc đáp án. Vì cái gì? Trần Lâm tiếp tục truy vấn. Bởi vì chúng ta cái này một giới sinh linh đều là thượng cổ vu sư luyện chế ra tới, sinh mệnh tồn tại hạn chế, vô luận như thế nào tu hành cũng không thể trở thành thần linh, cũng vô pháp thu hoạch được trường sinh. Trần Rồng nhíu nhíu mày. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy những tin tức này? Nếu như đối phương nói là sự thật, kia giới này thượng cổ vu sư sợ là không phải bình thường cường đại. Hồ Tam Nương nóng về nơi xa xăm, thanh âm trống trải. Là ta từ một phần bản chép tay trông được đến, bên trong ghi chép rất nhiều thượng cổ bí mật, thậm chí ngay cả những này tiên thần tới đây giới mục đích ta đều rõ ràng. Ồ, Trần Lâm hứng thú, lập tức hỏi, bọn hắn ra sao mục đích, có thể cùng ta nói một chút ta? Hồ Tam Nương thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhìn xem Trần Lâm nói, ngươi muốn ngươi đáp ứng liên thủ với ta chu sát tiên thần kia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có thể. Trần Lâm gật đầu đáp ứng. Nhiệm vụ của hắn lúc nào cũng có thể kết thúc, không cách nào làm gì chắc đó. Vậy cũng chỉ có thể cấp tiến làm việc. Nếu như có thể đem thiên thần kia chém giết, vừa vặn có thể nhìn xem một cái vằn đen thiên thần thần tính, có thể để cho huyết mạch của hắn bản nguyên tăng lên nhiều ít, tốt căn cứ tình huống chế định bước kế tiếp kế hoạch. Nói mà không có bằng chứng, người ta cần lập thệ. Hồ Tam Nương xuất ra một cái màu đen thủy tinh đến, trứng bổ câu lớn nhỏ, phía trên khắc rõ cổ quái phù văn. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái, liền cắt cổ tay của mình, để huyết dịch nhỏ xuống tại thủy tinh phía trên, cũng bắt đầu ngâm sướng. Vĩ đại sẽ lần nữa, xin ngài bỏ ra nhìn chăm chú ánh mắt, cho chúng ta lợi thể làm chứng, chúng ta ước định trở thành đồng bạn. Cộng đồng tiến tới, kẻ phản bội đem nhận vu thần trừng phạt. Ngâm sướng hoàn tất, nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm không do dự, cũng gạt ra một giọt kim sắc huyết dịch, nhỏ ở hắc thủy tinh phía trên. Loại này nghi thức pháp thuật hắn không xa lạ gì, có thể nhìn ra chính là khế ước sử dụng, dù sao hắn cái thân phận này sử dụng hết liền định từ bỏ, không có cái gì có thể lo lắng. mà lại hắn lúc đầu cũng không có ý định phản bội. Để Trần Lâm kinh ngạc chính là, hắn đem huyết dịch nhỏ xuống về sau, hắc thủy tinh tách ra yêu ớt hắc quang, sau đó lại một chút xíu tán luận mở. Ngươi có thể học được vu thuật. Trần Lâm nhìn chằm chằm Hồ Tam Nương con mắt. Làm sao có thể? Hồ Tam Nương lắc đầu. Chúng ta đều là thượng cổ vu sư luyện chế ra tới, những cái kia vu sư làm sao lại để chúng ta có học tập vu thuật năng lực, ta chỉ là luyện hóa một kiện vũ khí, có thể điều động một chút vu sư lực lượng mà thôi. Là dùng kia cổ vu tế luyện chi pháp a. Trần Lâm trong lòng khẽ động nói. Ừm. Hồ Tam Nương ngừ một tiếng. Ta tiến hiến này tế luyện chi pháp, là nghĩ thăm dò một chút thiên thần có phải hay không vì cổ vu mà đến, rất rõ ràng, ta đoán không sai, thiên thần cung mục đích đúng là ta nói vật kia. Thứ gì? Trần Lâm lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm, đem yêu cầu tế luyện chi pháp sự tình tạm thời đè xuống. Nguyên sơ chi địa. Khế ước đã kết thành, Hồ Tam Nương không có lại che lấp, nói ra suy đoán của nàng. Nguyên sơ chi địa. Trần Lâm ngưng thần suy tư, xác định không có từ bất luận cái gì trong điện tịch thấy qua tin tức tương quan. Đúng. Hồ Tam Nương gật gật đầu. Ngưng tiếng nói, căn cứ ta được đến viễn cổ vu sư bản chép tay ghi chép, chúng ta chỗ chư thiên vạn giới vốn là không có công pháp tu hành tồn tại. Vô luận là yêu tộc, vẫn là thần ma quỷ quái, hoặc là danh xưng thích hợp nhất người tu hành tộc, đều không thể đạt tới siêu phàm. Là nguyên sơ chi bia xuất hiện, mới khiến cho toàn bộ sinh linh đã có được tu hành năng lực, mỗi một khối nguyên sơ chi địa đều đại biểu cho một loại tu hành thể hệ căn bản, ẩn chứa tu hành trung cực chi bí. Trần Lâm khẽ bước cằm, nhưng trên mặt cũng không có toát ra cái gì vẻ giật mình. Cái này sáng thế truyền thuyết hắn nghe nhiều lắm, cơ hồ mỗi cái tu hành giới mặt đều có cùng loại nghe đồn, là thật là giả không thể nào xác định. Tiền bối đạt được bản chép tay bên trong, nhưng có nguyên sơ chi bia đồ ăn a? Trần Lâm hỏi một câu. Mặc dù hắn không cho rằng nguyên sơ chi bia là tu hành gốc dễ, nhưng có thể để cho thiên thần cung vượt giới đến tìm kiếm, khẳng định cũng không phải bình thường chi vật, đáng giá chú ý một chút. Mặt khác, như hắn có thể trước một bước đạt được này bia, liền có thể nắm giữ thiên cơ, phòng ngừa thiên thần cung tìm tới bia đá triệt thoái phía sau cách, không cần lại lo lắng nhiệm vụ thời gian hạn chế. Hồ Tam Nương lắc đầu. Không có đồ án, giống như bia đá kia chân dung không cách nào bị miêu tả, chỉ có gặp mới có thể biết được, cái này cần cơ duyên. Không cách nào bị miêu tả a. Trần Lâm rốt cục coi trọng. Chương 2106, luyện hóa chương 2106, luyện hóa không cách nào bị miêu tả chi vật, chỉ có một khả năng, đó chính là tự thân quy tắc cấp độ siêu việt chỗ giao diện trên quy tắc hạn. Hơn nữa còn siêu việt rất nhiều. Trần Lâm hứng thú tăng nhiều. Hắn là thông qua nhân sinh đỏ ngang đi tới giới này, vẫn là nhân sinh bảo dương nhiệm vụ, giới này khẳng định là cao duy giao diện không thể nghi ngờ. Có thể ngăn chặn giới này quy tắc, kia nguyên sơ chi bia địa vị sợ là so với hắn trong tưởng tượng phải lớn, làm không tốt thật ẩn chứa tu hành trung cực áo nghĩa. Tiên bối cảm thấy, bia đá kia sẽ ở chỗ nào? Trần Lâm lần nữa truy vấn. Hồ Tam Nương cười cười nói, ta nếu là biết đã sớm đi tìm, còn có thể nơi này nói chuyện cùng ngươi. Dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá ta hoài nghi thiên thần cũng biết, nếu là không có hiểu rõ nhất định, đối phương không có khả năng tinh chuẩn tìm tới chúng ta cái này giao diện, cho nên, giết thiên thần kia, có lẽ có thể tra được một chút manh mối. Trần Lâm nghe vậy không có lại xoắn xuýt. Nói sang chuyện khác, tiền bối trước đó tiến hiến cổ vu tế luyện chi pháp, không biết có thể hay không cho ta phục chế một phần, ta có một kiện vũ khí muốn sứ giả luyện hóa, nếu như thành công, đối kích giết thiên thần kia cũng có trợ giúp. Có thể. Hồ Tam Nương không có cự tuyệt, đưa tay từ chữ vật trong túi xuất ra một cái quyển gia thú, giao cho Trần Lâm nói, đây là ta thắc ấn, nội dung giống nhau như lúc, ngươi cầm đi dùng đi. Đa tạ tiền bối. Trần Lâm đem quyển gia thú tiếp nhận, mở ra xem xét nội dung bên trong, lập tức trong lòng giật mình, nguyên lai là nghi thức tế luyện chi pháp, ngược lại là lần tránh huyết mạch chi lực không cách nào kích phát vũ khí hạn chế, chỉ là cần một chút bố trí nghi thức vật liệu, sợ là không tốt lắm con gót. Vừa nghĩ đến ở chỗ này, Hồ Tam Nương liền mở miệng nói, ngươi muốn tế luyện cái gì, lấy ra ta xem một chút, không phải cái gì vũ khí đều có thể tế luyện. Có vũ khí ẩn chứa cổ vũ khí tức, cực kỳ nguy hiểm, có còn có thể cùng huyết mạch chi lực tướng bài xích. Không ở nơi này, cần phải đi cầm một chút. Đối phương đồng ý giúp đỡ, Trần Lâm cầu còn không được, lập tức mang theo đối phương tiến về bảo tàng sơn động, đem ánh mắt lấy ra ngoài. Tiền bối cảm thấy thế nào? Trần Lâm đem ánh mắt giao cho Hồ Tam Nương sau hỏi. Không cần một mực gọi tiền bối, đã chúng ta là đồng bạn, ngươi trực tiếp gọi ta Tam Nương là đủ. Hồ Tam Nương trả lời một câu. Sau đó Trần Lâm nói, cái này ánh mắt đoán chừng là cổ vũ luyện chế sinh mệnh lúc lưu lại khí quan, căn cứ thượng cổ điện tịch ghi chép. Cổ vũ sáng tạo sinh mệnh lúc mượn nguyên sơ chi bia năng lượng, cho nên mặc dù đã hóa đá, vẫn khả năng còn sót lại nguyên sơ chi lực, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Trần Lâm hơi có vẻ do dự, nhưng ngay lúc đó liền trở nên kiên quyết. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, càng là nguy hiểm, luyện hóa sau được lợi càng nhiều, còn xin Tam Nương giúp ta bố trí nghi thức. Hồ Tam Nương có chút im lặng, nhăn đầu lông mày nói, xích viên tộc quả nhiên đều là mã phu, luyện hóa vật này tử vong khả năng cao tới 6 thành, nhưng xác suất thành công lại không đến 3 thành, cũng không phải cái có lợi hành vi. 3 thành đầy đủ. Trần Lâm cười cười. Thế gian này liền không có vẹn toàn đôi bên sự tình, muốn thu hoạch được nhất định phải nỗ lực, ý ta đã quyết, Tam Nương trước cho ta mượn một chút vật liệu chờ ta sau khi thành công trả lại ngươi. Nếu là chết rồi. Hắn chỉ trái tim của mình. Ta viên này bất khuất chi tâm cũng có chút giá trị, đến lúc đó liền thuộc sở hữu của ngươi. Hồ Tam Nương trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn không có tiếp tục khuyên can, từ chữ vật trong túi xuất ra vài kiện vật phẩm, cũng không có đi nơi khác, ngay tại trong sơn động bố trí. Một nén nhang sau. Nghi thức pháp trận bố trí xong. Đối Trần Lâm phân phó nói, ngươi tiến vào pháp trận bên trong, sau đó dựa theo ta nói thao tác, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện chủ trương. Trần Lâm cất bước đi vào pháp trận trong ương, đem ngươi tinh huyết phân biệt nhỏ tại 6 cái vật phẩm phía trên, mỗi cái phía trên một dọn, sau đó tại ánh mắt bên trên nhỏ xuống 6 dọn chờ ta khởi động trận pháp về sau, ánh mắt sẽ sinh ra phản ứng, đến lúc đó ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem ánh mắt khảm nạm đến muốn cất đặt địa phương. Hồ Tam Nương bắt đầu chỉ huy, Trần Lâm lập tức làm theo. Chờ tinh huyết nhỏ xuống về sau, Hồ Tam Nương há miệng, phun ra một viên yêu đan tới. Kỳ quái là, yêu đan bên trên lại còn cắm một cây màu đen lông vũ. Hồ Tam Nương không có dừng lại. Yêu đan bay ra sau lập tức nổi lên huỳnh quang, màu đen lông vũ cũng cùng theo sáng lên, không hề đứt đoạn rung động. Ngay sau đó, lục đạo tia sáng màu đen từ lông vũ bên trên bắn ra, đồng thời đánh vào nghi thức pháp trận 6 cái trận nhãn phía trên. Trong miệng bắt đầu tụng niệm chú văn. Vĩ đại sẽ lần nước a, xin ngài tiếp nhận tín đồ tế tự, hạ xuống bí lực, mở ra cái này tế luyện pháp trận, trợ giúp ngài tín đồ hoàn thành tế luyện. Trong trận pháp Trần Lâm ánh mắt chớp động. Đối phương tựa hồ mỗi lần sử dụng vu sư thủ đoạn, đều muốn mượn dùng sẽ lần nước lực lượng, không biết cái này sẽ lần nước rốt cuộc là vật gì. Nhưng hắn không có ý định hỏi. Phàm là nghi thức loại thuật pháp, đều là lấy triệu hoán dị giới tà thần làm chủ, một khi nhiễm sẽ rất khó thoát khỏi. Theo Hồ Tam Nương chú văn tụng niệm kết thúc, toàn bộ pháp trận không gian đều chấn động. Lấy 6 cái trận nhãn làm hệ tâm, một cái cự đại lưới ánh sáng cấu kết mà thành, mà trung tâm thì là Trần Lâm trong tay ánh mắt. Ánh mắt cũng nổi lên huỳnh quang. Một cỗ thâm thúy khí tức từ bên trong phát ra, đồng thời bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nhanh cảm nạm. Hồ Tam Nương ở một bên thúc giục. Thanh âm lộ ra cực kỳ suy yếu, tựa hồ thôi động cái này nghi thức pháp trận, đối thân thể tiêu hao 10 phần to lớn. Trần Lâm hít vào một hơi, dứt bỏ trong lòng lo lắng, lấy ra chủy thủ tại tay trái trong lòng bàn tay vạch một cái, một đầu đỏ tươi lỗ hổng xuất hiện, sau đó đem ánh mắt nhét đi vào. Trông thấy Trần Lâm chọn vị trí, Hồ Tam Nương không khỏi khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không nói cái gì. Lần nữa thôi động yêu đan, tăng lớn lông vũ phóng thích năng lượng cường độ, để nghi thức pháp trận quang mang càng sáng hơn, tất cả năng lượng tất cả đều tụ tập tại Trần Lâm trên bàn tay. Trần Lâm liền cảm thấy mình toàn bộ bàn tay đều sống đi qua. Phanh phanh khiêu động đồng thời, còn không ngừng địa run rẩy và mẹo, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Không đợi hắn có phản ứng, trong vết thương ánh mắt liền sinh ra từng cái mầm thịt, cũng thật nhanh tăng trưởng, giống như là thực vật sợi dễ, tại trên bàn tay của hắn rắc rối khó gỡ, vừa đi vừa về xen kẽ. Đồng nhiên, một cố làm cho người thần hồn run sợ khí tức hiện hiện. Sau đó Trần Lâm liền trông thấy, trên bàn tay cái kia kim sắc ánh mắt xuất hiện một đầu màu đen lằn ngang. Ngay sau đó một chút xíu biến lớn. Chú ý, kia ánh mắt muốn mở ra, nó sống. Hồ Tam Nương một mực chú ý Trần Lâm bàn tay, thấy thế vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đồng thời phi thân lui lại, một mực thối lui đến sơn động chỗ cửa hang. Trần Lâm sắc mặt tối sầm. Quả nhiên là trung thực đồng bạn, thấy một lần nguy hiểm lập tức liền chạy. Cái kia hắc thủy tinh khế ước, đoán chừng cũng chỉ đối với hắn hữu hiệu, căn bản ước thúc không được đối phương. Nhưng suy nghĩ nhiều vô ích, hắn đã không có đường lui. Lập tức kích phát bất khuất chi tâm, lợi dụng viên tổ lưu lại huyết mạch chi lực, vừa ý cầu tiến hành áp chế. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Ánh mắt một chút cũng không bị đến ảnh hưởng, cái kia đạo màu đen lằn ngang lại càng lúc càng lớn, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Trần Lâm lập tức như rơi cựu u một cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Phản phất trên bàn tay không phải một cái ánh mắt, mà là đến từ cựu u bên trong không thể kháng cự kinh khủng tồn tại, chỉ cần đối phương liếc hắn một cái, hắn liền sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Trần Lâm biết hắn đánh giá thấp thế giới này cổ vu quần thể. Có thể luyện chế loại này ánh mắt tồn tại, chí ít cũng là vĩnh hằng cấp bậc, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy thăm dò bực này tồn tại. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Cắn răng một cái, bàn tay lần nữa cắm vào lồng ngực, nắm trái tim của mình, cưỡng ép tiêu hao viên tổ huyết mạch. Ầm. Ầm. Theo trái tim trầm một nhảy lên tiếng vang lên, ánh mắt nhúc nhích rốt cục có chút chậm dần. Còn không đợi Trần Lâm cao hứng, ánh mắt tựa như là bị chọc giận tới, khí tức đống nhiên một phát, khe hở cũng triệt để mở ra, một đạo u quang đem Trần Lâm bao phủ trong đó.